Chương 205, ai là tay thợ săn? Bạch Hoa đại trận, thắng bại. Đây là tu luyện giới khiến người chú ý nhất đồ vật, đặc biệt là hai cái ở vào cùng một cấp bậc cường giả, bọn họ đại chiến, càng là bị được quan tâm. Thế nhưng một trận chiến bên dưới, ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, đây là hoàn toàn không có cách nào tiến hành tinh chuẩn phán đoán. Lại như là Diệp Hàn cùng Cung Bách Hoa trong lúc đó tức sẽ phát sinh này một trận đại chiến, dù cho là võ vương cảnh đại năng ở đây, đều không thể trước khi bắt đầu chiến đấu chắc chắn cuối cùng ai sẽ thắng lợi. Nhưng là, kết luận không cách nào xác định, thắng bại đồng dạng là một tòa thiên bình. Ở vũ đấu trường phần lớn võ giả trong lòng, cái này thiên bình đương nhiên là ngã về Cung Bách Hoa. Cung Bách Hoa chiến ý 10 phần, sát ý như thoi đưa, như vậy ôm nỗi hận mà đến, vì thế tất nhiên không thể khinh thường, dù cho là tầm thường có thể cùng nàng chém giết cái 300 hiệp bất phân thắng bại võ giả, cố gắng đều sẽ ở nàng như vậy mãnh liệt xung phong bên dưới, thủ thế trong nháy mắt sụp đổ, bị một lần đánh giết. Cho tới Diệp Hàn, hắn hiện tại tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm chính đang giáng lâm. Không sai, Diệp Hàn xác thực rất vui vẻ. Nhưng nếu như bởi vậy liền muốn nói hắn không có nửa điểm lòng phòng bị, vậy tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Vừa vặn ngược lại, hắn phòng bị thủ đoạn từ lâu tránh thoát bao quát thiên nguyên đại thành trên khán đài, chưa nhìn thêm khách mấy vạn con mắt chôn sâu ở đại địa bên dưới, trở thành hắn có thể tự do di động một đôi mắt thiên ma phân thân. Đây là Diệp Hàn một đạo đại lá bài tẩy. Tuy rằng cho đến hiện tại thiên ma phân thân có chấn hồn chi nhận ở tay, đều không thể đem sức chiến đấu tiêu thăng đến cùng Diệp Hàn bản tôn một cấp bậc, thế nhưng cũng ở tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cấp độ. Đương nhiên, Diệp Hàn sở dĩ đem nó thả ra bên ngoài cơ thể, đương nhiên không phải muốn cho nó tùy thời đánh giết một vị tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, thật độ nguy hiểm quá cao. Huống chi cấp 6 ma hạch còn ở trên người hắn, một khi phân thân chết thảm, Diệp Hàn này nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi. Thả ra thiên ma phân thân, Diệp Hàn chỉ có một cái dự định, tuần tra chu vi. Vượt ngoại thiên ma, ẩn nấp thủ đoạn có thể nói tương đương tuyệt vời. Nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không để cho nhiều người như vậy tộc võ tu người người tự nguy, đặc biệt là sắp tới đem lên cấp, thử nghiệm đánh vỡ trước mặt cảnh giới võ đạo thời điểm. Nếu như mình không muốn để cho vượt ngoại thiên ma bại lộ, như vậy, cùng cấp bên trong, không người nào có thể phát hiện nó tăm hơi. Đây là Diệp Hàn tuyệt đối tự tin. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn nhìn như nhẹ nhàng tiến lên, liền một điểm nhìn chung quanh thần sắc sốt sáng đều không có, lại như là cất bước ở chính mình hậu viện. Nhưng kỳ thực, đó là bởi vì vực ngoại thiên ma đã sớm đem hắn phía trước trăm dặm bên trong tất cả hoàn cảnh đều tuần đã điều tra xong. Không gặp nguy hiểm, Diệp Hàn đương nhiên mới dám làm càn như vậy. Nhưng mà, một phút sau khi, đột nhiên, Diệp Hàn bước chân hơi ngưng lại, nhíu mày, trên mặt một vẻ không dễ phát giác vẻ kinh ngạc tránh qua. Cung Bách Hoa, nàng làm sao đến rồi? Đồng thời nhìn nàng cất bước phương vị, vừa vặn là nhắm thẳng vào chính mình hiện tại trạm địa phương, cả người sát khí mười phần, tựa hồ là ở truy kích ai. Thế nhưng Diệp Hàn rất rõ ràng, ở Cung Bách Hoa cùng mình trong lúc đó, tuyệt đối không có người thứ hai. Một màn như thế, lúc này để Diệp Hàn tinh thần dùng mình, đồng thời trong nháy mắt phát giác ra chân tướng. Nàng là tìm đến mình. Nguyên nhân, dù là chính mình vừa nãy đấm ra một quyền, truyền tống rời đi vị kia cung gia đệ tử. Nàng là làm sao biết được ta vừa nãy làm tất cả? Diệp Hàn đối với này rất nghi hoặc, nhưng cũng không phải không cách nào giải thích. Truyền âm. Nếu như ở cung gia đệ tử nòng cốt trong tay, đều có một kiện tương tự trên người mình mẫu hồn la thứ này dụng cụ, như vậy truyền âm hỏi tự nhiên là cực kỳ đơn giản một chuyện. Không thể nghi ngờ trong lúc đó có thể biết được tin tức như thế, thực là không tồi. Nhìn dáng dấp, ta tất yếu nhắc nhở một thoáng đệ tam công tử bọn họ. Nếu liền cung gia đều có như vậy dụng cụ, cái khác bảy đại siêu cấp dòng họ không có độ khả thi cực nhỏ. Trong lòng tạm niệm tránh qua, Diệp Hàn trong mắt nhưng cũng có chiến ý vung lên. Cung Bách Hoa bây giờ cách hắn chỉ có trăm dặm mà thôi. Điểm ấy khoảng cách, đầy đủ Diệp Hàn ẩn giấu thân hình của chính mình. Đồng thời có niềm tin tuyệt đối không bị Cung Bách Hoa phát hiện. Thế nhưng, Diệp Hàn cũng có. Trốn. Này quá có phân. Chính mình sao lại làm ra bực này lựa chọn? Nếu đến rồi, đương nhiên không thể để cho nàng liền như vậy tay không mà về. Diệp Hàn ở trong lòng nghĩ, con mắt nơi sâu xa đã là một mảnh tinh mang lấp lóe, chiến ý mười phần. Không trốn, đến chiến. Cung Bách Hoa là cái cường giả. Ở cung gia ngoại trừ cung kiếm ở ngoài hết thảy đệ tử nòng cốt bên trong, nàng đủ để xếp hạng thứ ba hàng ngũ, càng là cung gia danh xứng với thực đại sư tỷ. Điểm này, ngày đó ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng đánh giết Hoa Lê thời gian, Diệp Hàn cũng đã từ trí nhớ của nàng mảnh vỡ bên trong biết được. Diệp Hàn không thể không nói, này đối với mình tới nói, đây là một cái rất lớn khiêu chiến. Làm kiếm tu, Cung Bách Hoa đánh giết nguyên bản liền đang tầm thường tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trên, ôm nỗi hận mà đến, sức chiến đấu càng phải mạnh hơn một bậc. Thế nhưng, cái này cũng là một cơ hội. Cung Bách Hoa nén giận mà đến, là vì chính mình cung gia đệ tử nòng cốt báo thù, đem bản thân nàng cho rằng tay thợ săn, mà chính mình nhưng là con mồi. Nếu như là tầm thường tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, bị nàng như vậy tìm được, cố gắng ở vừa đối mặt gian liền muốn hoàn toàn rơi vào hạ phong, bởi vì hắn căn bản là không có cách sớm thăm dò đến Cung Bách Hoa hành tung. Có thể chính mình không phải như vậy. Ở trong mắt Diệp Hàn, Cung Bách Hoa sát thực uy thế mười phần. Thế nhưng nàng hăng hái đánh tới chớp đoán bóng người ở trong mắt Diệp Hàn, lại há không giống như là một cái con mồi. Đánh giết. Chính mình cũng sẽ bởi vậy, ngay khi Thiên Nguyên Đại Thành vũ đấu trường trên khán đài mấy vạn con mắt nhìn kỹ, Diệp Hàn đột nhiên dừng bước, eo người bốn một cái, biến mất ở một mảnh tùng lâm dưới trong bóng ma, thậm chí ngay cả tự thân khí tức đều không từng có nửa điểm hiện lộ. Chuyện này, trên khán đài hết thảy khán giả đều trong nháy mắt ngưng thần. Chuyện gì thế này? Diệp Hàn làm sao lại đột nhiên trốn đi? Lẽ nào hắn đã biết rồi Cung Bách Hoa chính đang áp sát? Rất có thể, bởi vì Diệp Hàn trốn vị trí tuyệt diệu cực kỳ, chính đang cung Bách Hoa cấp tốc chạy mà đến Tất Kinh trên đường. Chỉ cần đi ngang qua, Diệp Hàn thì có tuyệt đối cơ hội tốt đối với người sau tiến hành lạnh lẽo đánh giết. Cách xa nhau trăm dặm, hắn là làm sao phát hiện cung Bách Hoa tâm hơi? Diệp Hàn không nói, bí mật này tự nhiên không người hiểu rõ. Trên khán đài mấy vạn con mắt chỉ có thể ngây ngốc nhìn, cung Bách Hoa phảng phất một cái hình người bạo long, phá tan núi rừng, chạy thẳng tới. Cung Bách Hoa, nguy hiểm. Chỉ là bởi vì Diệp Hàn chỉ là một động tác, lúc này thân phận của hai người hách nhưng đã phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Cung Bách Hoa, từ tay thợ săn đã biến thành con mồi, mà Diệp Hàn thì lại đã biến thành chân chính nắm giữ trận này bịt mắt truy sát chiến chân chính chủ nhân. Đi mau a, đây là cả bẫy. Ở màn ánh sáng chiếu rọi dưới, vũ đấu trường bên trong trên khán đài chưa nhìn thêm khách, tự nhiên là tình cảnh này duy nhất người tin tưởng, thậm chí có không ít lòng người hệ cung Bách Hoa an nguy, không nhịn được lên tiếng cảnh báo. Nhưng mà, có minh văn trận pháp cách xa nhau, càng có hay không hơn tận rào chắn không gian đó nữa, bọn họ âm thanh làm sao có khả năng bị cung Bách Hoa nghe được. Bởi vậy, mọi người ở đây lòng tràn đầy không cam lòng nhìn kỹ, cung Bách Hoa rốt cục bước vào Diệp Hàn đánh giết phạm vi, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Này đã là địa nguyên cảnh võ tu tốt nhất đánh giết khoảng cách. Khoảng cách như vậy, bất kể là ai phát động tập kích, một phương khác muốn an toàn đỡ lấy độ khả thi, gần như là số 0. Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường trên khán đài, mấy trăm ngàn con mắt đều tự nhìn chòng chọc tình cảnh này, ánh mắt bi ai, phản phất đã thấy cung Bách Hoa bỏ mình cái kia một màn. Diệp Hàn xác thực là giống nhau những này khán giả nhận định như vậy, làm như vậy. Ở cung Bách Hoa xuất hiện ở hắn trước người trong vòng 10 trượng, đồng thời vẫn là một bộ đội vã truy sát răng dấp, ở Diệp Hàn quyền diện ra thịt bên dưới, một luồng mãnh liệt chân dương nguyên lực đã áp xúc đến mức tận cùng, dâng trào bắn ra. Nếu như có thể, Diệp Hàn thậm chí còn muốn triển khai hỏa chi nổ tung vũ ý, xúc động trên năm đấm thượng cổ phượng văn. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Bất kể là hỏa chi nổ tung vũ ý vẫn là thượng cổ phượng văn, một khi bị xúc động, đều sẽ khiến cho quần quần thiên địa nguyên lực gợn sóng, tất nhiên sẽ gây nên cung Bách Hoa phát hiện. Tinh hỏa thạch quyền, hơn nữa trên người mình cấp 3 vũ văn ngưng hóa ra kim ô linh thể, hẳn là đầy đủ rồi. Một niệm đến đây, Diệp Hàn rốt cuộc động. Hô, màu vàng xích diễm dương không, một vị đan chân quái điểu thân thể cao lớn đột nhiên từ trong rừng rậm nhảy ra, đồng thời, Diệp Hàn theo sát phía sau. Tuy rằng triển khai vẫn là tinh hỏa thạch quyền, thế nhưng ở hắn quyền diện bên trên đã không còn là chỉ là 9 viên mồi lửa, mà là 9 điều hỏa long. Tinh hỏa thạch quyền, không, hiện tại phải nói là tinh hỏa long quyền rồi. Uy thế cuồng bạo, khí thế bao phủ, dù cho chỉ là kim ô linh thể cũng đã khiến người ta đầy đủ kinh hãi, chớ nói chi là ở nó bên cạnh còn có 9 điều hỏa long quanh quẩn, tình cảnh này phảng phất thần uy. Đồng thời, này vẫn là một lần đánh giết, chỉ là trong nháy mắt, cung Bách Hoa thay đổi sắc mặt. Diệp Hàn đánh giết thực sự là quá đột nhiên, thực tại ra ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Đồng thời, thanh uy quần quận, hoàn toàn không phải tầm thường đệ tử nòng cốt có thể so sánh với. Nếu như lúc này thân ở đây không phải nàng, mà là cung Bằng Xa, hay là hắn hiện tại đã triệt để mông, bị trước mắt đan chân quái điều trực tiếp xé rách, 9 điều hỏa long xuyên qua thân thể mà chết. Này, là hàng đầu đệ tử nòng cốt sức chiến đấu. Bỏ mình nguy cơ. Ở trước mắt này bao phủ tới liệt diễm bên trong, cung Bách Hoa xác thực nhận biết được bỏ mình uy hiếp. Thế nhưng, đó là ở nàng không hề làm gì, hoặc là chỉ là triển khai phổ thông võ học tình huống dưới. Thân là cung gia đệ tử nòng cốt, nàng lại sao lại không có nửa điểm bảo mệnh chí cường thủ đoạn? Nàng, nhưng là cung Bách Hoa. Ngay khi kim ô linh thể xông vào cung Bách Hoa trước người 2 trượng bên trong thì, liền ngay cả Diệp Hàn cũng cho rằng, chính mình lần này đánh giết, cho là đạt được hoàn mỹ thắng lợi. Cung Bách Hoa, đã là một kẻ đã chết rồi. Chính như đệ tam công tử lúc trước phán đoán, ở cung cấp bên dưới, không người nào có thể chặn được chính mình chính diện thảo phạt. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời Diệp Hàn cũng bỏ đi vận dụng hỏa chi nổ tung vũ ý cùng thượng cổ phượng văn kích động, nhếch miệng lên, chờ đợi cung Bách Hoa thân thể bị kim ô linh thể xé rách, sau đó lại bị chính mình quyền trên bốc lên 9 điều hỏa long đốt cháy hầu như không còn tình cảnh xuất hiện. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thái chỉ thấy cung Bách Hoa trợn tròn đôi mắt, môi anh đào mở đóng, một đạo bạo hống đột nhiên truyền ra, cùng lúc đó lướt ra khỏi, còn có một tia đỏ bừng máu, tinh huyết. Thời khắc nguy cơ, cung Bách Hoa không chút do dự lấy ra trong cơ thể mình vì là không nhiều tinh huyết. Bách Hoa đại trận, 4 chữ phun một cái, lúc này, ở cung Bách Hoa quanh người, đầy đủ 100 đóa hoa cùng nhau ở trên hư không tỏa ra, chúng nó màu sắc đều cùng cung Bách Hoa tinh huyết như thế, đỏ bừng ướt át, nhưng giống không giống nhau, là danh xứng với thực đầy đủ 100 loại. Đóa hoa vần quanh, tụ lại trước người. Nhưng cung Bách Hoa cũng không phải dùng nó đến vờn quanh tự thân, tiến vào mà đưa đến bảo vệ tác dụng. Ở Diệp Hàn kinh ngạc nhìn kỹ, này do dòng dã 100 đóa hoa nhi tạo thành đại trận, dĩ nhiên ngược gió lướt tới, vờn quanh ở chính mình quanh người mỗi một tấc. Cung Bách Hoa này không phải chống đối, mà là ý đồ phản kích. Thực sự là rất kiên nghị võ đạo niềm tin. Một màn như thế, để Diệp Hàn cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm cảm thán, vô cùng kinh phục. Nếu như là đổi làm chính mình, tuyệt đối không làm được đến mức này. Thế nhưng, chỉ bằng vào những này bông hoa, liền muốn ngăn trở ta sao? Diệp Hàn cười lạnh, cũng không triển khai hỏa chi nổ tung vũ ý, chỉ là triển khai bạo bộ kỹ xảo, vận chuyển ở chính mình trên nắm tay. Lúc này, quyền diện tụ tập hơn 100.000 cân cự lực trở lên một bậc, vô hạn tiếp cận 20 vạn cân cự lực. Cú đấm này đủ để khai sơn liệt thạch. Chỉ là đóa hoa, bằng thập chặt ta. Diệp Hàn trong lòng cũng có lệ khí dựng lên, để hai mắt của hắn nơi sâu xa một mảnh đỏ đậm. Giết! Ngươi cho lão tử nát tan! Diệp Hàn gầm lên giận dữ, vung quyền nện xuống, thanh như sét đánh, lại như minh. Nhưng mà, ngay khi một quyền này của hắn lạc ở trước mắt gần nhất một đóa kiều diễm ướt át đóa hoa nhi bên trên thì, đột nhiên, bên trên truyền đến lực phản chấn cùng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cùng bạo đến cực điểm kiếm khí, để Diệp Hàn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cú đấm này, dĩ nhiên khó hơn nữa vùng vậy mà xuống. Không chỉ có như vậy, ở trước mắt đóa hoa này nhì bên trên, Diệp Hàn còn nhận biết được một vết nhất là hơi thở quen thuộc. Nó không phải hắn vật, chính là liền Diệp Hàn cũng là ở lên cấp nhân nguyên cảnh võ tu, tu luyện Cửu Dương Chí Tôn Quyết mới may mắn thu được tiên tứ Vũ Văn khí tức, Vũ Văn hóa hình. Chẳng lẽ nói, cung bách hoa thủ đoạn này không phải tinh huyết luyện hóa, mà là nàng tự thân thiên phú Vũ Văn. Nàng, dĩ nhiên cũng là mệnh trời võ tu. Chương 206, mệnh trời cuộc chiến. Bách hoa chân hình. Cung bách hoa là mệnh trời võ tu. Nếu như chỉ cần là như vậy hội, Diệp Hàn tuyệt đối sẽ không có chút bất ngờ. Lúc trước, Hoa Thiên Thần cũng chính bởi vì bị phát hiện tự thân có thiên phú linh văn tồn tại, mới sẽ bị đưa vào phiếu miểu tông, thậm chí đều không có quá nhiều kiểm tra, liền trực tiếp trở thành trong đó đệ tử nòng cốt. Những thứ này đều là thiên phú linh văn chỗ tốt. Mệnh trời võ tu, quá hiếm thấy rồi. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục trên, hay là cũng không có mấy cái. Nhưng là, cung bách hoa dĩ nhiên cũng có thể linh văn hóa hình, này liền quá bất nhất giống như. Linh văn hóa hình, đây chính là chỉ có cấp 3 linh văn mới có thể làm đến sự tình. Nghe đồn Hoa Thiên Thần chính là bởi vì làm được điểm này, mới trở thành phiếu miểu tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đồng thời bị đẩy hướng về phía chấn tông tài năng vị trí. Nắm giữ cấp 3 vũ văn, Hoa Thiên Thần cũng đã là phiếu miểu tông chấn tông tài năng, cái kia vì sao cung bách hoa còn chỉ là một cái đệ tử nòng cốt? Là bởi vì một cái siêu cấp dòng họ chỉ có thể có một vị chấn tông tài năng duyên cớ. Buồn cười, căn bản cũng không có quy định như thế. Thế nhưng cung bách hoa này bách hoa đại trận, rõ ràng thì có thiên phú vũ văn khí tức tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Diệp Hàn có chút mơ hồ. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến hắn đón lấy động tác xuất hiện hơi hơi đình trệ. Mà chính là này nháy mắt đình trệ, đảo mắt, hắn đã bị này 100 đóa hoa nhi tạo thành đại trận triệt để vờn quanh ở bên trong. Kiếm khí như mang, uy nghiêm đáng sợ đến xương những này đông hoa kiểu diễm bất đắc, nhưng kỳ thực là do cung bách hoa tinh huyết sự ngưng tụ mà thành, trong đó tự nhiên gánh chịu thuộc về nàng ý chí võ đạo. Không chỉ có như vậy, những này đông hoa trên phóng ra kiếm khí, so với Diệp Hàn từng ở bất luận cái nào kiếm tu trên cảm nhận được kiếm khí đều muốn lạnh lẽo gấp trăm lần. Mặc dù là lấy hắn như vậy cứng cỏi, có thể so với thiên nguyên cự thú cường hãn thể phách, da thịt đều là bị liên tục cắt ra từng đạo nhợt nhạt rãnh máu. Những này rãnh máu cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng để Diệp Hàn xuất phát từ nội tâm cực kỳ buồn bực. Bất cần rồi, không nghĩ tới chính mình đánh lén ở trước, lại vẫn là bị đối phương xếp đặt một đạo. Siêu cấp gia tộc chư vị ở trước những này hàng đầu đệ tử nòng cốt, quả nhiên đều không thể khinh thường. Diệp Hàn nghĩ tới đây, tâm thần đột nhiên dùng mình, cả người triệt để phấn chấn lên. Nhất định phải sử dụng tới toàn bộ thủ đoạn. Nếu không thì chỉ cần là những này kiếm khí, liền đủ để mang đến cho mình đầy đủ phiền phức. Huống chi, ai biết đạo cung bách hoa đón lấy còn có thế nào lạnh lẽo thủ đoạn không có triển khai đây. Tâm niệm đến đây, Diệp Hàn lúc này nắm chặt nắm đấm, một luồng huyền diệu khó hiểu khí tức ở quả đấm của hắn mặt ngoài quanh quẩn, hòa vào trong đó, hỏa chi nổ tung vũ ý. Ở này vừa bắt đầu, Diệp Hàn vẫn không có vận dụng thượng cổ phương văn. Đó là chính mình cuối cùng một đạo lá bài tẩy. Dựa theo đệ tam công tử trước đó nhắc nhở, như vậy lá bài tẩy vẫn là càng sớm bạo lộ ra càng tốt. Dù sao, bàng gia cùng được ngoại cường giả có liên hợp lại cùng nhau khả năng, ở này tứ phương động thiên bên trong phát sinh tất cả, bọn họ đều có khả năng biết được. Chính mình bại lộ càng nhiều, sau đó có thể chẳng chọc na gì chỗ trống liền càng nhỏ. Ầm. Diệp Hàn một quyền vung ra, hư không nổ vang, trong đó cự lực làm sao 20 bạc cân. Nhưng mà, dù vậy, vành. Một tiếng nổ vang, to lớn phản lực để Diệp Hàn eo người bốn một cái, phía sau lưng suýt nữa trực tiếp va ở phía sau những kia kiếm khí tùy ý tung tóe tiểu diễm trên đóa hoa. Không đánh tan được. Này bách hoa liên hợp tạo thành lao tủ, dĩ nhiên như vậy cứng cỏi, Diệp Hàn tuy rằng không có sử dụng thượng cổ phương văn, nhưng điều này cũng hầu như đã là hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Ngày đó cùng Hầu Hưng Sinh đại chiến thì thủ đoạn của đối phương cũng chỉ đến như thế. Thế nhưng Hầu Hưng Sinh nhưng là Chí Tôn cung điện đương đại truyền nhân hậu tuyển nhân, từ Lê Chí trong tay đạt được có đủ nhiều tài nguyên mới có thể trở nên mạnh như vậy. Cung bách hoa này lại là dựa vào cái gì? Diệp Hàn đăm chiêu không rõ, không dám tùy tiện động tác. Như vậy một quyền đối với trong cơ thể hắn chân dương nguyên lực tiêu hao cũng là rất lớn. Một khi chính mình lực kiệt, cung bách hoa tùy thời mà động, chính mình hội trở nên tương đương bị động, cũng tương đương nguy hiểm. Diệp Hàn rất sáng suốt, biết làm sao bảo tồn thực lực của chính mình. Thế nhưng vẹn vẹn như vậy cũng không đủ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát vây mà ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn đại não cấp tốc chuyển động, tại thân thể bản năng giống như tránh né quanh người này trăm viên tỏa ra lạnh lẽo kiếm khí đóa hoa thì từng cái phương pháp sinh ra vào não hải, lại bị hắn bỏ đi sau đầu, để sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm. Lẽ nào số mệnh an bài ta liền muốn vào lúc này bại lộ mạnh nhất lá bài tẩy sao? Này, không phải là một cái dấu hiệu rất tốt ta? Nhưng mà ngay khi Diệp Hàn cau mày đăm chiêu thời gian, ở Thiên Nguyên đại thành vũ trên đấu trường, chưa nhìn thêm khách đối với cuộc chiến đấu này hiểu rõ, nhưng cùng Diệp Hàn cảm giác đại tương đỉnh kính. Xuyên thấu qua màn ánh sáng, bọn họ có thể thấy rõ, cung bách hoa thủ đoạn lạnh lẽo, hầu như là trong nháy mắt liền bóp chết Diệp Hàn tập kích, thậm chí còn bố thí ra bách hoa đại trận, đem Diệp Hàn hoàn toàn nuốt lại, không cách nào lại hiện thân nữa. Thế nhưng cùng lúc đó, cung bách hoa sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng trắng xám. Đặc biệt là ở Diệp Hàn dãy rủa vung ra cú đấm kia đập ra, cung bách hoa liền phảng phất là trước ngực đột nhiên bị một đạo đá tảng đập trúng, eo thon thân đột nhiên cung lên, hàm răng cắn chặt môi dưới, lúc này mới không có ngã xuống. Bách hoa đại trận, dĩ nhiên cùng thân thể của nàng hoàn toàn liên kết. Này không phải là thiên phú linh văn hóa hình nên có đặc tính. Thấy cảnh này, Hầu trên sân ga cung bằng xa cùng vẫn như cũ đứng ở bên cạnh hắn cung gia thất trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, gáy mắt nơi sâu xa đồng thời lóe ra thân thiết cùng vẻ lo lắng. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên a. Thế nhưng, kiên trì chính là thắng lợi sao? Một tức, lưỡng tức, ba tức. Bạch Hoa bên trong đại trận, Diệp Hàn vẫn ở đăm chiêu. Hắn nghĩ đến không ngừng một cái biện pháp. Hiện tại, hắn chỉ có hai đạo lá bài tẩy không có triển khai ra. Một người trong đó là chính mình ẩn giấu ở trong cơ thể thượng cổ phượng văn, là chính mình sát phạt lợi khí, chính là dựa vào nó, mình mới chính diện nghiền ép Hầu Dương Sinh. Thứ hai, dù là chính mình thiên ma phân thân, chỉ có điều hiện tại thiên ma phân thân tuy rằng có chấn hồn chi nhận ở tay, cũng bất quá chỉ có thể toán làm một cái bảo mệnh lá bài tẩy mà thôi, chỉ có thể để Diệp Hàn bản tôn diệt vong thời gian, chính mình sẽ không triệt để tử vong, còn có đoạt xác cơ hội sống lại. Thiên ma phân thân sức chiến đấu sát thực có hạn, chiến đấu như vậy bên trong nó rất khó phát huy ra thực lực của chính mình, đến cùng hẳn là bại lộ cái nào một đạo lá bài tẩy. Diệp Hàn chăm chú nhíu mày, nhưng mà ngay khi hắn rơi vào sâu sắc suy tư thời gian, đột nhiên một đạo linh quang ở đáy lòng của hắn đột nhiên tránh qua, đem hắn trực tiếp thức tỉnh. Không đúng, thời gian đã qua ba tức, lập tức liền muốn đệ tứ tức rồi. Ở trong chiến đấu này đã là một đoạn tương đối dài thời gian, thông thường chiến đấu thậm chí ở một hai tức bên trong liền có thể quyết ra thắng bại. Thế nhưng cung Bách Hoa vượt nhưng đã dùng Bách Hoa đại trận khống chế lại chính mình, vì sao nhưng không có phát động càng lạnh lẽo đánh giết? Đừng nói này không phù hợp tính cách của nàng, càng không phù hợp tu luyện giới thường thức a. Không có đánh giết, chỉ có một khả năng, vậy thì là nàng xuất hiện đang không có nhàn rỗi hoặc là năng lực lại triển khai sát chiêu rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lúc này tinh thần dùng mình. Không có sai, khẳng định là như vậy. Nếu không thì chỉ bằng vào nàng đấy lòng đối với mình lần này sát ý, cung Bách Hoa đã sớm ra tay rồi. Này Bách Hoa đại trận hẳn là lại như là chính mình trước đó ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm thử nghiệm trưởng khống thượng cổ phượng văn như thế, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hội trong nháy mắt tiêu hao hết chính mình hết thể khí lực cùng nguyên lực trong cơ thể, sức chiến đấu tổn thất lớn. Diệp Hàn rốt cục ý thức được chỗ mấu chốt, mà hắn lần này tương tự không có đoán sai. Chính như hắn suy đoán như vậy, cũng đúng như ngoại giới Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong mấy bạn con mắt xuyên thấu qua màn ánh sáng nhìn thấy như vậy, cung Bách Hoa thật sự lực kiệt. Ở Diệp Hàn trước đó cú đấm kia hạ xuống thời điểm, nàng thậm chí ngay cả đứng thẳng đều trở nên rất là khó khăn, tinh tế bóng người lảo đảo lảo đảo. Tuy rằng cuối cùng vẫn là tiếp tục kiên trì, nhưng cũng tiêu hao hết nàng cuối cùng một tia khí lực, đáy mắt nơi sâu xa vô tận âm u, cũng không tiếp tục phụ thường ngày hung hăng cặn bã. Đệ Tam công tử trước đó cũng không sai ngộ. Diệp Hàn chính diện đánh giết, vật chất cấp độ công kích ở địa nguyên cảnh tuyệt đối là đứng ở đỉnh cao cái kia một loại, không người nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngăn trở, thậm chí có thể ngăn trở người đều rất ít. Cung Bách Hoa xác thực là chặn lại rồi, nhưng là điều này cũng làm cho nàng nguyên lực tổn thất lớn, lại không sức đánh một trận. Nhìn về phía trước người Bách Hoa đại trận trong ánh mắt càng là tràn ngập vô tận sợ hãi, đáy lòng cuồng hô không ngớt, ngươi đến cùng là quái vật gì? Ở cung kiếm tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một ngày thành chấn tông tài năng trước đó, cung Bách Hoa đều là tự nhận vô địch. Này đương nhiên cùng việc tu luyện của nàng thủ đoạn có quan hệ. Bách Hoa đại trận không chỉ có là nàng mạnh nhất chiêu thức, càng cùng nàng bí mật lớn nhất cùng một nhịp thở. Chỉ là nàng không nói, đương nhiên không người hiểu rõ, chỉ có Diệp Hàn từ Hoa Lê trước khi chết những ký ức ấy mảnh vỡ bên trong nhận biết được một chút đồ vật. Thất bại. Không nghĩ tới, ta cung Bách Hoa cũng có bị người vừa đối mặt đánh tan thời điểm. Cung Bách Hoa tự lẩm bẩm, trên mặt bộc ra vô tận cười khổ. Thế nhưng khi làm ánh mắt của nàng lần thứ hai lạc ở trước mắt thành hình cầu Bách Hoa trên đại trận thì đáy mắt nơi sâu xa một đạo dứt khoát kiên quyết tinh mang đột nhiên tuôn ra. Bất quá dù cho là vì các ngươi, ta cũng không thể liền như vậy không công chết đi. Người này đối với ta cung gia tất nhiên là cái đại uy hiếp, nhất định phải chết ở chỗ này. Hai câu âm thanh cũng không lớn, bởi vì cung Bách Hoa sớm sẽ không có khí lực. Thế nhưng trong đó tràn ngập lạnh lẽo cùng hàn ý, lại giống như ngày đông băng tuyết, thậm chí đều xuyên thấu qua Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu giữa sân màn ánh sáng, trực tiếp rơi ra ở mấy vạn khán giả trên người, để cho bên trong tu vì là căn cơ bất ổn giả không khỏi mánh đánh một cái dùng mình. Hầu trạm trên đài cung bằng xa cùng cung gia thất trưởng lão nghe vậy, càng là nghe vậy đột nhiên biến sắc, không được. Đáng tiếc, bọn họ cung Bách Hoa sao có thể nghe thấy? Chỉ thấy lời còn chưa dứt, trên mặt của nàng đột nhiên nổi lên một tia ửng hồng, tiểu diễm đát, toàn bộ trên mặt như thoa một tầng máu tươi, nguyên bản tinh tế dáng người, nhưng bạo xấu đầy đủ ba vòng, hình như bộ xương. Phúc, huyết từ cung Bách Hoa trong miệng phun ra. Nhưng lần này, không phải một giọt, cũng không phải trước đó ba lạng điểm, mà là đầy đủ một mảnh xương máu. Cung Bách Hoa trong nháy mắt lấy ra toàn thân mình trên dưới hết thảy tinh huyết. Xương máu mông lung, phản phất tụng dùng ý chí của chính mình, hướng phía trước Bách Hoa đại trận phiêu diêu mà đi. Không sai, nó xác thực có chính mình độc lập ý chí, bởi vì ở mảnh này trong huyết vụ còn có thần hồn của cung Bách Hoa bản nguyên tồn tại. Huyết ảnh chập chờn, hóa thành hình người, Bách Hoa quanh quẩn, ở rút lấy những huyết vụ này sau khi, cũng liên tiếp hóa hình, thành từng cái phương hoa tuyệt đại thiếu nữ. 100 đóa hoa, 100 thiếu nữ. Này, thình lình mới thật sự là Bách Hoa đại trận. Cam nguyện hiến tế chính mình cung Bách Hoa, chính là này Bách Hoa đại trận tuyệt đối hạt nhân. Ha ha. Hóa thành huyết ảnh, tựa hồ biết được bất luận trận chiến này kết quả làm sao, chính mình cũng không cách nào lại từ đầu sống tiếp. Hóa thành huyết ảnh cung Bách Hoa rốt cục triển lộ bản tính, nhìn quanh quần chen chúc ở bên cạnh mình trăm vị thiếu nữ, ngửa mặt lên trời cười to. Mà đối với trước mắt đột nhiên phát sinh những này, Diệp Hàn nhưng đã sớm xem choáng váng. Bởi vì, ở này trăm vị thiếu nữ bên trong, Một người trong đó hắn thỉnh lình nhận thức, chính là ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng Tà Linh Vong trong cốc đã sớm bị hắn chém giết cái kia thiếu nữ, Hoa Lê. Chương 207, thủ đoạn ác độc táng hoa bách hoa chi thương Hoa Lê. Nàng không phải đã chết rồi sao, làm sao còn có thể hiện lộ ở đây? Trước mắt tình cảnh quái quỷ, để Diệp Hàn trong nháy mắt toàn thân phát lạnh, thần hồn mất cảm giác. Nhưng mà, đang lúc này, thở dài một tiếng, đột nhiên ở Diệp Hàn trong đầu vang lên, ai, thì ra là như vậy, là Lao Tổ Tông. Diệp Hàn giật nảy cả mình. Lẽ nào Lao Tổ Tông nhìn ra rồi cái gì? Lao Tổ Tông, những này là món đồ gì? Diệp Hàn nói thẳng hỏi dò. Nhưng Diệp gia lão tổ tông nhưng không có cho chính diện trả lời, phản nói, nàng cũng là đáng thương người, không muốn thu tay lại được nữa, trực tiếp cho nàng một cái sảng khoái đi. Đáng thương người? Này rốt cuộc là ý gì? Diệp Hàn nhíu chặt lông mày. Lão tổ tông những ngày trả lời, lại như là không hề trả lời như thế, không hề có một chút tin tức truyền ra. Bất quá, lão tổ tông cũng lan truyền cho hắn một đạo tin tức là, dù cho cung bách hoa đột nhiên biến thành dáng dấp này, đối với hắn mà nói, cũng không tạo được một chút xíu uy hiếp. Không thương hương tiếc ngọc. Diệp Hàn cũng thật là có chút do dự. Đặc biệt là 100 vị mê miễn tình ảnh bại ở trước mắt, để hắn đều có chút không nỡ lòng bỏ ra tay. Nhưng mà chính vào lúc này, Diệp Hàn tận mắt đến, mang theo Hoa Lê gương mặt đó thiếu nữ nói với cung bách hoa chút gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, cung bách hoa sắc mặt trong nháy mắt một mảnh lạnh lẽo âm trầm, trong đôi mắt đẹp lửa giận tiêu đốt, nhìn về phía Diệp Hàn. Là ngươi từng giết nàng. Quả nhiên là ở Thiên Hoàng khu mộ quặng đã chết đi Hoa Lê. Nàng vẫn còn có trí nhớ của chính mình. Diệp Hàn không kịp trả lời, thế nhưng cung bách hoa cũng đã từ trên mặt hắn trên nét mặt biết được tất cả đáp án. Lúc này, một luồng cuồng bạo đến cực điểm sát ý ở trên người nàng đột nhiên dựng lên. Ta vốn tưởng rằng sự kiện kia là đệ tam công tử làm, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Oan có đầu, nợ có chủ. Tiểu tử, lại dám giết người đàn bà của ta, nạp mạng đi đi. Người đàn bà của ngươi? Ngươi một người phụ nữ, dĩ nhiên. Diệp Hàn nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến hắn từ Hoa Lê trong ký ức đạt được những kia tin tức. Cung bách hoa, dĩ nhiên là yêu thích nữ nhân. Nhưng mà, không chờ hắn cẩn thận suy tư xác nhận điểm này, sau một khắc, nhưng thấy cung bách hoa thủ đoạn xoay một cái, một thanh đỏ đậm như máu trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, thân kiếm trên bệ hoa văn tràn đầy, dĩ nhiên là 100 đóa hoa răng rớp. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát Hoa Lê ở bên trong 99 cái mỹ nhân, trong nháy mắt lần thứ hai hóa thành 99 đóa không giống đóa hoa, hòa vào thân kiếm bên trong. Chớp mắt, trường kiếm khí thế tăng vọt, thậm chí vượt quá cung bách hoa tự thân tỏa ra khí thế. Đây là thủ đoạn gì? Người kiếm hợp là một. Ở cung bách hoa trên người, Diệp Hàn sát thực cảm ứng được người kiếm hợp là một cảnh giới. Thế nhưng, ở bách hoa ngưng tụ trường kiếm trong nháy mắt, Thiên Phú Vũ Văn khí tức lần thứ hai từ cung bách hoa trên người tản ra, để Diệp Hàn đột nhiên sững sờ. Thiên Phú Vũ Văn, bách hoa đại trận đã không còn tồn tại nữa, cung bách hoa trên người vẫn còn có như vậy khí tức, tại sao? Diệp Hàn biết, trước ngực mình treo lơ lửng linh châu bên trong, lão tổ tông vừa nãy tất nhiên là nhìn ra gì đó. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hoàn mỹ đi hỏi, cung bách hoa đã cầm kiếm mà đến, đánh giết lạnh lẽo. Xèo, trường kiếm xuyên thấu không khí, xé rách hư không, đột nhiên giáng lâm. Mặt trên kiếm khí mãnh liệt, là Diệp Hàn cuộc đời ít thấy, thậm chí để trong lòng hắn lập tức dựng lên một tia nguy hiểm dấu hiệu. Cầm trong tay thanh kiếm này cung bách hoa đã nắm giữ uy hiếp tính mạng mình sức mạnh. Diệp Hàn ánh mắt lập tức nghiêm nghị lên, trong lòng lại không một tia tạp niệm. Muốn chiến, đến đây đi. Tuy rằng không biết đạo cung bách hoa tại sao lại có biến hóa như thế, thậm chí ngay cả tự thân thân thể đều mất đi, vẫn cứ tồn trên thế gian, đồng thời sớm đã tử vong Hoa Lê cũng còn sống sót, nhưng khi đối phương bước lên muốn ra tay dấu hiệu, Diệp Hàn trong nháy mắt liền chìm đắm nhập lập tức chiến đấu bên trong, không có một chút xíu suy nghĩ lung tung. Bạo bộ, hỏa chi nổ tung vũ ý, tinh hỏa thạch quyền, thủ đoạn tần ra, ngưng tụ ở một quyền bên trên. Diệp Hàn vẫn chưa nghe linh châu bên trong lão tổ tông, thượng cổ phượng văn là hắn mạnh mẽ nhất một đạo lá bài tẩy. Hiện tại bạo lộ ra, thực sự quá đáng tiếc. Nhưng dù vậy, Diệp Hàn cũng có lòng tin tuyệt đối, chém giết cung bách hoa. Kiếm đến, quyền lên. Đây là ở võ tu xem ra tuyệt nhiên không ngang nhau hai loại phương thức chiến đấu. Ở trời sinh, tựa hồ Diệp Hàn liền ở vào thế yếu. Nhưng mà khi làm hai người chân chính đụng vào nhau, mọi người lúc này mới ngơ ngác phát hiện gặp nghiền ép, đến cùng là ai? Chen, kim thạch chi minh truyền hưởng, xuyên thấu qua màn ánh sáng, rõ ràng truyền vào Thiên Nguyên Đại Thành vũ đấu trường, cũng đồng dạng truyền vào trên khán đài mỗi một cái người đang xem cuộc chiến hai lô hai, để tâm thần của bọn họ run rẩy, không cách nào bước vàng. Chiến sự kịch liệt, ngoại trừ cực kỳ có hạn, bao quát cung bằng xa cùng cung gia thất trưởng lao ở bên trong mấy người, không người nhìn hiểu, cung bách hoa vừa nãy là triển khai thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả cơ thể chính mình đều bỏ qua. Bọn họ đồng dạng hoàn mỹ đi suy tư những này, đã bị trước mắt cuộc chiến đấu này hấp dẫn lấy toàn bộ tâm thần. Kịch liệt, bất kể là Diệp Hàn vẫn là cung bách hoa, đều không thẹn với là hàng đầu đệ tử nòng cốt cấp độ cao thủ. Hai người giao thủ khấu nhân tâm huyền, há có thể dùng chỉ là đặc sắc hai chữ đến đánh giá. Huyết quang vung đẩy, trường kiếm linh động, như từng đạo giải lụa, hướng Diệp Hàn quanh người cắt chỗ yếu hại ép tới. Cung bách hoa thế tiến công mãnh liệt, các loại kiếm pháp võ học ở trường kiếm trong tay của nàng trên xuất hiện, để rất nhiều người đang xem cuộc chiến không khỏi tâm thần quấy động, khó có thể khoe khoang. Thật mạnh, một cái kiếm khách có thể có vài bộ thông thạo kiếm quyết cũng đã đầy đủ. Thế nhưng ở cung bách hoa trên tay, bọn họ đã thấy đầy đủ mấy chục loại, bị nàng trường kiếm linh hoạt đan dệt chồng chất lên nhau, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Vui thay vui mắt. Không nghĩ tới, cung gia còn có như vậy bí thuật. Cung bách hoa cũng không hổ là cung gia đệ tử nòng cốt đại sư tỷ a, dĩ nhiên hội hơn trăm bộ kiếm pháp, thực sự là lợi hại. Nhìn dáng dấp, trận chiến này người thắng chính là cung bách hoa. Tiểu tử kia tuy rằng mạnh, chỉ tiếc còn chưa đủ mạnh. Ở cung Bách Hoa thế tiến công dưới, chỉ có thể miễn cưỡng chống đối, chỉ cần có một chút sai lầm, liền muốn nuốt hận với này. Trên khán đài, quan tâm trận chiến này người không ít. Làm liên tục chém giết hai cái tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nóng cốt người, Diệp Hàn quan tâm độ đương nhiên cực cao. Nhưng là chấm dứt ở đây. Trận chiến này, hắn thắng diện cực thấp. Nhưng mà, ở trên khán đài phương rất nhiều hào hoa phú quý trong bao xương, đến từ tám đại siêu cấp dòng họ cùng cái khác hiện hách tông môn trưởng lao thậm chí võ vương cảnh đại năng giả, nhưng có cùng với hoàn toàn phản lại định luận. Nhìn dáng dấp, trận chiến này tiểu tử này lại muốn thắng rồi. Thuộc về ma diễm thành bên trong bao xương, ma chủ cười nói, trên mặt không có một chút nào khiếp sợ cùng bất ngờ, ngựa khí tuy rằng bình thản, nhưng khi Mạn Đà La nghe được cha mình này kết luận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này vung lên cao hứng cùng vẻ kiêu ngạo, tựa hồ là lại nói, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn đây là người nào phu quân. Ma chủ cười nhìn con gái của chính mình một chút, nhìn nàng không muốn ý tứ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một lần nữa túi lầu đến, nụ cười trên mặt càng nhiều hơn một chút. Cho tới hậu trên chiến đài cung gia thất trưởng lão, nhưng là sắc mặt khó coi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn trận chiến này. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng từng trải đương nhiên có thể nhìn ra, trận chiến này ai hơn khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Nếu như nói thắng bại tổng cộng vì là 10 phần, như vậy Diệp Hàn bắt trận chiến này độ khả thi có tới trong đó 8 phần. Ai nói bị áp chế liền nhất định ở vào thế yếu? Tuy rằng ánh đao bóng kiếm lạnh lẽo, Diệp Hàn vẫn ở vào đón đỡ trạng thái bên trong, nhìn như bị áp chế. Nhưng trên thực tế, nắm giữ cuộc chiến đấu này quyền chủ động là hắn, mà không phải Cung Bách Hoa. Cung Bách Hoa đã không có đường lui. Nàng triển khai bí thuật, vô luận là có hay không có thể bắt cuộc chiến đấu này, đều sẽ chết đi. Nhưng cùng trong lòng lo lắng nàng đến so với, Diệp Hàn đúng là không có sợ hãi. Hắn hoàn toàn không nội vã. Chỉ cần không bị Cung Bách Hoa trường kiếm trong tay đâm tới, hắn liền không thể thất bại. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Quả nhiên, ngay khi hai người nhìn như gay cấn tột độ quấn quýt lấy nhau thời gian, Diệp Hàn nhạy cảm thấy được, Cung Bách Hoa ra chỉ ở trường kiếm trong tay trên lực đạo, rốt cục bắt đầu yếu bớt. Đồng thời, là nhanh chóng yếu bớt. Cung Bách Hoa muốn đến cực hạn rồi. Triển khai bí thuật, dẫn đến nàng đại nạn đã tới. Chỉ là, ở cảm thấy được điểm này thì, Diệp Hàn trên mặt không những không có một tia ung dung vẻ, trái lại càng thêm nghiêm nghị. Ánh bình minh trước hắc ám, là dày đặc nhất. Một trận chiến đấu cũng là như thế. Ở một trận chiến đấu lập tức liền muốn phân ra thắng bại, đồng thời cục diện đã là thắng bại đã định. Như vậy, sắp thua trận cuộc chiến đấu này người, tất nhiên sẽ lòng sinh không cam lòng, nổ ra đòn mạnh nhất, ý đồ chuyển bại thành thắng. Cung Bách Hoa rất có thể chính đang làm kế sách như thế. Không thể sốt ruột. Diệp Hàn nỗ lực bình phục chính mình khuấy động tâm tình, từng quyền như trước đó như thế bung ra, nhưng trong cơ thể chân dương nguyên lực từ lâu ngưng tụ tập cùng một chỗ, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, quyền diện dưới thượng cổ phương ban càng là có thể bất cứ lúc nào hiện lên. Diệp Hàn không phải cố chấp người, hắn đương nhiên rõ ràng, cùng tính mạng của chính mình so với, chỉ là một đạo lá bài tẩy, không đáng kể chút nào, bại lộ cũng là bại lộ. Thế nhưng ở trận chiến này sắp lúc kết thúc, mình nhất định không thể thua. Trong nháy mắt, Diệp Hàn lực lượng tinh thần trước nay chưa từng có tập trung ở Cung Bách Hoa trong tay cái kia chi trường trên thân kiếm, để phòng lúc nào cũng có thể hội bộc phát ra cuồng bạo kiếm thế. Nhưng mà, một tức, lưỡng tức, năm tức, đầy đủ quá năm tức thời gian, ở Diệp Hàn nhận biết dưới, Cung Bách Hoa trường kiếm trên uy thế đã hạ thấp tầm thường đệ tử nòng cốt cấp độ. Nay đã đối với Diệp Hàn hoàn toàn tạo thành không được một chút xíu uy hiếp. Hắn thậm chí có thể tùy thời bạo động, một lần thủ thắng. Nhưng trong lòng cẩn thận, để Diệp Hàn không có mạo hiểm như vậy. Đột nhiên, Cung Bách Hoa một chiêu kiếm đâm ra, đem Diệp Hàn lần thứ hai lui tránh, chính mình dĩ nhiên không có giống nhau vừa nãy tiến thêm một bước nữa tiến hành bức bách, trái lại thu kiếm lui bước, ngừng lại, ở chính mình vứt bỏ cái kia phó túi ra phía trước đứng vững. Diệp Hàn cả kinh, nội tâm tràn ngập không rõ, nắm đấm cũng không có thả xuống, gác ở trước ngực. Cung Bách Hoa liếc mắt nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, không lại tràn ngập bạo ngược, nói, chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Ta thắng. Lời vừa nói ra, không chỉ có Diệp Hàn triệt để mông thần, liền ngay cả từ màn ánh sáng bên trong thấy cảnh này trên khán đài chưa nhìn thêm khách cũng đồng thời ngây người. Chuyện gì thế này? Dưới cái nhìn của bọn họ, Cung Bách Hoa vẫn là ở vào ưu thế tuyệt đối, làm sao lại đột nhiên chịu thua? Diệp Hàn không có tùy tiện động tác, bởi vì hắn hoàn toàn đoán không ra Cung Bách Hoa chân thực bản ý là cái gì. Nhưng mà ở nói ra một câu nói sau khi, Cung Bách Hoa nhưng cũng không còn liếc hắn một cái, thậm chí đều không lo lắng Diệp Hàn hội tùy thời đánh lén, đầy người cái hở. Nàng cúi đầu, nhìn trên đất cơ thể chính mình một chút, trong mắt nơi sâu xa, đột nhiên tránh qua một tia vẻ tịch liêu, nhưng khi sau một khắc tầm mắt của nàng rơi vào trường kiếm trong tay của chính mình trên, lại lộ ra xuất phát từ nội tâm vui cười. Ta này một đời, có các ngươi tiếp khách, cũng coi như chỉ được. Một đời làm bạn, không rời không bỏ, ta Cung Bách Hoa làm được. Hôm nay, liền để chúng ta cộng phó Hoàng Tuyền đi. Cộng phó Hoàng Tuyền. Này bốn chữ vừa ra, ở Cung Bách Hoa trường kiếm trong tay trên, lúc này Bách Hoa hiện lên, hóa thành 100 vị huyền chuyển bóng người. Không người nói chuyện, lẫn nhau ngắm nhìn, đáy mắt nơi sâu xa, chỉ có thâm tình. Nhìn tình cảnh này, Diệp Hàn cho là cực kỳ lúng túng. Hắn hoàn toàn bị cho rằng là cái người ngoài. Chuyện gì thế này? Diệp Hàn chỉ có hỏi hướng về Linh Châu bên trong lão tổ tông. Nếu trước đó lão tổ tông nhìn ra gì đó, hắn nhất định biết đạo Cung Bách Hoa bí mật, tự nhiên cũng có thể vì chính mình giải thích trước mắt tình cảnh này đến tột cùng từ đâu nguyên nhân. Ai? Lão tổ tông thở dài một tiếng, âm thanh rốt cục vang lên. Nghiệt duyên a, ngươi vừa nãy không phải thật tò mò, vì sao ở trên người nàng có Thiên Phú Vũ Văn khí tức sao? Kỳ thực ngươi đoán không sai, cái kia xác thực là Vũ Văn, cũng không phải Thiên Phú Vũ Văn. Nàng tu luyện là một môn thượng cổ bí thuật, Bách Hoa Táng. Bách Hoa Táng? Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Có thể không chờ hắn hỏi đến tận cùng, trước mắt bao quát cung Bách Hoa ở bên trong trăm vị huyết ảnh, trăm vị hiểu điệu thục nữ, thân hình đột nhiên ảm đạm đi, ở hắn trơ mắt nhìn kỹ, chậm rãi hóa thành hư vô. Trong quá trình này, Diệp Hàn đều bị hoàn toàn cho rằng là cái người ngoài. Bách nữ nhìn chăm chú, tình cảm nội hàm đáy mắt, bắt nguồn từ xa xưa, cho đến biến mất, cũng không có thay đổi tầm mắt của chính mình. Cung Bách Hoa dĩ nhiên liền như vậy biến mất rồi. Diệp Hàn kiếp sợ, đây là thật sự biến mất. Ở xung quanh bên trong hứa bên trong, lại không cung Bách Hoa một tia thần hồn khí tức cùng sóng sinh mệnh. Thay lời khác tới nói, cung Bách Hoa thật sự chết rồi, tự sát. Bất kể là Diệp Hàn vẫn là Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chưa nhìn thêm khách, đều ở trong lòng bốc lên như vậy quỷ dị ý nghĩ. Tất yếu sao? Chỉ là thua một trận chiến đấu mà thôi. Diệp Hàn đồng dạng không thể nào hiểu được, mãi đến tận đáy lòng của hắn, thuộc về Diệp gia lão tổ tông âm thanh lần thứ hai vang lên, Bách Hoa Táng là một môn kỹ thuật, bắt nguồn từ thượng cổ, đồng thời chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Một hoa một người, Bách Hoa trăm người, chỉ có tìm tới cùng mình thần hồn khế hợp 100 tuổi thanh xuân thiếu nữ, lẫn nhau thần hồn tương thông, mới có tu luyện bí thuật này căn bản nhất điều kiện. Từ nay về sau, phàm là này trăm người tinh thông võ kỹ, nàng toàn bộ đều sẽ, toàn bộ đều sẽ. Diệp Hàn nghe vậy, lập tức nghĩ đến vừa nãy cung Bách Hoa liên tục triển khai hơn 100 loại kiếm pháp, đồng thời mỗi một loại đều tinh diệu đến cực hạn, hiển nhiên cần rất nhiều thời gian đi đắm chìm tìm hiểu. Lấy cung Bách Hoa tuổi tác, này đương nhiên không bình thường, nhưng cũng cùng lão tổ tông nói này Bách Hoa táng lạ kỳ tương tự. Cái kia nàng thua, cũng không cần thiết tự sát chứ? Diệp Hàn vẫn như cũ không nghĩ ra, cung Bách Hoa tại sao lại lựa chọn tự sát? Dù cho bóp nát ngọc bài rời đi nơi này, nàng vẫn có hy vọng, nhưng nàng thật không có làm như vậy. Đồng thời không chỉ có như vậy, ở trường kiếm hơn trăm hoa hiện lên thời điểm, Diệp Hàn rõ ràng có thể cảm ứng được, ở Bách Hoa bên trên còn có sức mạnh cường hãn phun trào, nếu như tụ hợp lại một nơi, liều mạng một đòn, ở chính mình không dùng tới thượng cổ phượng văn tình huống dưới, thật sự không nhất định có thể ngăn cản. Nhưng cung Bách Hoa nhưng từ bỏ này một đòn tối hậu cơ hội. Điều này thực để Diệp Hàn đáy lòng tràn đầy ngờ vực. Đối với này, Diệp gia lão tổ tông nhưng hiển nhiên có cái nhìn bất đồng, nói, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Người vẫn ở trong chiến đấu, đương nhiên không rõ ràng vì sao nàng sẽ chọn tự sát. Này Bách Hoa Táng tu luyện tới đại thành, là có hy vọng ngưng tụ chính mình vũ văn, cùng tiên phú vũ văn tương đương, thậm chí thích hợp hơn nàng, càng mạnh hơn. Nàng chính ở vào này một tiết điểm trên. Thế nhưng Bách Hoa Táng muốn tu luyện tới chân chính viên mãn, ngưng tụ thuộc về mình Bách Hoa vũ văn, có một cái to lớn nhất tiền đề, Bách Hoa chết hết, chỉ còn duy nhất. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể nắm giữ Bách Hoa vũ văn, trở thành mệnh trời võ tu. Nếu không thì, nàng tự thân sẽ trở thành Bách Hoa chất dinh dưỡng, từ đây biến mất ở phía thế giới này trên. Bách Hoa chết hết. Như thế tàn khốc. Diệp Hàn nghe vậy đột nhiên cả kinh. Chợt không dùng hết tổ tông nhiều hơn nữa giải thích, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao cung Bách Hoa sẽ làm ra tự sát chuyện như vậy. Để cung Bách Hoa đi giết đi Bách Hoa, đây tuyệt đối không thể. Giữa các nàng từ lâu không còn là tu luyện Bách Hoa táng quan hệ như vậy. Nếu như đổi làm một cái tâm trí kiên nghị hoặc là máu lạnh vô tình người, chuyện như vậy nàng có thể làm được đi ra, nhưng này tuyệt đối sẽ không là cung Bách Hoa. Bởi vì ở cung Bách Hoa cùng nàng tự mình dạy dỗ đi ra Bách Hoa trong lúc đó, không phải nô buộc, càng không phải bản thân, mà là bị đại chúng không cho ái tình. Tình cảm đủ khiến người đi sinh, cũng đủ để cho người đi chết. Cung Bách Hoa đã sớm biết chính mình không cách nào tu luyện Bách Hoa táng sau kết quả cuối cùng. Vì lẽ đó, lão tổ tông nói rất đúng, nàng không phải bại bởi ta, mà là thua cho mình. Diệp Hàn rốt cục hiểu rõ chân tướng, không khỏi cương ở tại chỗ, đầy bụng phiền muộn, thở dài một tiếng phun ra, theo gió phiêu diêu không thôi. Hỏi thế gian ai nhìn thấu sinh tử? Chỉ có tình người. Cậu phó hoàng tuyển. Này không hẳn cũng không phải một loại vĩnh hằng. Ít nhất, ở trí nhớ của chính mình bên trong, là như vậy. Chương 208, hốt sinh một kế sáng tạo cơ hội. Diệp Hàn đứng tại chỗ phiền muộn một lúc lâu. Này cũng không phải bởi vì hắn yêu thích đa sầu đa cảm, mà là cung Bách Hoa trên người sự tình, xác thực để hắn cảm khái rất nhiều, sau đó nhớ tới, thậm chí còn có một tia không đành lòng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, này một tia thánh mâu tình cảm liền bị hắn bỏ đi sau đầu. Không đành lòng. Trên đời người, cái nào sau lưng không có nửa điểm thê thảm việc. Có chút nghiêm trọng trình độ không cách nào cùng sinh tử tương đương, nhưng là có cùng sinh tử sắp xỉ, càng sẽ vượt qua sinh tử cấp bậc này. Chính như Diệp Hàn chính mình, diệt tộc mối thù. Thần thú như vậy, ở Diệp Hàn trong lòng trình độ trọng yếu thậm chí vượt xa ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Siêu thoát sinh tử. Nếu như trận chiến này, chính mình cũng không có thượng cổ phượng văn bực này dành cho mình tuyệt đối tự tin lá bài tẩy ở tay, cũng không có sớm phát hiện cung Bách Hoa bắt nạt gần, không có đánh lén đắc thủ, thế cục chiến đấu tuyệt đối sẽ không dựa theo như vậy nhịp điệu phát triển. Nếu như chính mình thua cơ chứ, dù cho chính mình khàn cả giọng, đạo ra bản thân cửa nát nhà tan bi thảm trận tướng, sẽ bị cung Bách Hoa khoan dung sao? Không thể. Tu luyện giới vốn là tàn khốc, chỉ là lần này cung Bách Hoa tàn khốc hoàn toàn là bản thân nàng giao cho chính mình, cho nên mới để cho mình bắt đầu sinh như vậy một tia lòng chắc ẩn. Nhưng nếu như có thể lại tới một lần nữa, Diệp Hàn tin tưởng, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại thứ hai thay đổi. Nên chiến chiến, đáng chết giết, không chút lưu tình. Đây mới là bảo toàn chính mình, hoàn thành tự thân giấc mơ cùng kế hoạch tối lý trí lựa chọn. Bách Hoa Táng. Diệp Hàn nhắc tới từ lão tổ tông trong miệng đạt được tên. Không thể không nói, cái môn này bí thuật rất mạnh, thậm chí vượt quá Diệp Hàn bất ngờ. Hắn bản coi chính mình tu luyện Cửu Dương Chí Tôn Quyết, có thể tu luyện ra chúc với thiên phú của chính mình vũ văn, là gần như không tồn tại siêu cường võ học. Nhưng không nghĩ tới, trên đời còn có càng nhiều. Bách Hoa Táng tu luyện đến viên mãn cấp độ, liền có thể thành tựu Bách Hoa vũ văn, là vì là mệnh trời võ tu. Ở về điểm này, nó cùng Cửu Dương Chí Tôn quyết đúng là còn có như vậy một khi sắp xỉ địa phương. May là a, may là ta có thiên ma phân thân, sớm tra xét đến nàng tâm hơi cùng mục đích, do đó đánh lén đắc thủ, chiếm cứ tiên cơ, nếu không thì tuy rằng thua không được, nhưng ta nắm giữ thượng cổ phượng bằng tin tức này, rất có thể liền muốn bị mọi người đều biết. Diệp Hàn ở trong lòng cảm thán sự may mắn của mình. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là ở với mình đầy đủ cẩn thận. Nhưng nếu như Cung Bách Hoa không phải ở chính mình thiên ma phân thân tra xét phương hướng chạy tới, Diệp Hàn vẫn cứ bại lộ thượng cổ phượng văn khả năng. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong đầu đột nhiên tránh qua một đạo linh quang, tựa hồ là bị chính mình bắt được cái gì. Diệp Hàn cau mày đăm chiêu, đột nhiên sáng mắt lên, cơ hội. Đúng, là cơ hội. Đặt vững cuộc chiến đấu này như vậy ung dung liền đạt được thắng lợi nguyên nhân, dù là chính mình đánh lén đắc thủ ở trước. Đây là cơ hội của chính mình. Nếu như khi làm chính mình tao ngộ tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, mỗi lần đều sẽ có cơ hội như vậy, liền thật sự quá tốt rồi. Có thể Diệp Hàn cũng biết, này không hiện thực. Đánh lén, thiên thời địa lợi nhân hòa đều muốn phù hợp, nếu không thì không hề khả năng, thậm chí sẽ bị sớm phát hiện, như Cung Bách Hoa như vậy, rơi vào đối thủ tính toán ở trong. Làm sao mới có thể có càng tốt hơn đánh lén cơ hội đây? Nghĩ đến đây, Diệp Hàn không khỏi cau mày đăm chiêu lên. Không phải hắn ham muốn đánh lén, mà là đánh giết phương thức này hiệu quả rõ ràng nhất, trả giá cũng thấp nhất, báo lại nhưng tương đương phong phú. Diệp Hàn tin tưởng, chỉ cần không phải tám đại siêu cấp dòng họ chấn tông tài năng, một khi bị chính mình tìm tới đánh giết cơ hội, như vậy hắn có thể chạy trốn độ khả thi cực nhỏ, gần như là số 0. Hấp dẫn như vậy, Diệp Hàn có thể nào chống đối? Không được, ta nhất định phải nghĩ đến một cái phương pháp, sáng tạo đánh giết cơ hội. Diệp Hàn chấp nhất ở đây, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả chạy đi đều quên, liền ngơ ngác đứng tại chỗ, trầm tư suy nghĩ lên. Sau khi tình cảnh này xuyên thấu qua màn ánh sáng, bị Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách nhìn thấy, không khỏi cũng là dồn dập cao mày, đáy mắt nổi lên vẻ ngờ vực. Tiểu tử này đây là đang làm gì thế? Là đang nghỉ ngơi? Cung Bách Hoa thua, thậm chí chết rồi. Đây chính là một việc lớn. Thân là tám đại siêu cấp dòng họ bên trong vì là không nhiều nữ tu một trong, đồng thời mạnh mẽ như vậy, không biết có bao nhiêu người đem nàng tôn sùng lá trong lòng nữ thần, ngày hôm nay nhưng chết ở Diệp Hàn trong tay, thực tại khiến người ta phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết Diệp Hàn từ lâu chết rồi bao nhiêu lần. Nhưng là chính là như vậy, đi để Diệp Hàn nắm giữ quá mức bình thường quan tâm độ, thậm chí vượt quá một chút chấn tông tài năng. Có thể tuy rằng phẫn hận Diệp Hàn, giết trong lòng bọn họ nữ thần, nhưng đối với hắn hành động bây giờ, chưa nhìn thêm khách nhưng tương đương bất ngờ cũng không hiểu. Vừa giết người, tạo thành lớn như vậy nguyên lực còn sóng, hắn lại vẫn không mau mau đào tẩu, trái lại ở tại chỗ ngưng lại, đây là đang tìm cái chết sao? Vạn nhất bị người phát hiện hắn đem Cung Bách Hoa giết chết, này có thể hội trong nháy mắt gây nên tức giận, thậm chí sẽ làm tám đại siêu cấp dòng họ bên trong rất nhiều đệ tử nòng cốt liên hợp lại, tìm đến hắn, vô tình giết. Đặc biệt là cung gia đệ tử. Nếu là bọn họ biết bọn họ đại sư tỷ Cung Bách Hoa chết rồi, không biết hội rơi vào thế nào điên cuồng bên trong. Trên khán đài chưa nhìn thêm khách nghĩ đến, tâm tư nhạy cảm Diệp Hàn đương nhiên cũng nghĩ đến. Thế nhưng, ở hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, không những không có lúc này làm ra lựa chọn, thoát đi nơi đây, trái lại ánh mắt đột nhiên sáng lên, cơ hội. Chính mình vốn là chuyện lo lắng nhất, không phải là cơ hội tốt nhất sao? Nếu như mình đem Cung Bách Hoa đã bỏ mình tin tức lan truyền ra ngoài, đồng thời còn có chứa Cung Bách Hoa thi thể liền tàn ở lại chỗ này, đều sẽ xúc động hiệu quả như thế nào? E sợ chỉ nếu có thể đạt được tin tức này, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt đều sẽ không nhịn được đến đây tham xem một phen chứ. Thậm chí Hoa Thiên Thần cũng rất có thể sẽ đến. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trái tim lúc này ầm ầm nhảy lên lên. Cơ hội tốt, này xác thực là cái thật như kế. Đương nhiên, muốn dùng cái này vì là cả bấy, cũng là tương đương nguy hiểm một chuyện. Dù sao, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt trong lúc đó, rất có thể đều là lẫn nhau có liên hệ. Vạn nhất mình bị bại lộ, đều sẽ xúc động thế nào truy sát, đây là Diệp Hàn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Nhưng là, Diệp Hàn hội bởi vì sợ lo lắng như vậy truy sát mà thay đổi chủ ý sao? Đương nhiên sẽ không. Chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Diệp Hàn hoàn toàn có gánh chịu phần này nguy hiểm quyết đoán. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn cũng không nhịn được nữa trong lòng phấn khởi. Sau một khắc, hắn lúc này cẩn thận kích hoạt thủ đoạn dưới mô hồ la, hướng về đệ tam công tử đám người đưa truyền âm, đem Cung Bách Hoa bỏ mình cùng mình muốn thực thi kế hoạch hết mức nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mẫu hồn la bên trong lúc này liên tiếp vang lên mấy đạo kinh ngạc thốt lên, cái gì? Người dĩ nhiên Cung Bách Hoa cho giết, thậm chí càng coi đây là mồi nhử, hấp dẫn cái khác tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt. Không được, tuyệt đối không được, này quá nguy hiểm rồi. Đang ngạc nhiên với Diệp Hàn to lớn chiến công thì đệ tam công tử quả đoán từ chối đề nghị của Diệp Hàn. Hắn đương nhiên biết rõ, tin tức này một khi thả ra, đến tột cùng hội cho toàn bộ tứ phương động thiên mang đến thế nào chấn động. Cung Bách Hoa, thân là kiếm tu nàng, rất có thể là tám đại siêu cấp dòng họ chấn tông tài năng ở ngoài mạnh nhất đệ tử nòng cốt. Liên năng đều chết ở một cái tán tu trong tay, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt tất nhiên sẽ người người tự nguy, không lại dám một thân một mình hành động, sẽ chọn liên hợp lại. Vì lẽ đó, đến thời điểm Diệp Hàn muốn đối mặt, rất có thể sẽ không là một cái đối thủ, mà là hai cái, ba cái, thậm chí nhiều hơn. Bực này tồn tại lớn như vậy mạo hiểm sự, đệ tam công tử sao lại cho phép Diệp Hàn đơn độc hành động? Không chỉ là đệ tam công tử, khi làm cái khác đám người nghe rõ ràng Diệp Hàn trong giọng nói ý tứ thời điểm, cũng là dồn dập ngăn cản, đồng thời biểu thị từ chối lan truyền tin tức như thế. Thế nhưng Diệp Hàn câu nói tiếp theo lại làm cho mọi người dồn dập rơi vào trầm mặc bên trong. Đây là sự lựa chọn của ta, ta đương nhiên biết ta muốn chịu được bao lớn nguy hiểm, thế nhưng nếu là cùng Hoa Thiên Thần trước tiên so với, dù cho là 4 tôn, 5 tôn đệ tử nòng cốt, lại toán nguy hiểm gì đây? Các ngươi liền coi nó là làm là ta đối với mình một hồi rèn luyện đi. Còn nữa, nếu như các ngươi không lựa chọn giúp ta, ta cũng sẽ làm như vậy, cũng có thủ đoạn làm được hấp dẫn 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt đến đây, thậm chí dung chuyển càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, xin ủng hộ ta đi. Diệp Hàn một lời nói, bao quát đệ tam công tử ở bên trong tất cả mọi người, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Không có ai mọi người trợ giúp, Diệp Hàn có hay không có thể làm được hắn nói tới, không người hiểu rõ. Thế nhưng lấy bọn họ đối với Diệp Hàn lý giải, đương nhiên có thể xác định, Diệp Hàn này không phải đang hù dọa bọn họ. Hắn nếu nói rồi mình có thể làm được, liền nhất định có thể làm được. Đồng thời, trong đó còn có Diệp Hàn chính mình cựu hận ở trong đó, mặc dù tương hỗ là đồng bạn, còn có ai có thể vì hắn dưới này quyết định? Chỉ có chính hắn có thể. Bởi vậy, đang trầm mặc đầy đủ mấy chục giây sau khi, đệ tam công tử âm thanh rốt cục lần thứ hai từ mẫu hồn la bên trong truyền ra, "Ai, ngươi muốn làm liền làm đi. Thế nhưng đáp ứng ta, nhất định phải bảo toàn tính mạng của chính mình. Cho tới ngươi muốn chúng ta hỗ trợ phát tán tin tức, chúng ta cũng nhất định sẽ nỗ lực đi làm." Đệ tam công tử âm thanh trầm trọng, nhưng khi Diệp Hàn nghe được câu này, ánh mắt nhưng lúc này sáng lên, khóe miệng thậm chí làm nổi lên vẻ mỉm cười, cũng không đáp lại, trực tiếp khoanh chân ngoài địa, trực tiếp ngồi ở nơi đó. Nếu đệ tam công tử đã đáp ứng rồi, như vậy, chính mình duy nhất muốn làm, đương nhiên chính là đợi, vì là đón lấy đánh giết cùng đại chiến điều chỉnh trạng thái. Chờ đợi, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt giáng lâm. Nhưng mà, khi làm một màn như thế rơi vào Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong trên khán đài chưa nhìn thêm khách trong mắt, lại làm cho trong lòng bọn họ không khỏi hiện lên từng kia một ngờ vực. Tiểu tử này, còn không đi? Chẳng lẽ hắn là cố ý đợi thêm cái khác tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử đến đây hay sao? Trên đời nào có như thế xảo sự tình, hắn có thể chờ đợi tới một người cung bách hoa, còn có thể chờ đợi đến thứ hai. Ta không tin. Trên khán đài, hết thảy quan tâm Diệp Hàn võ giả nghị luận sôi nổi, trên mặt quải có nghi hoặc. Bọn họ hoàn toàn xem không hiểu Diệp Hàn hành động này. Nhưng mà, khi làm Diệp Hàn động tác rơi vào thuộc về ma diễm thành tòa kia bên trong bao xương ma chủ trong mắt thì, đã thấy đáy mắt của hắn nơi sâu xa, đột nhiên tránh qua một vệ tinh mang, chợt nết miệng cười to. Ha 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 ha, tiểu tử này, thực sự là thật can đảm. Hắn lại muốn ở đây nên chiến hết thệ nghe tin đến đây đệ tử nòng cốt. Có khí phách lắm. Chuyện như vậy, liền ngay cả ta lúc tuổi còn trẻ cũng chưa từng làm a. Cái gì? Thất ở một bên Mạn Đà La Bản ở đối với Diệp Hàn hành động này biểu thị nghi hoặc, nghe được ma chủ âm thanh, sắc mặt của nàng đột nhiên đại biến. Nên chiến tất cả mọi người. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Hàn bị điên rồi hả? Dưới tình thế cấp bách, Mạn Đà La tâm tư gợn sóng rất nhanh. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, nàng lại đột nhiên quay đầu xem hướng về cha của chính mình, ngài làm sao biết hắn đây là phải làm gì? Lẽ nào, một tia suy đoán ở Mạn Đà La đáy lòng dựng lên. Nghe được lời của nàng, một thân áo tang ma chủ nghiêng đầu lại, khóe miệng hơi bung lên, phản phất chỉ là từ Mạn Đà La đôi câu vài lời bên trong liền suy đoán đến nàng muốn nói gì, hơi điểm nhẹ đầu, nói, "Khà khà, ta tiểu công chúa, không phải là ngươi tiểu tình nhân mới là duy vừa phát hiện dị vực cường giả tập kích. Bản ma chủ sớm có dự định." Quả thế, Mạn Đà La nghe vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vui cười vẻ, chúng ma chủ dịu dàng túi đầu, lanh lảnh nếu như chuông đồng âm thanh lúc này vang lên, tiểu nữ tử kia muốn thay phu quân, đa tạ ma chủ đại nhân nhi. Hai cha con, tư thế mười phần, dĩ nhiên liền như vậy diễn lên hy đến. Khi, làm, Mạn Đà La một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn ánh sáng trung ương khoanh chân ngọa địa Diệp Hàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn y cười càng đậm một tia. Đã có phụ thân đòn bí mật tồn tại, lần này, Diệp Hàn khẳng định liền an toàn hơn rồi. Tâm hệ có tình người. Vào giờ phút này, ở Mạn Đà La trong lòng, Diệp Hàn có thể so với cha của chính mình trọng yếu có thêm. Nhưng mà, nhìn thấy nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi vung lên sắc mặt vui mừng, ma chủ nhưng không khỏi âm thầm lắc đầu, trong mắt nơi sâu xa đồng dạng giấu giếm ý cười, thở dài một tiếng, ai, thực sự là nữ đại bất trung lưu a. Chương 209, nhanh tay nhanh mắt một quyền xong giết. Thiên Nguyên Đại Lục Vũ đấu trường bên trong, trên khán đài tầm thường khán giả cùng bên trong bao xương rất nhiều cường giả đối với hắn bực này cách làm phân biệt là cái gì kiến giải, Diệp Hàn không biết. Nếu như biết đến thoại, cũng sẽ không có một chút xíu quan tâm. Chính như hắn nói cho đệ tam công tử như vậy, đây là hắn chung với sự lựa chọn của chính mình. Người khác có phán xét quyền lợi, đó là bởi vì nhiều chuyện ở trên mặt của bọn họ, nhưng không cách nào đối với sự lựa chọn của hắn làm ra dù cho một chút xíu thay đổi. Diệp Hàn liền như vậy, đem thân hình của chính mình ẩn giấu ở Tùng Lâm nơi bóng tối, vận chuyển thiên ma phân thân gánh chịu về thiên phú hắc ám tiềm hành bản lĩnh, hoàn toàn che giấu tự thân, sẽ không bị ngoại giới nhận biết được một điểm khí tức. Mà khoảng cách cung bách hoa gần như thây khô thi thể, chỉ có mấy chục trượng khoảng cách. Này cũng tương tự là hoàn mỹ nhất đánh giết khoảng cách. Nếu như tốc độ rất nhanh, đối phương sẽ không có thời gian làm ra một tia phản ứng. Đương nhiên, nam ở cẩn thận, Diệp Hàn cũng không có thu hồi chính mình thiên ma phân thân, vẫn còn đang mấy chục dặm ở ngoài chập chờn, không ngừng tuần tra bốn phía, lại như trước đó phát hiện cung bách hoa như vậy. Phát hiện càng sớm, hắn chuẩn bị đương nhiên liền càng sung túc, đánh giết thành công độ khả thi càng lớn. Đây chính là Diệp Hàn toàn bộ chuẩn bị. Cùng hắn dự đoán đánh giết phương thức như thế, đơn giản, nhưng đồng dạng bạo lực. Nhưng mà, Diệp Hàn không nghĩ tới chính là, hắn này nhất đẳng, dĩ nhiên chính là đầy đủ nửa ngày thời gian. Thời gian nửa ngày, này quá dài dằng dặc rồi. Phải biết, từ hắn đánh giết cung bằng xa, đến giết chết cung bách hoa, trong lúc đó cũng bất quá một canh giờ. Thời gian nửa ngày, lấy tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt võ đạo gấp gáp, đủ để xuyên hành 2000 dặm khoảng cách. Chẳng lẽ nói, 2000 dặm trong phạm vi, liền một cái tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt đều không có? Diệp Hàn rất là nghi hoặc. rốt cục ở đây đủ chờ đợi sau 3 canh giờ. Hô, một tiếng gió thổi trước tiên xông vào Diệp Hàn nhận biết bên trong. Có người đến rồi. Đồng thời, không ngừng một người. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, lúc này làm ra tinh chuẩn phán đoán. Hiện tại Diệp Hàn đã không còn là Ngô dưới ả mọn. Mấy tháng bách thành cuộc chiến, mấy lần bí cảnh khiêu chiến, để Diệp Hàn từ lâu tích góp đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Dù cho nơi đây thiên địa nguyên lực hỗn tạp, hắn cũng có thể rõ ràng phán đoán ra, lần này đến tột cùng đến rồi mấy người. Ba cái. Một người trong đó trên người khí tức lạnh lẽo, cùng bạo kiếm ý bừa bãi tàn phá, hiển nhiên chính là một vị cung gia con cháu, cùng cung Bách Hoa thuộc về đồng môn. Rốt cục đến rồi. Diệp Hàn tâm thần dùng mình, nhưng không có mở hai mắt ra xuyên thấu qua tùng lâm gian khe hở tra xét. Đối với một cái đánh giết giả, đây là một cái tương đương chuyện ngu xuẩn. Tầm mắt, dù cho trong ánh mắt của ngươi có nhẹ nhàng một tia gợn sóng, cũng đầy đủ để sáu cảm siêu cường người bắt lấy, tiến tới khiến được bản thân tâm hơi bại lộ. Diệp Hàn không có như thế xuẩn, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không rõ ra, dựa vào chỉ là chính mình một đôi lỗ tai. Ngoành ngoành ngoành, người tới bước chân cực nhanh, chỉ là chỉ trong chốc lát cũng đã tiến vào Diệp Hàn trăm trượng bên trong. Cùng lúc đó, ở Diệp Hàn cực kỳ chờ mong nhận biết dưới, rốt cục đại sư tỷ, một tiếng chất chứa vô tận phẫn nộ bi thương tiếng vang lên. Diệp Hàn rõ ràng bắt lấy một người trong đó, tốc độ đột nhiên tăng nhanh áp sát. Rất hiển nhiên, hắn đã phát hiện cung Bách Hoa thi thể. Hai người khác hiển nhiên cũng là sức sở, ở người trước lao đi đồng thời, bước chân cũng đồng thời tăng nhanh. Đối với bên cạnh giày đặc tùng lâm, căn bản không có nửa điểm lưu ý khi làm bước chân bắt đầu rời xa một sát na, Diệp Hàn đã biết được thời cơ đến rồi. Biết thời cơ đã đến cũng không phải là chỉ có hắn, còn có xuyên thấu qua màn ánh sáng có thể xem đến chỗ này phát sinh tất cả thiên nguyên đại thành vũ đấu trường chưa nhìn thêm khách. Có người mắc câu, bọn họ phát hiện điểm này tốc độ thậm chí so với Diệp Hàn còn nhanh hơn. Nói cách khác, bọn họ là trơ mắt nhìn này ba cái thuộc về tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt tiến vào Diệp Hàn mai phục giết quyền. Ba cái võ giả phân biệt thuộc về cung gia cùng hỏa hùng đảo. Diệp Hàn muốn đệ tam công tử phát tán ra tin tức, hắn xác thực nghe theo. Đạt được này một tin tức mà lòng sinh vẻ rung động võ giả rất nhiều, thế nhưng quyết định đến đây chỉ có ba người bọn hắn. Cung gia người đến tới đương nhiên không có những nguyên nhân khác, chỉ vì tử người là bọn họ đại sư tỷ. Mà hỏa hùng đảo đương nhiên chính là bởi vì hỏa vũ cái chết đến đây. Bọn họ đã phát hiện hỏa vũ chết rồi, thế nhưng ai giết chết hỏa vũ, bọn họ cũng không biết. Duy nhất có thể phán đoán ra, hỏa vũ là bị tuấn sát. Muốn làm đến tuấn sát một cái tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, này cũng không dễ dàng, nhưng ứng cử viên nhưng có rất nhiều, bởi vì tám đại siêu cấp dòng họ có trẻ tuổi cường giả đều ở nơi này. Là ai giết hỏa vũ? Bọn họ phán đoán không ra. Thế nhưng, cung Bách Hoa tử lại làm cho bọn họ tựa hồ nhìn thấy một đường tìm tới manh mối hy vọng, đội ba cùng cung cường đồng thời tới rồi tra xét. Ba người hoàn toàn không nghĩ tới, nơi đây hội có mai phục. Bởi vì bọn họ còn lo liệu tám đại siêu cấp dòng họ cố hữu cảm giác ưu việt. Ai dám giết ta tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt? Huống chi, ở chém giết sau khi, còn ngông cuồng không chọn rời đi. Thế nhưng, khi, làm, nhìn thấy động tác của bọn họ, thiên nguyên đại thành vũ đấu trường bên trong hết thể khán giả, đã trong nháy mắt căng thẳng tiếng lòng. Người bên ngoài rõ ràng. Bọn họ biết, một trận đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Quả nhiên, liền ở tại bọn hắn chờ mong bên trong đất trời, một đôi nhục quyền đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa màu vàng quấn quẩn, để hắn phảng phất hỏa thần trên đời, ngông cuồng tự đại. Diệp Hàn, ra tay rồi. Ầm. Chân đạp đại địa, thiên địa nổ vang, thưa không vang vọng. Cung Cường ba người mặc dù là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ở nhận biết được phía sau thiên địa nguyên lực bạo động đồng thời, cũng đã theo bản năng làm ra đối lập phản ứng, hoặc chiến hoặc trốn, hiểu ngầm mười phần. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới chính là, Diệp Hàn tốc độ quá nhanh. Vành, nhanh tay nhanh mắt, một quyền một cái. Diệp Hàn đồng dạng phù du có 9 điều hỏa long nằm đấm, mạnh mẽ nện ở Cung Cường thân bên hai người hậu tâm trên. Ở nặng nề tiếng oanh kích vang lên trong mắt, Cung Cường trong lòng liền không khỏi bốc lên một tia dự cảm không ổn. Quả nhiên, Vành, hắn hai người đồng bạn dĩ nhiên lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn, tư thế quái dị, phi hướng về phía trước, mà rơi vào phía sau. Cung Cường có thể rõ ràng nhìn thấy, ở hắn hai vị hỏa hùng đạo đồng bạn vị trí hậu tâm đã phá tan hai cái hang lớn, bị bỏng vết tích rõ ràng, hai trái tim tạng đã một không chỗ nào tung. Một lần đánh giết, đồng thời hay là hai bên mở cùng, Diệp Hàn, song giết. Một màn như thế, đừng nói tiên nguyên đại thành vũ đấu trường chưa nhìn thêm khách há hốc mồm, Cung Cường làm sao không phải là như vậy? Trong ngay mắt, hắn chỉ cảm thấy to lớn hàn ý bảy kín toàn thân, đã bước ra bước chân, cũng không dám nữa nhúc nhích một thoáng. Cốc cốc cốc. Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất chậm. Thế nhưng ở nó không vang lên một thoáng, Cung Cường trên lưng thì sẽ thêm ra một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ là trong nháy mắt, sau lưng của hắn và áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, liền ngay cả nửa người dưới y phục cũng là như thế, từ màn ánh sáng trên nhìn lại, Cung Cường lại như là bị dọa điệu rồi. Bị dọa điệu. Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chưa nhìn thêm khách thấy cảnh này, nhưng không có người nào vì thế cảm thấy buồn cười cùng đáng ghét. Đưa thân vào này, phản ứng của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không so với Cung Cường tốt hơn chỗ nào, thậm chí càng kém. Hiện tại Diệp Hàn, đâu chỉ là một cái hàng đầu đệ tử nòng cốt. Nhanh tay nhanh mắt, một quyền xong giết. Hắn cùng Tử Thần, có gì lưỡng gì? Người người đều biết, hiện tại cung mạnh đã là một kẻ đã chết. Khoảng cách như thế gần, hắn thậm chí ngay cả khắp nát tan chính mình gần trong gang tấc bên hông ngọc bài đều không làm được. Ba tức sau, làm người nghẹt thở ba tức sau. Diệp Hàn rốt cục đứng ở Cung Cường trước người. Chương 210, cường giả hướng đi tứ phương bản nguyên. Diệp Hàn dĩ nhiên không có lập tức đem Cung Cường sát đi. Một màn như thế, lúc này để Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách lúc này cả kinh, tâm lên ngờ vực. Hắn là phải làm gì? Không phải muốn trước mặt nhiều người như vậy, giàn vật cung cường chứ? Hắn nhưng là cung gia đệ tử nòng cốt. Diệp Hàn nếu là giàn vật hắn, lẽ nào liền không sợ cung người nhà trả thù? Trong lòng mọi người tâm tư rất nhiều, nhưng không có một người cho rằng Diệp Hàn đây là ở có ý định đường, muốn thả cung cường một cái mạng. Hắn không phải lòng dạ mềm yếu người, liền ngay cả cung Bách Hoa hắn đều không chút lưu tình trực tiếp giết, chỉ là cung mạnh, há có để Diệp Hàn hạ thủ lưu tình tư cách? Dưới con mắt mọi người, Diệp Hàn đi tới cung cường trước người, cau mày, nói: "Các ngươi cùng ra người đâu? Tại sao tới như thế chỉ?" Lời này vừa ra, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường chư khán giả lúc này không nói gì. Ngươi thiết kế hại người, lại vẫn đoán giận những người khác đến như thế chỉ, đến người ít như vậy. Ngươi là chuẩn bị muốn giết chết bao nhiêu tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nóng của ta? Cung cường nghe vậy cũng là sững sờ, nhưng không hiểu Diệp Hàn tại sao lại hỏi như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới, đây là Diệp Hàn một lần âm mưu. Nội tâm sợ hãi để hắn cũng không có thời gian nhàn rỗi đi suy tư những này, lúc này hồi đáp: "Ta là mấy vị tộc huynh đệ để ta trước tiên lại đây, bọn họ đi trợ giúp cung kiếm sư đệ chiếm trước tứ phương bản nguyên." Chiếm trước tứ phương bản nguyên? Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Đây là vật gì? Ở cung gia trong lòng của người ta, lẽ nào thậm chí so với cung Bách Hoa tính mạng còn muốn quan trọng hơn? Nói cho ta nghe một chút tứ phương bản nguyên là cái gì? Nếu như đáp án để ta thỏa mãn, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Tha mạng? Cung cường ánh mắt sáng ngời, cũng không dám ôm ấp càng nhiều ý nghĩ. Hiện tại sự sống chết của hắn hoàn toàn trưởng khống ở Diệp Hàn trong tay, muốn giết cứ giết, muốn làm thịt liền thể, là không có nửa điểm có kẻ mặc cả tư cách. Nghe được Diệp Hàn cường thế như vậy hỏi dò, chỉ được nhắm mắt hồi đáp: "Tứ phương bản nguyên là động này thiên hạt nhân. Dựa theo các đời bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng quy tắc, cống hiến động thiên giả cũng cần cống hiến gian này một phương động thiên bao năm qua đến tích góp sức mạnh bản nguyên. Đối với cho chúng ta những người tham dự này tới nói là vô cùng tốt cơ duyên. Mỗi một lần đều sẽ có người ở đây phúc duyên bên trong lên cấp thành tiểu thiên nguyên cảnh. Còn có như vậy phúc lợi." Diệp Hàn nghe vậy, lúc này rõ ràng đạo lý trong đó. Đây đương nhiên là một loại may mắn duyên. Thế nhưng cũng chỉ là đối với tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử mà nói, tầm thường tán tu, dù cho là biết tứ phương bản nguyên tồn tại, cũng không có được nó khả năng. Đây là tám đại siêu cấp dòng họ phúc duyên mà thôi, mục đích liền để cho chính mình môn hạ con cháu tranh đoạt, xúc tiến trận chiến này tiến trình. Nhưng đối với tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cùng chấn tông tài năng, cơ duyên này cũng là không thể thiếu. Vì lẽ đó, bất kể là đối với tám đại siêu cấp dòng họ cao tầng, vẫn là đối với tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, chấn tông tài năng, này đều là một loại song thắng. Nhưng bất kể là điều nào, đều cùng tầm thường tán tu không quan hệ. Tầm thường tán tu không đủ cường. Mặc dù bọn họ biết như vậy mật sự, e sợ cũng là tránh không kịp, căn bản không dám tham dự trong đó. Thế nhưng, bọn họ không dám, Diệp Hàn dám a. Khi làm, từ cung cường trong miệng nghe được tiến vào tứ phương bản nguyên người, có rất lớn có thể đột phá cảnh giới, thậm chí trực tiếp thành tiểu thiên nguyên cảnh thì, Diệp Hàn ánh mắt đã sớm sáng lên, nội bộ tinh mang lấp lóe, để cung cường một trận kinh hồn bạt vía. Hắn đây là phải làm gì? Lẽ nào? Bất kể là Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường chư nhìn thêm khách vẫn là cung mạnh, trong lòng đều không khỏi bốc lên một cái, liền ngay cả chính bọn hắn đều khó có thể tin tưởng được ý nghĩ. Có thể không chờ bọn họ tinh tế suy tư, cũng đã nghe được Diệp Hàn đón lấy câu nói tiếp theo: "Tứ phương bản nguyên ở nơi nào?" Hắn lại muốn đi tứ phương bản nguyên. Diệp Hàn là đi phải làm gì? E sợ chỉ cần là từng thấy hắn bốn chàng giết chóc người đều biết, tham dự tứ phương bản nguyên chỉ là phụ. Hắn mục tiêu lớn hơn nữa, chỉ sợ là giết tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt chứ. Cung cường chỉ muốn đến trước một điểm. Ở một lúc mới bắt đầu, hắn còn tâm có do dự, không biết có nên hay không đem tứ phương bản nguyên vị trí nói cho Diệp Hàn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Diệp Hàn thật sự rất nguy hiểm, chí ít nắm giữ hàng đầu đệ tử nòng cốt thực lực. Nếu như hắn dự mưu không quỷ, lấy thực lực của hắn, tất nhiên sẽ đối với tứ phương bản nguyên tranh đoạt chiến tạo thành tương đối lớn quấy rầy. Thế nhưng nếu như không lời nói ra, ta có lẽ sẽ tử. Cung cường không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong miệng phát khô. Hắn cảm thấy phát ra từ sợ hãi của nội tâm, rơi vào trong chủ trừ. Nhưng Diệp Hàn cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ hắn, ngay đầu tiên phát hiện cung cường đấy mắt do dự sau khi, ở hắn quyền diện, chín điều hỏa long bốc hơi mà lên, tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng. Chỉ là trong mấy mắt, cung cường tan vỡ. Ta nói, đừng có giết ta. Tứ phương bản nguyên, ngay khi ta tay trái phương hướng, bên ngoài ba vạn dặm. Ba vạn dặm? Xa như vậy? Không trách ta ở chỗ này chờ hơn ba canh giờ, liền đến này ba cái tiểu tạm ngư. Diệp Hàn ánh mắt sáng lên, nhưng trên tay kim ố chi diễm nhưng thu hồi trong cơ thể. Chuyện này, thấy cảnh này, cung cường lúc này trong lòng căng thẳng. Hắn muốn thực hiện lời hứa, không xuống tay với ta. Không chỉ là cung mạnh, liền ngay cả Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường chúng nhìn thêm khách, cũng đối với Diệp Hàn này một cách làm tương đương bất ngờ. Tên đao phủ này, dĩ nhiên không giết người. Đúng như dự đoán, Diệp Hàn lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, lúc này thối lui, ở mười trượng ở ngoài rừng thân hình. Ngươi đổi trở về tính mạng của ngươi. Cút đi, ở tứ phương động thiên bên trong, ta không muốn lại nhìn tới ngươi. Cung cường nghe vậy, lúc này như nhặt được đại thích, suýt chút nữa liền muốn lệ nóng doanh trọng. Sống, chính mình không cần chết rồi. Thế nhưng nghe tới Diệp Hàn câu nói thứ hai, hắn nhưng không khỏi tinh thần dùng mình. Hắn đương nhiên rõ ràng Diệp Hàn trong giọng nói ý tứ, đây là muốn để hắn rời đi tứ phương động thiên ý tứ. Ta vừa mới đi vào không tới nửa ngày thời gian, liền như vậy rời đi. Chỉ sợ ta là ngoại trừ hai vị này nhân huynh ở ngoài, ta cái thứ nhất bị bức ép rời đi đệ tử nóng cốt chứ. Thật là mất mặt. Đồng thời vẫn bị một cái tên điều chưa biết tán tu bức ra đi. Thế nhưng, tuy rằng trong lòng tràn ngập không cam lòng, Cung Cường cũng không dám không chiếu Diệp Hàn làm. Lẫn nhau mạnh yếu quá phận quá đáng minh, để hắn căn bản cũng không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Ai? Cung Cường thở dài một hơi. Hắn hiện tại thậm chí đã có thể tưởng tượng được, trở lại hậu sản chiến đấu sau, hắn sẽ gặp đối với mấy bạn người thế nào ánh mắt. Hắn lần này, xem như là thật sự làm thịt. Không chỉ có chính mình mất hết mặt mũi, càng làm mất đi toàn bộ cung gia mặt. Cung Cường nghĩ như vậy, cuối cùng từ bên hông nắm lên ngọc bài, từ bỏ tất cả dãy rủa, thầm than một tiếng, lúc này mới bóp nát. Vinh dự, danh tiếng xác thực trọng yếu, nhưng cùng tính mạng của chính mình so với, những này thật sự không đáng nhắc tới. Mắt tối sầm lại, chợt quang minh mãnh liệt. Cung Cường mở mắt ra. Đúng như dự đoán, hắn trở lại hậu trên chiến đài. Nhưng để hắn bất ngờ chính là, ở bên cạnh hắn vẫn còn có hai người, Bằng Sa, Thất trưởng lão. Các ngươi làm sao? Cung Cường giật nảy cả mình. Cung Bằng cách xa ở cung gia đệ tử nòng cốt bên trong có thể so với hắn bài vị cao hơn nhiều, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng đi ra, thậm chí so với mình đi ra thời gian còn muộn sớm. Hắn trải qua cái gì? Nhưng mà, nghe được hắn kinh ngạc thốt lên, Cung Bằng Sa chỉ là hướng hắn lạnh lùng gật đầu, tầm mắt lần thứ hai tìm đến phía giữa không trung san sát màn ánh sáng. Cung Cường cũng không khỏi tuần nhìn tới, nhưng thấy Cung Bằng Sa đang nhìn không phải đường màn ánh sáng, chính là phối hợp Diệp Hàn cái kia một cái. Không. Ở hiện trường đầy đủ gần như 100 cái màn ánh sáng bên trong, đã có 6 cái thuộc về Diệp Hàn rồi. Hắn càng nhưng đã giải quyết 6 vị 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt. Đối với những này màn ánh sáng đại biểu hàm nghĩa, Cung Cường tự nhiên hiểu rất rõ, cũng đồng dạng rõ ràng, Diệp Hàn đầy đủ giữ lấy 6 cái màn ánh sáng đến tuột cùng đại diện cho cái gì. Minh và Hỏa Hùng đạo hai vị kia nhân hình, lúc này mới tổng cộng 3 người à, chuyện đương nhiên là 3 đạo màn ánh sáng, nhưng hắn vì sao có tới 6 tòa? Đúng rồi, còn có Cung Bằng Sa. Cung Cường vẻ mặt dại ra, nhìn về phía Cung Bằng Sa, cuối cùng đã rõ ràng rồi mặt của đối phương sắp tại sao lại khó nhìn như vậy. Hắn cũng là bị Diệp Hàn bức ra đến. Thế nhưng điều này cũng mới vẹn vẹn 4 người a. Đúng vào lúc này, cung gia thất trưởng lão nhìn ra hắn đấy mắt nghi hoặc, rốt cục thầm than một câu, giải thích, ngươi đại sư tỷ cùng Hỏa Hùng đảo Hỏa Vũ trực tiếp vẫn lạc trên tay hắn. Đại sư tỷ dĩ nhiên là chết ở trong tay hắn. Cung Cường nghe vậy, lần này triệt để sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Hàn dĩ nhiên có bực này hào quang chiến tích. Chính mình đại sư tỷ, nhưng là đứng đầu nhất đệ tử nòng cốt, dĩ nhiên cũng trong nháy mắt, Cung Cường hối hận rồi. Hắn hối hận đem tứ phương bản nguyên vị trí tiết lộ cho Diệp Hàn. Này không phải thả hổ về rừng sao? Thế nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hàn ở tại chỗ đứng một lát, đột nhiên nắm lên bên hông một cái nhìn như phổ thông túi áo, tiện tay dương lên. Lúc này, một con hình thể quái dị bò sát xuất hiện ở trên. Bò sát hình thể một cái, có sống quỷ dị đứng lên, khắp nơi nơi có khán giả nhìn kỹ, đột nhiên triển khai hai cánh, đập cánh mà lên. Phi thiên thần là lớn. Diệp Hàn vẫn còn có một con thiên nguyên cự thú cấp độ hung thú bay. Trên khán đài, chưa nhìn thêm khách nghe ngóng thất thanh, cũng có người hô to gọi nhỏ, phát tiết đấy lòng kiếp sợ. Có thể hậu trên chiến đài, Cung Bằng Sa, cung gia thất trưởng lao sát mặt, nhưng đột nhiên âm trầm lên. Tiểu tử này, thủ đoạn thật nhiều. Thậm chí ngay cả thiên nguyên cự thú đều nắm giữ, đồng thời vẫn là loài chim loại. Lẽ nào, hắn thật sự chỉ là đệ tam công tử một cái tùy tùng, thật sự chỉ là một cái nho nhỏ tán tu sao? Thân phận của Diệp Hàn, lần thứ nhất bị mọi người hoài nghi. Nhưng mà đối với những này, tứ phương động tiên bên trong Diệp Hàn đương nhiên cũng không biết. Hắn sở dĩ cuối cùng đem thiên nguyên thần lần lớn thả ra, là bởi vì nơi đây khoảng cách tứ phương bản nguyên vị trí thực sự là quá xa. Đồng thời ở cung cường sau khi rời đi, hắn liền đem những tin tức này trực tiếp nói cho đệ tam công tử, lúc này dẫn tới người sau rất lớn chú ý, đồng thời chủ động đề nghị muốn cùng Diệp Hàn đồng thời đi vào. Như vậy cơ duyên, đương nhiên là càng nhiều người đạt được liền càng tốt. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không phản đối. Thao túng thiên nguyên thần là lớn, liền hướng đệ tam công tử mọi người vị trí lao đi. Thời khắc này, bọn họ cũng rốt cục không che giấu nữa lá bài tẩy. Bởi vì Diệp Hàn có linh cảm, hắn cùng Hoa Thiên Thần trong lúc đó cử hận, hay là lập tức liền có thể giải quyết. Mà này, rất có thể cũng sẽ trở thành tứ phương động thiên bên trong trận chiến cuối cùng. Cho tới trước sau ẩn giấu vị tiên hoặc là mấy vị vực ngoại cường giả, chỉ sợ cũng phải rất nhanh lộ diện. Chờ khi đó, càng là một cuộc các chiến đấu. Diệp Hàn cũng không sợ. Hắn lo lắng, chỉ là chính mình tốc độ quá chậm, ở chính mình đến tứ phương động thiên vùng đất bản nguyên trước đó, tất cả cũng đã kết thúc, không bắt được cơ hội này. Vì lẽ đó, hắn để thiên nguyên thần lần lớn triển khai toàn lực buôn ba. Cũng chính là lúc này, thiên nguyên thần lần lớn cảnh giới cũng không còn cách nào che giấu. Khe nằm, ngay cả thiên nguyên cự thú đều có, tự thân lại mạnh như vậy, còn có ai có thể là hắn đối thủ? Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường trên khán đài, mọi người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, đối với Diệp Hàn cho gọi ra Thiên Nguyên Thần lần lớn biểu thị nghi vấn. Chuyện này quả thật chính là dối trá. Nếu như có thể mang theo linh sủng tức tiến vào, tám đại siêu cấp dòng họ bên trong tất nhiên sẽ có so với Thiên Nguyên Thần lần lớn lựa chọn tốt hơn, từ một điểm này xem ra, cũng quá bất công bình chứ. Thế nhưng, đối với bọn hắn nghi vấn, tám đại siêu cấp dòng họ ở đây rất nhiều cao tầng, nhưng không có một cái nói chuyện. Bởi vì ở Diệp Hàn cho gọi ra Thiên Nguyên Thần lần lớn trong mắt, bọn họ liền đồng thời đạt được một cái tin tức, con này Thiên Nguyên Thần lần lớn là chính hắn hàng phục đồng thời luyện hóa, dựa vào sức mạnh của chính mình luyện hóa, đồng thời vẫn là siêu vượt qua chính mình một cảnh giới lớn thiên nguyên cự thú. Việc này thực quả thật làm cho người kinh hãi không ngớt. Nhưng cũng chính bởi vì này một tin tức, bọn họ cũng không còn cách nào đối với Diệp Hàn hành động này biểu thị hoài nghi. Năng lực đến đây, có gì không thể? Nếu như có thể, ngươi thậm chí có thể mang theo một vị thần thú đi vào, chỉ cần là ngươi có phần này thực lực. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, ở những này tám đại siêu cấp dòng họ cao tầng trong lòng, đối với Diệp Hàn càng thêm coi trọng không ít. Diệp Hàn xác thực là lần này Bách Thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng to lớn nhất bất ngờ. Chỉ là ở tứ phương động thiên vùng đất bản nguyên có nhiều như vậy chấn tông tài năng, hắn còn thật có thể lật lên cái gì cuộn sóng sao? Đối với cái vấn đề này, có người một mặt hờ hững, hiển nhiên đối với chính mình đệ tử tràn ngập tự tin, cũng có người giữa hai lông mày khó tàng lên vẻ sốt sáng, hơi có lo lắng. Này định luận thật sự không tốt dưới. Nhưng liền ở tại bọn hắn trong bóng tối suy nghĩ gian, Diệp Hàn đã điều động phi thiên thần là lớn, nhận được từ lâu nóng trông lấy phán đệ tam công tử đám người. Diệp Hàn, đệ tam công tử, Nam Nhạc Chí, Vàng Lập Minh, Thanh Liên, Tiết Tuyết, sáu người lần thứ hai tụ hội. Chương 211, lăng không mà đến dũng cảm ra tay. Đồng bạn gặp lại, nhưng miễn đi một phen hàn huyên. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, xuất hiện ở tại bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều thiên nguyên đại thành vũ đấu trường bên trong màn ánh sáng bao phủ xuống, dường như giám thị. Thoại nói quá nhiều, đương nhiên dễ dàng bại lộ quá nhiều. Bọn họ đều là dùng mẫu hồn la giao lưu, không có bất kỳ ngăn cách, đồng thời còn tương đương bảo mật. Các ngươi đối với tứ phương động thiên bên trong bản nguyên có cái gì kiến giải? Vừa thấy mặt, Diệp Hàn liền trực tiếp hỏi nói. Hắn hỏi dò đối tượng, đương nhiên là mấy vị đồng bạn bên trong theo lý mà nói quen thuộc nhất này phương động thiên người, Bàng Lập Minh. Nhưng mà Bàng Lập Minh hơi nhíu mày, ngữ điệu trầm trọng nói, tuy rằng ta thở nhỏ ở đây sinh hoạt chơi đùa, thế nhưng muốn nói đối với vùng đất bản nguyên hiểu rõ, xác thực không đủ thâm. Lão tổ tông nói nơi đó quá nguy hiểm, không cho phép ta tiến vào bên trong. Ta vẹn vẹn là từ mấy vị thúc bá nào biết, tứ phương động thiên vùng đất bản nguyên, phải làm là nhà ta hết thảy tổ truyền động thiên châu nguy hiểm nhất một trong. Còn có gì nguy hiểm, rồi lại không biết gì cả. Nguy hiểm. Nhưng liền ngay cả Bàng Lập Minh cũng không biết trong đó đến cùng tồn tại loại nào nguy hiểm. Diệp Hàn đám người nghe vậy, sắc mặt lúc này cũng biến thành trầm trọng lên. Đây chính là bọn họ không đủ. Nhưng là Diệp Hàn đối với này cũng không có quá mức để ở trong lòng. Yên tâm. Chúng ta đối với tứ phương động thiên vùng đất bản nguyên không biết, bọn họ cũng đồng dạng không biết. Nếu như nói bọn họ có ưu thế gì, chỉ là ở chỗ chờ thời gian so với chúng ta hơi lâu một chút, đây không tính là cái gì quá to lớn ưu thế. Diệp Hàn trấn an mọi người nói, giam ba câu, liền để mọi người vẻ mặt một lần nữa vững vàng hạ xuống. Nhiều lời vô ích. Sớm một chút khởi hành mới là vương đạo. Diệp Hàn đám người biết rõ thời gian gấp gáp tính, lúc này đứng dậy càng trên phi thiên thần lằn lớn phía sau lưng. Phi thiên thần lằn lớn vốn là thiên nguyên cự thú, chịu đựng chỉ là 6 người trọng lượng chút nào là điều chắc chắn, hơn nữa Diệp Hàn cái kia một giọt chất chứa dòng máu vượng hoàng tinh huyết rèn luyện, nó hiện tại thể phách nhưng là cường rất lớn. Đập cánh mà bay, bước thẳng lên. Thiên nguyên đại thành vũ đấu trường bên trong khóa chặt Diệp Hàn cái kia 6 phương màn ánh sáng lúc này liên tục lấp loé, hình ảnh tùy tùng, khiến người ta hoa cả mắt, tim đập không ngớt. Đây chính là phi hành cảm giác. Diệp Hàn đám người đối với này không xa lạ gì. Bởi vì bọn họ mặc dù tu vi võ đạo không đủ, ở gia tộc trưởng bối dẫn dắt đi, cũng từng trải nghiệm quá bay lượn cảm giác. Thế nhưng đối với Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường trên khán đài rất nhiều địa nguyên cảnh võ tu tới nói liền không phải như vậy. Trong bọn họ rất lớn một phần, hay là cố gắng cả đời cũng đừng mong muốn tự mình trải nghiệm đến cái cảm giác này. Bởi vì chỉ có lên cấp Thiên Nguyên cảnh, thành tựu tầng 3 võ tu mới có ngắn ngủi bay lượn khả năng. Nhưng là từ tùy tùng Diệp Hàn màn ánh sáng bên trong, bọn họ nhưng phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tự mình chứng kiến tình cảnh này, tự nhiên là tâm thần sảng khoái, lòng sinh ước mơ. Có một con loài chim loại thiên nguyên cự thú, thật tốt. Đáng tiếc, sướng muốn phi được, sự thực tàn khốc. Đừng nói là tán tu, liền ngay cả tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, cũng chưa từng nghe nói có ai từng hàng phục quá vượt qua tự thân một cảnh giới lớn thiên nguyên cự thú, đồng thời là loài chim loại thiên nguyên cự thú. Vẹn vẹn là ở về điểm này, biết bay Diệp Hàn, liền đứng ở thế bất bại. Hô! Cương phong đập vào mặt, cuồng phong gào thét. Ba vạn dặm đường xá xác thực rất xa, mặc dù là có phi thiên thần lằn lớn trợ giúp, Diệp Hàn 6 người cũng đầy đủ dùng dòng dã 9 cái canh giờ. Một đường phi hành, quá dài dằng dặc. Phi thiên thần lằn lớn vẻ mặt trong lúc đó đều là tràn ngập vô tận vẻ bại. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn cách nào lại tới một lần nữa như vậy lặn lội đường xa. Nhưng Diệp Hàn 6 người trên mặt nhưng đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Thứ phương động thiên vùng đất bản nguyên đến rồi. Này không phải từ khoảng cách buôn ba trên phán đoán ra được kết quả, mà là nơi đây đột nhiên nồng nặc thiên địa nguyên lực mang cho Diệp Hàn 6 người tinh chuẩn phán định. Diệp Hàn 6 người cùng nhau xem hướng về phía trước, chỉ thấy trước phương vân vụ bao phủ, tràn ngập thần bí khí tức, dù cho là lấy Diệp Hàn nhãn lực đều không thể đem chúng nó nhìn thấu triệt. Tứ phương động thiên vùng đất bản nguyên hẳn là liền ở ngay đây diện nơi sâu xa nhất. Diệp Hàn cấp tốc làm ra suy đoán. Nhưng mà khi hắn đang muốn để phi thiên thần lằn lớn động tác mau mau chạy tới mây mù nơi sâu xa nhất thì đột nhiên phi thiên thần lằn lớn truyền âm vang vọng ở Diệp Hàn đáy lòng. Chủ nhân, không thể đi lên trước nữa. Ta có thể cảm giác được phía trước trên không tuyệt đối có cấm chế tồn tại, chỉ bằng vào sức mạnh của ta khó có thể chống đỡ. Hay là các ngươi đến bộ hành lên núi? Bộ hành? Diệp Hàn thần sắc cứng lại, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Này ngược lại là hắn thất sách. Tuy rằng có thể có được loài chim loại thiên nguyên cự thú võ tu rất ít, nhưng cũng không phải một cái không có, tất nhiên cũng có thể như chính mình trước đó tưởng tượng như vậy đi làm. Nhưng đây là bị cấm chỉ. Muốn đi vào tứ phương động thiên bản nguyên khu vực, đồng thời từ bên trong đạt được nhất định chỗ tốt, lại há lại là dễ dàng như vậy liền có thể đạt đến. Không đơn giản như vậy. Nơi này có cấm không cấm chế tồn tại, một khi có người dám dùng phương thức này tiến vào, Diệp Hàn dám khẳng định, tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Đồng thời này đại sự rất khó bị tinh chuẩn suy đoán ra đến. Diệp Hàn nghe vậy vung tay lên, lúc này để phi thiên thần lần lớn giảm xuống, rơi vào khoảng cách tứ phương động thiên bản nguyên khu vực chỉ có mấy dặm địa phương. Cực khổ rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Hàn thu hồi phi thiên thần lằn lớn hình ảnh hiện hiện ở màn ánh sáng trên, lúc này dẫn tới chư nhìn thêm khách tinh thần dùng mình, trong mắt co rụt lại. Này không phù hợp lẽ thường, a phi thiên thần lằn lớn mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, Diệp Hàn dĩ nhiên không cần. Hắn có tự tin như vậy sao? Nhưng mà, đối với ngoại giới người ý nghĩ, Diệp Hàn hoàn toàn không biết. Kỳ thực ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Mệt mỏi, đương nhiên liền muốn nghỉ ngơi, huống chi lần này nếu không là phi thiên thần lằn lớn giúp đỡ, chính mình đám người căn bản là không có cách ở trong thời gian ngắn như vậy đến nơi này. Phi thiên thần lằn lớn là công thần, không có cần thiết đi mạo hiểm nữa. Chuyện kế tiếp, liền muốn giao cho nhóm người mình. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, trong mắt thu nhỏ lại, nhìn về phía mọi người. Nhưng mà, thậm chí không cần lên tiếng, tất cả mọi người cũng đã rõ ràng Diệp Hàn ánh mắt này bên trong ý tứ, lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Chiến đấu. Nếu như đoán không sai, đón lấy tất nhiên là một hồi tiếp theo một hồi tàn nhẫn chiến đấu. Nhóm người mình nhất định phải làm thật hết thể chuẩn bị. Thấy mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Hàn lúc này mới trước tiên tiến lên trước, đi ở mọi người phía trước nhất, nhất là dẫn đường người. Dẫn đường người, trước hết gặp phải nguy hiểm xác suất to lớn nhất. Diệp Hàn chủ động gánh vác lên này một trách nhiệm, bởi vì hắn biết, ở thứ 6 người ở trong, hắn hiện tại phải làm là mạnh nhất một mình người, thậm chí vượt qua đệ tam công tử. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Diệp Hàn rất rõ ràng chính mình phải làm đóng vai nhân vật như thế nào. Những người khác thấy thế, vẫn chưa ngăn cản, đệ tam công tử cũng là như thế, tựa hồ là ngầm thừa nhận Diệp Hàn quyền lãnh đạo, đi theo đội ngũ sau cùng, làm đoàn hậu. Một bước một cái vết chân. Mặc dù biết thời gian cấp bách, nhưng Diệp Hàn nhưng không có rối loạn tấm lòng, đi tương đương trầm ổn. Có Bàng Lập Minh lúc trước nhắc nhở trước, Diệp Hàn muốn càng cẩn thận. Dù sao này không phải là cái gì trò đùa. Liên như vậy, thời gian một chén trà, Diệp Hàn đám người mới đi tới mấy dặm, đi tới một vùng núi dưới chân núi. Lại vượt qua này chân núi, coi như là chân chính bước vào tứ phương động thiên vùng đất bản nguyên. Nhìn về phía trước không có có vẻ cao to như vậy ngọn núi, Diệp Hàn đáy mắt nơi sâu xa không khỏi tránh qua một tia lệ mang, lúc này liền muốn thừa thế xông lên, dũng trèo cao phong. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thái, người nào dám đi tới ta tám đại siêu cấp dòng họ vùng cấm? Thứ thời, mau mau cút cho ta. Một tiếng tức giận mắng, ở này dưới chân núi đột nhiên nổ đùng vang lên. Nhường ra đệ tam công tử cùng Diệp Hàn ở ngoài cái khác, đều không khỏi sắc mặt nhất bạch. Có người ở. Bọn họ đương nhiên không phải người khác, chính là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt. Có thể đi tới nơi này, đồng thời còn dám ở chưa trang nghiệm thân phận đối phương đồng thời hô to gọi nhỏ, đủ để từ mặt bên chứng minh thân phận của bọn họ. Nghe được này thanh lăng đủ, Diệp Hàn lúc này trong mắt co rụt lại, nhìn phía trước mắt ngọn núi âm thanh truyền đến đầu nguồn phương hướng. Chỉ thấy lăng đục giả tựa hồ xưa nay đều không nghĩ muốn che giấu quá hành tung của chính mình, ở Diệp Hàn đám người trơ mắt nhìn kỹ bên dưới. Ở trước người trên ngọn núi thấp, đầy đủ hơn 10 bóng người một nhảy ra, nối liền thành một đường, bên ngoài thân chiến ý tuôn ra, đấu chí 10 phần. Quả nhiên, trên người bọn họ trang phục đã chứng minh thân phận của bọn họ, xác thực là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt không thể nghi ngờ. Trong đó có mấy người, càng là liền bên hông đại biểu bọn họ tông môn thân phận lệnh bài đều không có gỡ xuống. Tám đại siêu cấp dòng họ, một tông hai vị. Ngăn ở Diệp Hàn trước mặt bọn họ, là dòng giá 16 cái tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt. Chỉ là, nhân số mặc dù nhiều, nhưng mỗi người bọn họ sức chiến đấu cũng không phải quyết đại như vậy, ở chính mình siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trong, phải làm là xếp hạng cuối cùng mấy vị. Nhìn quét một chút, nhận ra thân phận của bọn họ, đệ tam công tử lúc này thở phào một cái trường khí. Nguy hiểm thật. May mà là bọn họ, nếu như là hơi cường một điểm đệ tử nòng cốt, bọn họ cố gắng chỉ có thoát thân phận. Có thể tức đã là như thế, diện đối với bọn họ, đệ tam công tử cũng là không khỏi lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh. Đương nhiên, ở đệ tam công tử nhìn quét một chút công phu nhận ra thân phận của bọn họ, đối phương cũng phân biệt ra hắn là người nào. Thánh cổ vũ viện cất bước, đệ tam công tử. Đệ tam công tử chiến tích tương đương dũng mãnh, chỉ cần là ở thiên hoàng khu mỏ quặng bên trong ngay mặt đánh giết phong linh, liền đủ để thấy hắn sức chiến đấu cường hãn. Đồng thời làm thánh cổ vũ viện cất bước thế gian phát ngôn viên, trên người hắn là có quy tắc bảo vệ. Phàm là tám đại siêu cấp dòng họ võ giả, muốn cùng đệ tam công tử giao thủ, nhất định phải đơn đả độc đấu. Đồng thời một trận chiến kết thúc có thể có một canh giờ điều tức thời gian. Đây là không công bằng đãi ngộ, nhưng người người đều muốn tuân thủ. Ai bảo thánh cổ vũ viện cấp độ muốn so với tám đại siêu cấp dòng họ cao hơn một tia đây? Sức chiến đấu cường. Chính diện đánh giết lại hầu như không có khả năng. Đệ tam công tử, quả thực chính là một cái phiền phức ngập trời. Hắn làm sao đông nhiên đi tới nơi này? Chẳng lẽ, hắn cũng biết tứ phương động thiên bên trong cái kia một bí mật? Nay 16 tương lai tự tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử vẻ mặt đột nhiên trở nên sốt sáng lên đến, 16 con mắt hết mức tập trung ở đệ tam công tử trên người, không biết hắn tiếp đó sẽ làm ra chuyện như thế nào đến. Nhưng mà chính vào lúc này, ầm, một tiếng phảng phất sét đánh tiếng nổ vang lên, đột nhiên nổ vang truyền đến, cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đại địa một trận rung chuyển, nóng rực khó nhịn ngọn lửa màu vàng nóng cũng đã bao phủ tới. Ở này liệt diễm trung ương, còn bao vây một con quả đấm to lớn. Đệ tam công tử không có ra tay. Như vậy, có chuyện người là ai? Lẽ nào trong đám người này thủ lĩnh không phải đệ tam công tử sao? Tại sao có thể có người không để ý cái khác, trực tiếp động thủ? Ngọn lửa màu vàng nóng đến quá nhanh, thậm chí khiến người ta đều không có thời gian đi suy tư những vấn đề này, dồn dập vận chuyển thủ đoạn, chống đối mạn thiên hỏa diễm xâm nhiễm. Nhưng là, kim ô chi diễm, chí cương chí dương, lại há lại là tầm thường thủ đoạn có thể chống lại. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã là liền tiếng kêu thảm thiết, ở đây trời ngọn lửa màu vàng bên trong truyền ra, hai cái không giống thần hồn khí tức cấp tốc tiêu tan bốc hơi. Có người chết rồi. Ở cuộc chiến đấu này bắt đầu trong nháy mắt, liền trực tiếp bỏ mình rồi. Vào giờ phút này, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách có thể rõ ràng từ lơ lửng giữa trời màn ánh sáng trên nhìn thấy, từ hai người này, một cái đến từ Hàng Băng Tông, một cái đến từ Bích Thủy Môn. Hai người này võ giả thậm chí ngay cả ra tay cũng không thể, trực tiếp bị Diệp Hàn hai nắm đấm nổ nát trước ngực, Kim Ô Chi Diễm đột nhập nội phủ, đốt cháy chí tử, chẳng cực sự khốc liệt. Diệp Hàn, dĩ nhiên ra tay như vậy quả đoán. Mặc dù là đã được kiến thức Diệp Hàn trước đó thủ đoạn cứng rắn, nhưng vào giờ phút này, đối mặt đầy đủ 16 vị tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, hắn dĩ nhiên vẫn cứ lựa chọn trực tiếp ra tay. Đây là cỡ nào dũng cảm tự tin. Chương 212, dãy núi trùng điệp tứ phương thần đài. Nói giết liền giết, đây là cỡ nào thô bạo, cỡ nào tự tin. Không chỉ là Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả ngăn cản đệ tam công tử đám người một nhóm tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cũng kinh ngạc đến ngây người. Một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Đi theo ở đệ tam công tử phía sau một cái tiểu tùy tùng, lúc nào cũng dám như thế cản rỡ. Nộ từ tâm lên, mọi người dồn dập muốn ra tay, lại bị liệt diễm bên trong hai tiếng kêu thảm thiết làm cho khiếp sợ. Chết rồi. Nhanh như vậy, chính mình sẽ chết hai vị đồng bạn. Tốc độ này, cũng thực tại quá nhanh một chút đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm thần đại loạn, liền ngay cả đệ tam công tử, Nam Nhạc Chí mấy người cũng là trợn mắt ngất mồm. Diệp Hàn, thật cuồng bạo. Hắn coi là thật liền không sợ những người này sao? Sợ? Diệp Hàn đương nhiên sợ. Đầy đủ 16 vị tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, dù cho là chân chính chấn tông tài năng đối mặt, cũng phải trong lòng hơi hồi hộp một chút đi. Thế nhưng, hắn càng sợ chính là này 16 vị tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt liên hợp lại. Nguồn sức mạnh này, dù cho chính mình vận dụng thượng cổ phượng văn cũng rất khó chống đối. Cho nên nói, Diệp Hàn lần này ra tay, không phải kích động, mà là nhất là lý trí lựa chọn. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Hàn thắng cược. Nếu như chân chính thấy được bọn họ đám người thực lực khủng bố, này 16 vị tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt có lẽ sẽ thật sự vứt bỏ không đồng tông tộc chi hiểm, liên hợp lại nên địch. Nhưng chính là hắn gần đây tự đánh lén hai quyền, lúc này để bọn họ mất đi liên hợp cơ hội cùng khả năng. Này một đám tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt mỗi người tâm thần kinh hãi, rơi vào hoảng loạn cùng sợ hãi, muốn liên thủ, có thể rối loạn. Hoàn rồi. Còn lại 14 người, lúc này tự loạn trận cước, như toan từng người vì là chiến. Thế nhưng, bực này phương thức, lại sao lại uy hiếp Diệp Hàn? Hô. Liệt diễm bao phủ, quyền ảnh lần thứ hai lấp lóe, thao thiên hỏa diễm bên trong, lúc này lại là hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, đại biểu hai cái đệ tử nòng cốt bỏ mình. Một cái Hoang Hải Thất Tinh Tông, một cái đến từ cùng đệ tam công tử từng đánh chết Phong Linh Đồng nhất dòng họ Phong gia. Hơi thở sự sống giảm mạnh cùng tiêu tan, mang đến sợ hãi trong nháy mắt bao phủ ở đây mỗi một cái võ giả sâu trong tâm linh, để thường ngày quen sống trong nhung lụa, tính cách ngạo nghễ bọn họ, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong mang đến uy hiếp. Loại này sợ hãi là chí mạng. Ở loại này sợ hãi bao phủ bên dưới, bọn họ thậm chí ngay cả phát huy ra chính mình nên có võ đạo trình độ cũng không thể, chớ nói chi là huề quyển một cô Phật chặn giết Phật, thần cản giết thần khí thế mà đến Diệp Hàn. Trong nháy mắt, hầu như một nửa người làm ra bị mãnh liệt tự mình bảo vệ ý thức thôi thúc lựa chọn, đừng. Ngọc bài vỡ vụn âm thanh liên tiếp vang lên, đầy đủ bảy đạo nhũ cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đem bọn họ trong nháy mắt bao vây. Đây là rời đi truyền tống. Bọn họ rốt cục triệt để an toàn rồi. Diệp Hàn không biết bọn họ ở truyền tống rời đi trong nháy mắt đó trong lòng có hay không hối hận, bởi vì quả đấm của hắn đã lần thứ hai tới gần hai cái võ giả. Thế nhưng khi làm nhận biết được trên người bọn họ truyền đến kỳ dị đồng thời quen thuộc gợn sóng thì Diệp Hàn động tác đột nhiên dừng lại. Đây là ma diễm khí tức. Này trước sau sóng vai mà chiến hai người đến từ ma diễm thành, cũng chính là ma chủ tự tay thành lập tòa thành thị này. Diệp Hàn thu tay lại. Đầy trời bao phủ liệt diễm nhưng không có dẹp loạn, bốc hơi ngưng tụ ở sau người hắn, để hắn dường như một vị từ ngọn lửa chiến tranh bên trong đi ra ngọn lửa hừng hực chiến thần, trong lúc phất tay, đều tràn ngập một loại khiến người ta run sợ uy thế. Mà lúc này, ở trước mặt hắn, chỉ còn lại cuối cùng 5 người. Có thể là bởi vì do sợ, có thể là bởi vì trong lòng cuối cùng tôn nghiêm, để bọn họ không muốn liền như vậy rời đi, bởi vì bọn họ trước sau nhớ tới, bọn họ gánh chịu chính là sau lưng mình dòng họ vinh quang. Nhưng dù vậy, khi thấy Diệp Hàn từ liệt diễm bên trong hiện lộ thân hình, bọn họ vẫn cứ không khỏi thân thể run rẩy, khó nén đáy lòng sợ hãi. Diệp Hàn vẻ mặt tương đương lạnh lùng. Hắn nhìn duy nhất còn ở kiên trì 5 vị đệ tử nòng cốt, bao quát ma diễm thành 12 cô tinh bên trong 2 vị, lạnh lùng nói ra một chữ, "Cút." Lan. Người sát thần này dĩ nhiên không giết người. Không chỉ là 5 người này, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chúng nhìn thêm khách cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến, ở đây thời gian, rõ ràng song phương sức chiến đấu chênh lệch trở nên lớn như vậy, Diệp Hàn dĩ nhiên không sấn thắng truy kích, trái lại muốn tha những người này một mạng. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn cũng lo lắng cho mình giết chóc quá nhiều, sau đó từ lâu tám đại siêu cấp dòng họ liên thủ truy sát. Bất ngờ không chỉ là những người này, đệ tam công tử đám người trong lúc nhất thời cũng tương đương kinh ngạc. Thế nhưng khi thấy khoảng cách Diệp Hàn gần nhất trên người hai người bốc cháy lên màu tím ma diễm, lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, Diệp Hàn làm sao lại đột nhiên lòng từ bi. Năm người sửng sốt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể động tác. Diệp Hàn thấy thế, lúc này sắc mặt lần thứ hai nghiêm nghị, tràn ngập vô tận sát cơ âm thanh từ trong miệng nói ra, làm sao, còn muốn để ta tự mình đưa các ngươi đoạn đường. Diệp Hàn trên người truyền đến uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, lúc này đem 5 người này thức tỉnh, bọn họ hầu như là theo bản năng, khắp nát bên hông gần trong gang tấc mà bài, truyền tống trận nhũ cổ sáng màu trắng lần thứ 2 hạ xuống, đem bọn họ từng cái bao vây, truyền tống rời đi. Chỉ là rời đi thời gian, ở khoảng cách Diệp Hàn gần nhất 2 vị tiêu ma diễm thành đệ tử trên mặt, nhưng rõ ràng tràn ngập vô tận nghi hoặc. Ở Diệp Hàn vung đẩy xong quyền áp sát thời điểm, bọn họ đã có người tự giác ngộ. Bọn họ biết, mình tuyệt đối không ngăn được Diệp Hàn cú đấm này, hậu quả sẽ cùng Diệp Hàn giết bốn người kia giống nhau như lúc. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là, Diệp Hàn dĩ nhiên đột nhiên dừng lại, trực tiếp thu tay lại. Chuyện gì thế này? Ma Diễm Thành 12 cô tinh bên trong hai người mang theo không cách nào giải thích ngờ vực, chuyển tống rời đi. Đồng dạng không cách nào rõ ràng trong đó đạo lý, còn có Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chưa nhìn thêm khách. Thế nhưng, bọn họ nhưng không nghe được, huyền ở đỉnh đầu bọn họ trên, thuộc về Ma Diễm Thành hào hoa phú quý bên trong bao sương, nhưng truyền đến một tiếng thư khí thanh. Mạn Đà La một mặt nghĩ mà sợ đánh bộ ngực, trên mặt thần sắc sốt sáng có thể sơ giải. Nàng đương nhiên không phải đang lo lắng Diệp Hàn tính mạng an nguy. Vừa vặn ngược lại, nàng rất rõ ràng Diệp Hàn tính nết. Chỉ cần hắn làm như vậy, liền nói rõ hắn có làm như vậy lý do cùng tự tin. Nàng lo lắng là Ma Diễm Thành hai vị kia cô tinh sinh tử. Như bọn họ chết ở Diệp Hàn trong tay, ảnh hưởng này nhưng là không tốt lắm, vạn nhất. Mạn Đà La trong lòng thầm nghĩ, lén lút lén lưới, lặng lẽ nhìn về phía ma chủ gò má, đã thấy người sau chẳng biết lúc nào đã quay đầu hướng nàng nhìn lại, trên mặt mang theo chế nhạo mỉm cười. Ha ha, tiểu cơ linh quỷ, đừng tưởng rằng ta không biết người đang suy nghĩ gì. Ngươi yên tâm, dù cho hắn thật sự đem hai người này giết, ta cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. Tu luyện giới tàn khốc, chúng ta những lao giả này có thể đã sớm nhìn đấu. Sinh tử nháy mắt, là làm thật lý. Thực lực mình không đủ, thân tử đạo tiêu, căn bản không oán được người khác. Đương nhiên, hắn ở thời điểm mấu chốt như thế đều có thể thu tay lại, thậm chí là liều lĩnh chính mình trước đó mạo hiểm tất cả hiệu quả đều hóa thành hư không nguy hiểm. Phần này quyết đoán, ở vào tuổi của hắn cho là cực kỳ hiếm thấy. Con gái của ta, ánh mắt của ngươi vẫn đúng là rất tốt. Mạn Đà La nghe vậy, trên mặt lén lén lút lút ẩn đi vui mừng lúc này hết mức biểu lộ ra, nhưng trong nháy mắt chỉ thấy nàng hai cái mắt to bánh xe xoay một cái, tiểu tiểu thân thể thoát lên, lúc này nằm ngoài ma chủ bên cạnh, lưng cái tay nhỏ bé càng là nắm chặt người sau cánh tay, lay động lên. Hừ, cái gì lão gia hỏa? Phụ thân đại nhân ở trong mắt ta nhưng là tuổi trẻ rất đây. Ma chủ nghe vậy, nhưng là không nghĩ tới Mạn Đà La tâm tư nhảy đến nhanh như vậy, tỉnh ngộ lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, đáy lòng ôn nhu hết mức hiện lên ở trên mặt, không khỏi làm nổi lên ngón tay, ở Mạn Đà La tiểu tiểu trên chóp mũi quát một thoáng, trong giọng nói càng là tràn ngập sủng địch, ngươi nha, thật là một tiểu cơ linh quỷ. Cha ngươi ta chăm chỉ tiến tới một điểm đều không học được, nhưng đem ngươi nương cơ linh đều học cái 100%. Mẫu thân. Đột nhiên nghe được hai chữ này, Mạn Đà La hai mắt lúc này sáng lên, trong mắt hiện lên lại nóng trông lại xa lạ vẻ mặt, tràn ngập xoắn xuýt. Cha, ngươi nói cho ta nghe một chút, ta nương đến cùng là cái hạng người gì a? Nói tới cái đề tài này, liền ngay cả ma chủ như vậy tương đương tự chế người cũng trong lúc nhất thời khó có thể nắm giữ chính mình đáy lòng khuấy động dựng lên tâm tình, thâm thúy trong mắt lúc này hiện lên một vẻ khó có thể minh thuật tâm tình, từ từ nói tới mẹ ngươi à, này nhưng là một cái dài dằng dặc cố sự đây. Thuộc về Ma Diễm Thành bên trong bao xương, chính đang truyền vang tình tiết ra sao, không người hiểu rõ. Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong mấy bạn khán giả, tâm thần vẫn cứ tập trung ở vừa nãy cái kia chàng lấy một địch 16 đại chiến bên trong. Bóp nát ngọc bài truyền tống mà ra 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử, đã một lần nữa rơi vào hậu trên chiến đài, chỉ là nhìn thấy bọn họ lạnh lẽo mà lại trầm trọng vẻ mặt, đương nhiên liền có thể biết, bọn họ hiện tại đến cùng là một loại tâm tình như thế nào. Mất mặt. Đây là quá mất mặt rồi. Đầy đủ 16 vị 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, lại bị đệ tam công tử một cái nho nhỏ tùy tùng dọa thành như vậy, đồng thời còn trực tiếp bị chém giết 4 vị. 8 đại siêu cấp dòng họ, lúc nào mất mặt như vậy mất mặt quá. Nhưng mà, khi bọn họ biết, liền ngay cả cung gia bài vị gần như chỉ ở chấn tông tài năng cung kiếm bên dưới cung bách hoa đều là ở bọn họ nhận định là vì là đệ tam công tử phía sau tùy tùng trong tay thì, lúc này từng cái khó nén trong lòng kinh hãi, triệt để sững sờ ở tại chỗ. Cung bách hoa đều chết rồi. Này há không phải nói, thiếu niên này so với đệ tam công tử mạnh hơn. Thậm chí, đã đến sánh ngang chấn tông tài năng trình độ. Đối với những này, chỉ là suy đoán, không thể nào chứng minh. Bởi vì Diệp Hàn còn chưa bao giờ cùng 8 đại siêu cấp dòng họ những kia chấn tông tài năng từng giao thủ, thắng bại tự nhiên không biết được. Bất quá, hắn bây giờ sát thực so với đệ tam công tử mạnh hơn một ít. Đương nhiên, thủ đoạn của hắn cũng không bằng đệ tam công tử nhiều. Nhưng là, có câu nói tốt, một chiêu thiên, an khắp cả thiên. Diệp Hàn lúc này dù là tương tự như vậy trạng thái, dòng máu vượng hoàng cùng kim ô chi diễm chồng chất lên nhau, để thực lực của hắn tăng cường quá hơn nhiều, dù cho là chân chính hàng đầu đệ tử nòng cốt, đều không thể cùng hắn chính diện chống đỡ. Nhưng dù vậy, đánh đổi nhiều như vậy 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, trên mặt của hắn không chỉ không có nhìn thấy một tia sắc mặt vui mừng, trái lại tràn ngập nghiêm nghị, liền phảng phất lại biết được đến cái gì tàn khốc sự tình. Chương 213, tầng tầng thử thách bãi đá con rối Diệp Hàn, làm sao? Đệ tam công tử cái thứ nhất cảm thấy được Diệp Hàn vẻ mặt biến hóa, vội vã thông qua mẫu hồn la hỏi. Cho đến lúc này, những người khác mới nhìn thấy Diệp Hàn trên mặt nghiêm nghị. Chiến công khả quan, Diệp Hàn sắc mặt vì sao còn như vậy khó coi? Diệp Hàn nghe vậy, hơi có trầm ngâm, tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ, lúc này mới trả lời, hơi rắc rối rồi. Này tứ phương động thiên vùng đất bản nguyên, hóa ra là liên tiếp thử thách. Thử thách? Cái gì thử thách? Diệp Hàn là làm sao biết những này? Diệp Hàn sở dĩ biết những này, đương nhiên là có nguyên nhân. Từ khi hắn lên cấp thành tựu địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao sau khi, thân hồn sức mạnh bản nguyên càng ngày càng lớn mạnh, đối với nhân quả nghiệp hỏa dương diễm trưởng khống cũng có thêm một tia. Ở liên tục vung quyền đánh giết 4 vị 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt sau khi, bọn họ tiêu tán ra ký ức mảnh vỡ bị Diệp Hàn dễ dàng bắt lấy. Liên quan với tứ phương động thiên vùng đất bản nguyên bên trong tất cả tin tức đều là hắn từ bên trong biết được. Ra sao thử thách còn có thể làm khó chúng ta? Đệ tam công tử vẻ mặt ung dung, xem thường nói. Dưới cái nhìn của hắn, nhóm người mình chí ít cũng có 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt sức chiến đấu, Bàng Lập Minh nếu là mượn ngoại lực, cũng có thể dễ dàng đạt đến, tầm thường thử thách, căn bản là không làm khó được bọn họ. Nhưng mà, khi, làm, Diệp Hàn âm thanh lần thứ 2 vang lên, liền ngay cả hắn cũng không khỏi đổi sắc mặt. Là tương đương khó xông thử thách. Những này đệ tử nòng cốt bị ở lại chỗ này đương nhiên không chỉ là phòng ngừa những võ giả khác tiến vào, mà là bọn họ quá yếu, liền tham dự khiêu chiến này tư cách đều không có. Tầm thường đệ tử nòng cốt đều không có tư cách tham dự thử thách. Này nên lớn bao nhiêu độ khó? Đệ tam công tử nghe vậy sững sờ, ngây người, chỉ nghe Diệp Hàn âm thanh từ từ nói tới. Theo ta được biết, trong đó thử thách chia làm 4 đạo. Đạo thứ nhất là bãi đá con rối. Ý như tên, là một phương con rối tạo thành đại trận, cần muốn phá trận mà ra mới có thể thông qua, ngay khi đoạn thứ nhất trên sân đạo. Đạo thứ hai, như hình với bóng. Đoạn thứ hai trên sân đạo, mỗi 10 tức sẽ sau lưng ngươi xuất hiện một vị hung thú, chủng loại chớ luận, ngươi có thể giết chết nó, cũng có thể lấy so với nó tốc độ nhanh hơn xông qua này điều sân đạo. Nhưng một thời gian uống cạn chén trà sau khi, mỗi cách 10 tức sẽ xuất hiện 2 con. Chúng nó sức chiến đấu phải làm sánh ngang những kia nắm giữ sức mạnh huyết thống thượng cổ hung thú, tuy rằng cũng là địa nguyên cảnh đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng thực lực thậm chí có thể so với thiên nguyên tự thú. Đạo thứ ba, cơ quan đại trận. Cửa ải này phải làm chính là Bàng Lập Minh trước đó nói tới, tứ phương động thiên bên trong nổi danh nhất cơ quan. Tầng tầng cơ quan bố trí ở điều thứ ba trên sân đạo, cực kỳ nguy hiểm. Nếu muốn thông qua cửa ải này thẻ, cần không chỉ có là cường hãn thực lực, còn có vận may thành phần ở trong đó. Đạo thứ tư, thiên tứ vũ lôi. Đây mới là hết thảy 4 quan thử thách bên trong lớn nhất có tính khiêu chiến một cửa, cũng là cửa ải cuối cùng. Ở bao năm qua đến, mỗi lần tiến vào mà lại cuối cùng có thể thông qua cửa ải này người, nhiều nhất chỉ có khoảng 1 phần 10. Khoảng 1 phần 10. Đây chẳng phải là nói, chỉ có nắm giữ chấn tông tài năng thực lực mới có thể xông qua cửa ải này. Trên mặt mọi người đều treo lên một tia trầm trọng. Như thế khó. Nhóm người mình bên trong, duy nhất có hy vọng thông qua này 4 quan, e sợ chỉ có đệ tam công tử cùng Diệp Hàn, liền ngay cả Nam Nhạc Chí đều không lớn bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng ngay khi tất cả mọi người vẻ mặt âm u thời gian, lại nghe Diệp Hàn lại vẫn không xong. Này 4 đạo cửa ải cũng không phải là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Ở Thiên Tứ Vũ Lôi sau khi, mới là tứ phương vùng đất bản nguyên chân chính hạt nhân, tứ phương thần đài. Tứ phương thần đài, lại dám treo lên thần danh hiệu này. Mọi người cả kinh, ý thức được sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Quả nhiên, Diệp Hàn hơi có hơi ngưng lại, tiếp tục nói, 4 vị trí đầu quan thử thách, chỉ cần có thể thông qua trong đó tam quan, liền có thể thu được khiêu chiến tứ phương thần đài tư cách. Khi, làm, tứ phương trên thần đài nhân số vượt quá 20, thì sẽ chân chính hạ xuống hỗn độn nguyên lực. Số tầng càng cao người, đạt được chỗ tốt đương nhiên liền càng nhiều. Tứ phương thần đài, tổng cộng 9 tầng, mà có thể leo lên tầng thứ 8 người, một tay có thể đến được, mấy chục ngàn năm bên trong, cũng bất quá 3 người, khoảng cách hiện tại gần nhất chính là cung gia vị tộc trưởng kia, Cung Vô Lượng. Cho tới có thể leo lên tầng thứ 9, bao năm qua đến cũng chỉ có một cái. Chỉ có một cái. Vậy là ai? Đệ tam công tử đám người ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hầu như là đồng thời nghĩ đến một cái tên, trong miệng một lời nói, Phần Thế Viêm Hoàng. Không sai, chính là hắn. Diệp Hàn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên điểm điểm tinh mang, chiến ý 10 phần. Lại là Phần Thế Viêm Hoàng. Tiên Nguyên Đại Lục ngày xưa cũng là trong lịch sử người mạnh nhất. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới từng tới này tứ phương động thiên, đồng thời sáng tạo rơi xuống cường hãn như thế chiến tích, thật là khiến người ta ước mơ mà say mê, kiềm chế không được đáy lòng dâng trào chiến ý đều là hệ lửa võ tu, Diệp Hàn cũng không nhận ra cùng cấp bên dưới, chính mình có thể so với hắn được. Các ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Diệp Hàn nhìn về phía đệ tam công tử đám người, mẫu hồn la bên trong, lúc này lại chuyển tới một đạo trăm miệng một lời, còn cần hỏi sao? Đương nhiên là muốn khiêu chiến đến rồi. Ta tuy rằng hay là không cách nào đem này 4 quan toàn bộ thông qua, nhưng tam quan hẳn là không có vấn đề gì chứ. Đây là ngoại trừ đệ tam công tử ở ngoài mọi người ý nghĩ. Cho tới đệ tam công tử, mục tiêu của hắn đương nhiên không chỉ là 3 vị trí đầu quan, Thiên Tứ Vũ Lôi, danh tự này thật là dễ nghe, vừa nhìn chính là chuẩn bị cho ta. Diệp Hàn huynh đệ, này Thiên Tứ Vũ Lôi, ngươi khẳng định là muốn theo ta đi một lần chứ? Cửa ải cuối cùng, Thiên Tứ Vũ Lôi. Diệp Hàn nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đó là đương nhiên. Chuyện đương nhiên, thật là như vậy. Diệp Hàn xưa nay đều không phải một cái sợ hãi khiêu chiến người, hắn sớm có suy nghĩ, này Thiên Tứ Vũ Lôi mình nhất định muốn lên, bằng không, cái kia không phải vì chuyến này lại lưu tiếp nối sao? Mọi người nhìn nhau nở nụ cười, lực liên kết lần thứ 2 siêu vượt qua dĩ vãng. Lên núi. Đệ tam công tử xông lên trước, cũng không khiêm nhượng với Diệp Hàn, lên trên chân sơn. Đứng ở hải núi nhỏ trên, bọn họ hầu như đã có thể nhìn thấy điều thứ nhất sơn đạo. Sơn đạo phân cuối, mơ hồ có thể thấy được một mảnh bãi đá, ở trung quanh nó, bóng người lắc lư, hiển nhiên chính là 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử. Bọn họ đều ở bờ đại. Bóng người đông đảo, khoảng chừng 10 mấy người. Người hắn đã thông qua. Diệp Hàn chờ trong lòng người căng thẳng, mau chóng bút đi. Dựa theo trước đó biết được tình báo, chỉ cần có 20 người đến tứ phương thần đài, nó sẽ hạ xuống hỗn độn nguyên lực. Tiêu chuẩn cố định, chỉ cần tập hợp đủ 20 người liền có thể. Vì lẽ đó, Diệp Hàn đám người hay là muốn truy không có thời gian. Hô, cuồn phong gào thét, chiến ý lạnh lẽo. Diệp Hàn 6 người vẫn chưa che giấu hành tung của chính mình. Bại đá con rối khiêu chiến ngay khi phía trước là cố định, mặc dù che giấu cũng không có ý nghĩa gì, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hơn 18 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt đương nhiên dễ dàng liền phát hiện bọn họ tam hơi, lúc này ôm làm một đoàn, mắt nhìn chằm chằm nhìn lại. Đệ tam công tử, ở hậu trên chiến đài cùng Phong Kỳ Trung một phen đối chọi gay gắt, để mọi người từ lâu quen thuộc đệ tam công tử dung mạo, lập tức liền nhận ra được. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nghĩ đến Cung Bách Hoa cái chết. Cung Bách Hoa là ai giết chết, đối với bọn hắn mà nói vẫn là một cái sự nghi ngờ. Nhưng tôi có hoài nghi, đương nhiên chính là đệ tam công tử. Tầm thường tán tu căn bản là không có cách uy hiếp đến Cung Bách Hoa, chỉ có đệ tam công tử cái này thánh cổ vũ viện thiên hạ cất bước mới có tư cách. Cung Bách Hoa mạnh, nhưng là ở đây bất luận cái nào đệ tử nòng cốt đều không thể cùng với sánh ngang. Bởi vậy, khi làm nghĩ đến Cung Bách Hoa tử, tám đại siêu cấp dòng họ ở đây mỗi cái đệ tử nòng cốt sắc mặt đều nghiêm nghị lên. Các ngươi là làm sao vào? Chúng ta những sư huynh đệ kia đây. Tám đại siêu cấp dòng họ hơn 10 vị đệ tử nòng cốt ôm làm một đoàn. Đệ tam công tử đám người xuất hiện, để bọn họ cảm nhận được một luồng một cái áp lực, đặc biệt là khi làm nghĩ đến ở lại tứ phương vùng đất bản nguyên ở ngoài những kia đồng môn sư huynh đệ liền một tia tin tức đều không có chuyển đến, càng là không khỏi tâm thần hoảng sợ. Đệ tam công tử nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đương nhiên là đi tới. Ngươi những sư huynh đệ kia, không bằng ta hiện tại đưa ngươi đi tìm tìm bọn họ làm sao? Tìm? Bọn họ là chết rồi, vẫn bị trực tiếp trục xuất này tứ phương bí cảnh. Long ngươi bàng hoàng. Tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt nghe vậy càng thêm kinh hoàng. 16 người, dĩ nhiên toàn bộ đều bị giết chết hoặc là trục xuất đi tới, thậm chí ngay cả đưa tin cơ hội đều không có, đây là cỡ nào cấp độ nghiền ép? Đệ tam công tử, đã như thế mạnh sao? Kiên kỵ ở trong lòng của mỗi người dựng lên, nhìn về phía một mặt cười gần đệ tam công tử, bọn họ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nói ra được một câu, chỉ được hướng về đã thông qua bãi đá kiểm tra rất nhiều sư minh đưa tin, đem trước mặt phát sinh tất cả báo cho đối phương. Nhưng không giống nhau, không chờ đáp lại chuyển đến, đệ tam công tử liếc mắt một cái ôm làm một đoàn, không dám có chút chia liệm mọi người, lạnh lùng nói, không phải. Vậy thì cho chúng ta nhường một chút đi, đừng đứng hố xí không gậy phân. Đệ tam công tử ngôn từ sắc bén, không hề nể mặt mũi. Mà trước mặt tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt nhưng là giận mà không dám nói gì, trơ mắt nhìn đệ tam công tử một cái thấy bọn họ đẩy ra, đi hướng về phía trước bãi đá. Chuyện này, sư minh, chúng ta không đem bọn họ ở lại chỗ này sao? Có người một mặt không cam lòng nhìn đệ tam công tử đám người hướng đi đi bảo, hướng về sư minh của chính mình lo lắng dò hỏi. Lưu, chúng ta lấy cái gì lưu? Có thể giết chết Cung Bách Hoa, hắn có ít nhất hàng đầu đệ tử nòng cốt trình độ, thí hỏi chúng ta này quần liền cửa thứ nhất bãi đá con rối đều nét mực nửa ngày không được thông qua, lấy cái gì giữ bọn họ lại đến? Bọn họ không có ra tay với chúng ta, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Có sát mặt người âm trầm bất định ngồi đáp. Tuy rằng hắn nói những câu nói này không khỏi có chút chướng người khác vi phòng, diệt chính mình khí thế, nhưng người người đều biết, hắn nói chính là hiện thực. Nếu như Cung Bách Hoa đúng là đệ tam công tử giết, như vậy hơn nữa phía sau hắn những người kia, chính mình mười mấy người này thật sự không ngăn được hắn, thậm chí có thể tại chỗ nuốt hận, bỏ mình hoặc là bị trục xuất này phương bí cảnh. Mà chính vào lúc này, bọn họ cũng đạt được đến từ phía trước vài đạo cửa ải sư minh đưa tin, cho đi. Để bọn họ đi bảo, chúng ta để giải quyết bọn họ. Đến này đáp lại, mọi người lúc này mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt căng thẳng ít đi hơn nữa. Có chỗ rửa cảm giác, thật tốt. Thử, liên để bọn họ đi thôi. Sư minh bọn họ khẳng định có thể giúp chúng ta đòi lại bộ mặt. Trễ lưu lại nơi này để một cửa ải nơi tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt nhìn đứng ở bãi đá con rối thử thách trước đó đệ tam công tử đám người, trong mắt vẻ mặt tình lính phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói trước đó là kính nể, như vậy hiện tại thì lại đã biến thành xem thường, quả thật có mấy phần vẽ đường cho hiệu chạy cảm giác. Thế nhưng, phía trước sư minh, thật có thể ngăn trở bọn họ sao? Đệ tam công tử, Diệp Hàn đám người dừng bước, đương nhiên không phải là bởi vì nghe được phía sau những người kia xì xào bàn tán, mà là ở tỉ mỉ trước mắt mảnh này bãi đá. Bãi đá rất mật, có tới mấy dặm trường. Ở trong đó, đang có tám đại siêu cấp dòng họ một vị võ tu thử nghiệm khiêu chiến. Hắn đi rất chậm, vô cùng cẩn thận, dập khuôn từng bước, động tác thần sắc đều tràn ngập kiêng kỵ cùng cẩn thận. Trong tay hắn có nắm một thanh trường kiếm, toàn thân ánh kiếm quanh quẩn, ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên chính là cùng gia kiếm tu. Thế nhưng ở bãi đá bên trong, nhưng không có Diệp Hàn trước đó biết được bãi đá con rối. Con rối đây, không có đối thủ. Này tính là gì khiêu chiến? Giữa lúc đệ tam công tử, Diệp Hàn đám người ngờ vực gian, bãi đá bên trong vị kia cung gia kiếm tu bước ra một bước, nhưng mà chính là bước đi này, phản phất là xúc động một cái nào đó cơ quan, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Ở bên cạnh hắn gần trong gang tấc đá tảng, đột nhiên trong nháy mắt hóa thành một tôn cao tới hơn trượng cao đại khối lỗi, toàn thân xám trắng, lực lớn vô cùng, vô thanh vô tức, trực tiếp hướng cung gia kiếm tu đỉnh đầu ném tới. Đá tảng con rối xuất hiện quá bất ngờ, tốc độ cũng quá nhanh, hầu như không cho người ta thời gian phản ứng. Này cung gia kiếm tu có thể đại biểu cung gia đi tới tứ phương độc thiên, tự nhiên cũng không đơn giản, ở nhận ra được đá tảng con rối hóa thân mà thành thời gian, đã vung kiếm nhắm thẳng vào, anh kiếm sắc bén. Chen, đây mới thực là kim thạch chi minh. Cự lực kéo tới, cung gia kiếm tu nhưng căn bản là không có cách ngăn cản, một đòn bên dưới, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là ở dưới chân hắn liên tục đạp dẫm trong nháy mắt, rầm rầm rầm. Đại địa nổ vang, kinh thiên vang vọng. Ở bên cạnh hắn, từng vị đá tảng con rối hiện hiện ra, không hề giống nhau, cũng không phải là chỉ là dùng song quyền làm vũ khí, thậm chí có con rối cầm trong tay đao kiếm, thủ phách trực dưới. Nguy hiểm. Chính diện chống đỡ, một vị đá tảng con rối hắn cũng không ngăn nổi, chớ nói chi là nhiều như vậy. Vị kia cung gia kiếm tu vong hồn đại mạo, luồn ngang chống đối, nhưng sao có thể là đối thủ? Trong nháy mắt liền bị rất nhiều đá tảng con rối vây quanh, nhỏ bé thân ảnh biến mất ở trong vòng đây. Chính khi mọi người đều cho rằng hắn nhất định phải bỏ mình thời gian, một đạo nhũ cổ sáng màu trắng đột nhiên giáng lâm, lóe lên một cái rồi biến mất. Vị này cung gia kiếm tu, dĩ nhiên bóp nát bên hông ngọc bài, trực tiếp chạy đi. Còn rất sáng suốt. Thấy cảnh này, Diệp Hàn không khỏi nhếch miệng cười gằn, âm thầm gật đầu. Như vậy thoát đi phương thức tuy rằng nhất làm cho người khinh thường, nhưng là lựa chọn sáng suốt nhất. Chậm trễ nữa một lúc, hắn hay là liền khắp nát tan bên hông ngọc bài cơ hội đều không có, chỉ được không công chết ở chỗ này. Tuy rằng tầng này được xưng bãi đá con rối, nhưng hiển nhiên cũng là đặt vững ở cơ quan cơ sở bên trên. Nếu như không muốn rơi vào cùng vừa nãy vị kia cung gia kiếm tu kết quả giống nhau, đầu tiên võ đạo căn cơ muốn đủ mạnh, có thể thuấn sát đối thủ, hoặc là tại chỗ chống lại. Đương nhiên, nói đến trên lý thuyết đơn giản, bắt tay vào làm hay là liền không phải như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi trong mắt co rụt lại, đáy mắt tinh mang lóe lên, nói, cửa ải này, chúng ta đồng thời. Đồng thời. Đệ tam công tử nghe vậy, trong nháy mắt lĩnh hội Diệp Hàn đề nghị làm như vậy nguyên nhân. Đương nhiên là vì an toàn. Đồng thời tiến bảo, chăm sóc lẫn nhau, thông qua độ khả thi muốn lớn hơn nhiều. Cho tới tám đại siêu cấp dòng họ còn sót lại ở đây những đệ tử nóng cốt kia vì sao không lựa chọn phương pháp như vậy, đương nhiên là bởi vì bọn họ không đủ cường. Đừng nói là chú ý người khác, bọn họ liền tự mình lang bạt đều rất gian nan, 89/10 hội rơi vào cùng vừa nãy vị kia cung gia kiếm tu kết quả giống nhau. Có thể Diệp Hàn, đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí ba người xem không như vậy được. Thực lực của bọn họ, ngoại trừ bảo đảm mình có thể ở mảnh này bãi đá như thường cất bước ở ngoài, thậm chí còn có nhàn hạ đi chú ý cái khác đồng bạn. Mọi người khỏe, đây mới là thật sự được. Chương 214, sóng vai tiến lên nghịch thiên vận may. Đồng thời, Thanh Liên mấy người cũng trong nháy mắt rõ ràng Diệp Hàn trong giọng nói ý tứ, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết, đây là Diệp Hàn đang chăm sóc bọn họ. Đồng hành. Khi thấy Diệp Hàn 6 người đồng thời hướng đi xa xa cái kia mảnh bãi đá thời điểm, tám đại siêu cấp dòng họ một đám đệ tử nóng cốt nhưng không khỏi sắc mặt ngưng lại. Cùng đi, này không phải là tìm chết sao? Càng có người hơn trên mặt lộ ra hèn mọn cười gằn. Ha ha, thực sự là thật can đảm. Bọn họ lẽ nào không nghĩ tới, một khi một người trong đó rối loạn bước tiến, những người khác đều muốn rơi vào trong nguy hiểm sao? Như thế bất cẩn, thực sự là muốn chết. Làm tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nóng cốt, tuy rằng ở về mặt thực lực cùng Diệp Hàn đám người hơi có chút chênh lệch, thế nhưng về mặt tâm trí, thậm chí so với Diệp Hàn đám người nghĩ tới còn muốn toàn diện. Bọn họ đương nhiên cũng làm ra quá như vậy thử nghiệm. Thế nhưng chỉ có một lần, chuyện như vậy bọn họ cũng không dám nữa làm. Chỉ cần một người trong đó xúc động bãi đá bên trong cơ quan, không cẩn thận treo chọc đến một nhóm đá tảng con rối xuất hiện, cái nào sợ chúng nó đưa cái này người đánh giết hoặc là bước ra mảnh này bãi đá, đá tảng con rối cũng sẽ không một lần nữa hóa thành đá tảng. Chúng nó hội nhìn chằm chằm những người khác, tiếp tục triển khai lạnh lẽo thảo phạt. Một người sai lầm, tất cả mọi người đều muốn chịu đựng. Hậu quả như thế, đánh đổi là rất lớn. Chính là ở lần đó thử nghiệm bên trong, Phạm La tiến vào bãi đá tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nóng cốt toàn bộ thất bại, thậm chí còn chết rồi một cái, những người khác toàn bộ bóp nát một bài, bị ép chuyển tống rời đi. Từ cái kia sau khi, bọn họ cũng không dám nữa làm chuyện như vậy, mỗi một lần tiến vào bãi đá chỉ có một người, bất luận sinh tử, tự gánh lấy hậu quả. Đệ tam công tử đám người dĩ nhiên sẽ phạm dưới loại này cùng trước đó chính mình tương đồng sai lầm, điều này làm cho tám đại siêu cấp dòng họ mọi người phảng phất nhìn thấy đệ tam công tử đám người hốt hoảng chạy trốn, bỏ mình hoặc là hóa thành bạch quang bị ép truyền tống rời đi cảnh tượng. Có trò hay nhìn. Thiên Nguyên đại thành vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách, tương tự ở nhìn chằm chằm Diệp Hàn đám người động tác. Đối với tám đại siêu cấp dòng họ mỗi cái đệ tử nòng cốt trải qua, bọn họ tự nhiên đã sớm xem ở trong mắt, biết 6 người cùng nhau tiến vào mảnh này bãi đá, sắp sửa đối mặt chính là cỡ nào nguy hiểm, lúc này từng cái tinh thần đại chấn, xem lên. Này rất có thể chính là đệ tam công tử, Diệp Hàn đám người ở tứ phương động tiên bên trong trận chiến cuối cùng. Hầu như không có ai cho rằng, mặc dù là như vậy, bọn họ cũng có thể thông qua bãi đá con rối cửa ải này thẻ. Ở tất cả mọi người quan tâm dưới, Diệp Hàn đám người mọi người đi vào bãi đá. Bãi đá vừa bắt đầu đoạn đường này, bãi đá vẫn còn không tính là quá dày đặc, chỉ cần cẩn thận vòng quanh tiến lên là được rồi. Đi thẳng ra mấy bên ngoài hơn 10 trượng, Diệp Hàn đám người vẫn không có phát động quá cơ quan một lần. Nhưng mà, xoạt xoạt. Ngay khi mỗi người đều cẩn thận tiến lên, chỉ lo trở thành toàn bộ đoàn đội gánh nặng thời gian, đột nhiên một tiếng lanh lảnh gãy vỡ tiếng vang lên, bắt nguồn từ bảng Lập Minh dưới chân. Bảng Lập Minh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cơ quan bị xúc động rồi. Quả nhiên, ngay khi trên mặt hắn mặt không có chút máu trong nháy mắt, một trận đất rung núi chuyển, khoảng cách hắn gần nhất khối này to lớn núi đá, đột nhiên hóa thành một vị con rối, có tới hơn trượng cao to, chỉ là đứng dậy, liền làm cho người ta mang đến một luồng cường đại đến không cách nào chống đối cảm giác đột ngột. Gây go. Bảng Lập Minh trong nháy mắt hoảng rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, làm đối với này tứ phương động thiên hiểu rõ nhất hắn, dĩ nhiên sẽ trở thành cái thứ nhất xúc động cơ quan người. Nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng không nhìn thấy, Diệp Hàn chẳng biết lúc nào càng nhưng đã nghiêng đầu lại, từ bước chân của hắn hạ xuống, đến đá tảng con rối thành hình, hoàn toàn xem ở trong mắt, đáy mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc ánh sáng. Hắn cảm giác được rồi, hoặc là nói là, ở Bàng Lập Minh bước chân vừa muốn giẫm dưới thời điểm, hắn liền cảm giác được một luồng đến từ chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm quỷ dị gợn sóng, đáy lòng sản sinh một tia dự cảm bất tường. Ta dĩ nhiên có thể sớm nhận biết được mảnh này bãi đá biến hóa. Nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, vẫn còn có loại năng lực này. Diệp Hàn ngạc nhiên, thậm chí động tác của chính mình đều chậm nháy mắt. Không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, ở hắn trước người, một vệt sáng đột nhiên tránh ra, là đệ tam công tử. Chỉ thấy hắn năm ngón tay hiệp quyền, lấy hung hãn không sợ tư thế, trực tiếp chạy về phía vừa thành hình thậm chí còn đến không kịp phát động bất kỳ công kích đá tảng con rối. Vành. Đệ tam công tử nắm đấm mạnh mẽ đện ở đá tảng con rối trên người, để nó thân thể khôi ngô đều không khỏi lay động một thoáng, nhưng không có té ngã, bị điêu khắc mà thành trong ánh mắt, trái lại tuôn ra màu máu lệ mang, còn rất cứng rắn. Đệ tam công tử cười lạnh. Hắn đứng tại chỗ, một bước chưa động, đón sông tới mà đến đá tảng con rối, tiếp theo lại là một quyền, chỉ là ở lần này, quả đấm của hắn thình lình đã biến thành màu vàng nóng. Trong ngũ hành, nhuệ kim lực lượng. Đệ tam công tử quyền thứ nhất, thình lình chỉ là thử nghiệm mà thôi. Cú đấm này, hắn rốt cục quyết tâm. Ầm. Hai quyền đấm nhau. Ở Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường cùng ngoài bãi đá tám đại siêu cấp dòng họ rất nhiều đệ tử nòng cốt nhìn kỹ, đệ tam công tử lại như là một cái người mặc hoàng kim chiến giáp chiến thần, cả người tỏa ra không cách nào nhìn thẳng mãnh liệt sắc khí, đấm ra một quyền, trực tiếp đập nát đá tảng con rối một cánh tay. Đá tảng con rối cánh tay này lại như là đầu hũ rèn đúc mà thành giống như vậy, trong nháy mắt nhỏ vụ. Xong rồi, này đá tảng con rối cũng không phải rất mạnh mà. Đệ tam công tử trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đối với mình cú đấm này tương đương thỏa mãn. Nhưng mà chính vào lúc này, hắn nhưng không nhìn thấy ngoài bài đá quan chiến những kia tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, ngươi cho rằng cửa ải này chỉ đơn giản như vậy sao? Buồn cười. Quả nhiên, liền ở trong lòng bọn họ hừ lạnh thời gian, đệ tam công tử kinh ngạc nhìn thấy, đá tảng con rối bên ngoài thân nồng nặc đến mức tận cùng thổ nguyên lực đột nhiên bốc hơi mà lên, cùng lúc đó, nó vỡ vụn cánh tay kia, trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất diệt thân thể. Đệ tam công tử ánh mắt lúc này trở nên nghiêm nghị lên. Là hơi rắc rối rồi. Như vậy bất diệt thân thể, người người cũng không muốn đối mặt. Nguyên nhân chỉ có một cái, quá khó chơi. Đánh đều đánh không chết, làm sao đạt được thắng lợi. Nhưng mà, ngay khi hắn sững sờ trong lúc đó, đá tảng con rối đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ, hoàn hảo không chút tổn hại nắm đấm lần thứ hai giơ lên, trực bổ xuống. Đệ tam công tử phản ứng chậm, lúc này kinh hãi, theo bản năng lùi về sau né tránh. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn về phía sau lui bước trong nháy mắt, nhưng nghe não hải nơi sâu xa, một thanh âm đột nhiên vang vọng, không nên cử động. Bất động. Vậy chỉ có liều mạng rồi. Đệ tam công tử nghe vậy, thậm chí không có bất kỳ suy tư, trực tiếp lựa chọn vâng theo, cùng lúc đó, năm ngón tay hiện quyền lần thứ hai siết chặt, nhưng nắm đấm mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy, thình lình hóa thành xanh lục băng ác. Một nguyên lực. Đệ tam công tử tu luyện chính là sinh mệnh bí thuật, uy về ngũ hành, đối với ngũ hành trong lúc đó chuyển đổi tự nhiên rất quen. Ngũ hành tương khắc, một khắc thổ. Trời sinh tương khắc, mới có thể làm cho mình cú đấm này càng có uy lực. Hô. Cuốn mánh một quyền. Dù cho là huệ quyền một nguyên lực, nhưng đệ tam công tử cú đấm này nhưng không chút nào một nguyên lực mềm yếu, tương tự cương mãnh vô song, cùng đá tảng con rối năm đấm lần thứ hai oanh kích cùng nhau. Rào. Đá tảng con rối cánh tay này lần thứ hai vỡ vụn. Thế nhưng nó lập tức liền muốn phục hồi như cũ a. Đệ tam công tử trong lòng vui lên, lúc này liền muốn sấn thắng truy kích, không cho vị này đá tảng con rối lưu lại một chút xíu kéo dài hơi tàn cơ hội sống lại, bước chân bước ra, ở dương một quyền sông lên trên. Nhưng vào lúc này, ở hắn bên hai lại là một thanh âm vang lên, trái tim. Trái tim là nó đầu mối. Chỉ cần đánh nát trái tim của nó liền phế bỏ. Trái tim. Đệ tam công tử nghe vậy, nắm đấm hướng đi lúc này phát sinh biến hóa, nhắm thẳng vào đá tảng con rối trước ngực nơi tim. Đây là phải giết một quyền. Sự thực cũng là như thế. Đá tảng con rối còn ở đệ tam công tử trước đó cú đấm kia mãnh liệt quyền lực dưới đung đưa bất định, không cách nào đứng vững thân hình, đệ tam công tử đã nghiêng người mà tới. Bang. Lần này, đệ tam công tử nắm đấm tinh chuẩn cực kỳ đập xuống ở đá tảng con rối trái tim bên trên, đồng thời, này khí thế như lôi đình một quyền, trực tiếp tạm nứt người sau trước ngực phòng hộ, thấu ngực mà ra. Đá tảng con rối tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, đá tảng con rối trong đôi mắt đỏ đậm đã trong nháy mắt biến mất. Nó bị phế rồi. Mà mọi người nguy cơ cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt hóa thành hư không. Toàn bộ bãi đá một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Hô. Đệ tam công tử mọc ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía phân biệt hướng mình truyền âm hai người, Diệp Hàn cùng Bàng Lập Minh. Bàng Lập Minh chỉ điểm đương nhiên trọng yếu, nếu không là hắn, chính mình hay là còn phải tốn phí thêm ra vài lần thậm chí mười mấy lần khí lực mới có thể tìm ra này đá tảng con rối nhược điểm, chân chính đem nó giết. Nhưng Diệp Hàn trước đó truyền âm, đệ tam công tử liền biểu thị có chút khó có thể lý giải được. Ngươi làm sao không cho ta lùi bước? Nếu để cho ta tạm thời tránh mũi nhọn, hơi có sức lực, thậm chí ta khi đó là có thể trực tiếp đem nó triệt để nghiền nát rồi. Đệ tam công tử chiến ý mười phần nói. Hiển nhiên, đơn giản như vậy một phen thắng lợi, để hắn vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng mà, đối mặt hắn lần này chất vấn, Diệp Hàn nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, lùi bước. Ngươi lùi bước sau khi có thể hay không đánh giết đi vị này đá tảng con rối ta không biết, thế nhưng ta biết, đến thời điểm ngươi đối mặt đá tảng con rối khẳng định liền không phải này một vị, mà là hai vị. Hai vị. Diệp Hàn làm cho tất cả mọi người không cách nào trong nháy mắt lý giải, không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, đệ tam công tử cùng Bàng Lập Minh hai người mới phảng phất rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt đại biến, ngươi có thể nhìn thấu nơi này cơ quan. Nghe được hai người bọn họ kinh ngạc thốt lên, Nam Nhạc Chí, Thanh Liên cùng Tiết Tuyết ba người cũng không khỏi biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hàn, trong mắt càng có chứa chờ mong, chờ đợi hắn trả lời. Diệp Hàn chỉ hơi trầm ngâm, lúc này mới rốt cục mở miệng, thật giống có thể. Tiếp đó, các ngươi hãy cùng ta đi, cũng để cho ta tới nghiệm chứng một thoáng, vừa nãy cảm giác có chính xác không? Không sai. Ngay khi vừa nãy đệ tam công tử đang muốn lùi lại thời gian, cùng vừa nãy Bàng Lập Minh xúc động bãi đá cơ quan, phát động đá tảng con rối xuất hiện thì giống nhau như lúc cảm giác lần thứ hai đột nhiên xuất hiện ở Diệp Hàn đáy lòng. Cùng lúc đó, trong mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm nảy lên, cũng làm cho Diệp Hàn không dám có nửa điểm chần chờ. Lúc này truyền âm cảnh cáo đệ tam công tử, nay càng làm cho hắn xác định, hắn cảm giác này rất có thể là cùng nơi đây đá tảng con rối dẫn động cơ quan có quan hệ. Thật giống có thể. Đệ tam công tử đám người nghe vậy sững sờ, liền nói ngay, "Được, ngươi đi ở phía trước, chúng ta liền dẫm bước chân của ngươi đi tới, nhìn ngươi đến cùng có thể làm được hay không. Nếu như Diệp Hàn không làm được, mọi người đương nhiên cũng không tổn thất gì, đại không được vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành, do Diệp Hàn, đệ tam công tử nâng đỡ mọi người. Nhưng nếu như Diệp Hàn thật có thể làm được những này, cái này ý nghĩa nhưng là quá to lớn rồi. Này bài đá con rối thử thách cùng kiêu chiến, đối với bọn hắn tới nói quả thực liền thùng rông kêu to. Chúng lòng của người ta bên trong không khỏi tràn ngập chờ mong. Mà Diệp Hàn cũng không do dự cùng chối từ, lúc này gật đầu, xoay người kế tục hướng phía trước đi đến, đi lại tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng tương đương trầm ổn. Động tác như thế, chỉ là nhìn thấy liền làm cho người ta mang đến một loại vô cùng cảm giác an toàn. Hay là, hắn thật có thể làm được. Đệ tam công tử cùng Nam Nhạc Chí nhìn chăm chú một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, nhưng vào giờ phút này, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thực tiễn mới là đạo lý quyết định. Năm người đi theo ở Diệp Hàn mặt sau, dẫm hắn vừa dẫm lên trước mặt của hành. Nhưng mà cùng lúc đó, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong trên khán đài chưa nhìn thêm khách cùng ngoài bài đá tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nóng cốt trong mắt, nhưng không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Đệ tam công tử đám người là xúc động cơ quan không giả, nhưng không có bất kỳ hoảng loạn, đệ tam công tử càng là ra tay, trực tiếp đem vị này đá tảng con rối giải quyết. Này hoàn toàn không ở tại bọn hắn chờ đợi bên trong a, đương nhiên, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể ở đấy lòng an ủi mình. Đây chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, bài đá còn không coi là dày đặc. Chờ xem, chờ các ngươi tiếp tục thâm nhập sâu, lại một lần nữa xúc động bãi đá bên trong trận pháp, dẫn ra đá tảng con rối, sẽ không có hiện tại đơn giản như vậy rồi. Người người đều đang chờ mong Diệp Hàn đám người gặp bất chắc. Nhưng là, liền ở trong lòng bọn họ lóe lên bực này ý nghĩ tà ác đồng thời, nhưng trơ mắt mà nhìn, Diệp Hàn đám người đang nghiêm mật bãi đá bên trong càng chạy càng sâu, thậm chí cũng đã đi qua hơn nữa, bọn họ chờ mong lần thứ hai xúc động bãi đá bên trong trận pháp cảnh tượng, nhưng từ đầu đến cuối không có phát sinh. Chuyện này, vận may của bọn họ làm sao sẽ tốt như thế? Tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt có người đã bắt đầu tức giận bất bình lên. Sáu người cùng đi, thậm chí ngay cả một lần trận pháp đều không xúc động, đây cũng quá kỳ quái đi, vận may của bọn họ đây là muốn nghịch thiên a. Mọi người trợn mắt nhìn Diệp Hàn sáu người bóng lưng càng chạy càng xa, hầu như liền muốn bị phía trước lít nha lít nhít phân bố bài đá triệt để ngăn trở chặn lại rồi tầm mắt. Còn có cuối cùng 50 trượng, bọn họ liền muốn thông qua cửa thứ nhất này kiểm tra. Thế nhưng, lại vẫn không có lại xúc động bãi đá bên trong minh văn trận pháp. Quý vị, tình cảnh này quá bất hợp lý. Phải biết, dù cho là một người độc hành, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, xúc động bài đá bên trong minh văn trận pháp ít nhất cũng nhiều đến 5 lần. Nhưng Diệp Hàn bọn họ 6 người, dĩ nhiên mới vẹn vẹn gặp phải một lần. Này hoàn toàn không hợp lẽ thường, nhưng cũng là sự thực. Khi làm, trơ mắt nhìn Diệp Hàn 6 người hoàn toàn đi ra bãi đá phạm vi ba phủ, tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, lúc này mới rốt cục tuyệt vọng rồi. Là thật sự, vận may của bọn họ dĩ nhiên thật sự như thế người tiên. Mọi người trầm mặc, không muốn rồi lại không thể không tiếp thu này vừa hiện thực, vắng lặng thật lâu, đột nhiên, ai, các ngươi nói có phải là này bãi đá bên trong minh văn trận pháp gặp sự cố, vì lẽ đó bọn họ mới lượm một cái lẩu. Bãi đá con rối gặp sự cố. Này xác thực có thể a. Ít nhất so với này, lịch thiên vận may muốn dễ dàng bị tiếp thu nhiều lắm. Đạt được tin tức này, thậm chí không người đáp lại, tiếp theo, liền có một người một ngày ra, hướng xa xa Thạch Lâm trùng đi. Rất nhiều phản ứng không hắn nhanh người trên mặt lúc này lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không dám tùy tùng sau đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhảy vào đá tảng khắp nơi bãi đá bên trong. Nhưng mà sau một khắc, đại địa lay động. Bãi đá bên trong đột nhiên do đá tảng hóa thành đá tảng con rối. Chỉ để bỏ đi bọn họ đấy lòng cuối cùng này một tia hy vọng xa vời. Minh văn trận pháp cùng cơ quan, không thành vấn đề. Đệ tam công tử đám người, xác thực là dựa vào vận may quá khứ. Chỉ là, vận may này thực sự quá nghịch thiên rồi. Chương 215, như hình với bóng lẫn nhau khiêu khích. Khiếp sợ. Mãi đến tận thật sự đi ra bãi đá phạm vi, nhìn lại nhìn thấy phía sau hai dặm trường bãi đá, mọi người mới rốt cục phản ứng lại, nhóm người mình dĩ nhiên thật sự liền như vậy hữu kinh vô hiểm đi ra rồi. Đồng thời, từ khi Diệp Hàn nói để mọi người theo bước chân của hắn tiến lên, sau khi thật không có xúc động quá một lần trong đó cơ quan. Diệp Hàn, là làm thế nào đến? Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Hàn trên người, trong mắt bên trong vẻ ngờ vực lấp lóe. Bọn họ có thể xác định, đây tuyệt đối không phải vận may. Bởi vì trước đó Diệp Hàn liền từng nói, là có mấy phần chắc chắn. Khi đó, bọn họ đối với Diệp Hàn còn có mấy phần không tin, bởi vì chuyện này quá khó làm được, chỉ là giảm thiểu mấy lần ngã, cũng có thể, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Hàn dĩ nhiên làm cái này cực hạn. Diệp Hàn, ngươi đối với Minh Văn trận pháp cũng có nghiên cứu. Nam Nhạc Chí xuất hỏi trước. Nhưng mà, còn không chờ Diệp Hàn làm ra trả lời, tương tự trong mắt bên trong có chứa chấn động bàng lập mình đã quả đoán chen miệng nói, không, tuyệt đối không phải minh văn trận pháp duyên cớ. Ở mảnh này bãi đá bên trong, vận dụng minh văn trận pháp rất ít, chỉ có đá tảng con rối hình thành cùng khóa chặt mục tiêu mới vận dụng minh văn trận pháp học thức, cái khác đều là cổ lao nhất cơ quan. Đồng thời những này cơ quan, mặc dù là ở gia tộc của ta, cũng không phải mỗi người đều có thể nhận ra được, chỉ có ở cơ quan một đạo đắm chìm mấy trăm năm những lao nhân kia mới có thể làm đến. Nhưng là, ngươi như để bọn họ đi vào này bãi đá, muốn một lần đều không phát động trong đó cơ quan, cũng tuyệt đối không thể. Có câu nói tốt, chỉ có người chuyên nghiệp mới có thể phát biểu ra nhất là chuyên nghiệp quan điểm. Bàng Lập Minh lời nói này, mọi người tuy rằng nghe không phải như vậy rõ ràng, nhưng cũng biết, Diệp Hàn thủ đoạn, tất nhiên còn vượt lên ở bảng ra những lao nhân kia bên trên. Này thật là làm cho người ta chấn động rồi. Hắn mới chỉ là một người thiếu niên a, càng nhưng đã làm được trình độ như thế này. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, này Thiên Nguyên Đại Lục có phải là liền muốn thịnh không xuống hắn. Nhưng mà, nhìn thấy mọi người đấy mắt càng ngày càng ngạc nhiên vẻ mặt, Diệp Hàn lúc này biết được, là mọi người hiểu sai. Hắn ở cơ quan một đạo nào có cái gì thành tựu? Đừng nói là bảng gia lão nhân, chính là tùy tiện một cái bảng gia người nào, ở cơ quan một đạo trên đều còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nay mặc dù có thể làm được điểm này, hoàn toàn là dựa vào chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Thế nhưng, ở chính mình không giải thích tình huống dưới, có thể hiểu được điểm này, ở trên thế giới này, e sợ cũng chỉ có Mạn Đà La một người. Diệp Hàn đang muốn giải thích, không muốn để cho mọi người đối với mình hiểu lầm càng sâu, nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên, một đạo sắc bén âm thanh đột nhiên vang lên, ha ha, chỉ là thông qua cuộc thử thách đầu tiên mà thôi, xem đem các ngươi cho cao hứng. Các ngươi không phải cho rằng, như vậy liền có thể leo lên tứ phương thần đại chứ? Thoại không lưu tình, tràn ngập trâm trọng. Trong nháy mắt, bao quát Diệp Hàn ở bên trong tất cả mọi người biến sắc, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy ở tại bọn hắn bên ngoài trăm trượng, đầy đủ mười mấy người chạm thành một hàng, chính mặt tâm trầm, nhìn bọn họ. Người nói chuyện chính là đứng ở trung ương nhất một người thiếu niên, bất quá 17-18 tuổi khoảng chừng, nhưng ở cái hông của hắn, ngoại trừ tứ phương động tiên ngọc bài ở ngoài, còn có một cái lệnh bài màu xanh, mặt trên chỉ có một chữ, Phong. Là Phong gia người. Không trách dám như thế nói năng lỗ mãng. Đệ Tam công tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Hắn đương nhiên biết, đối phương là trùng hắn đến. Quả nhiên, thiếu niên sắc mặt âm trầm, khóe miệng cười gằn, xem thường tâm ý lộ rõ trên mặt, lạnh lùng nói, "Đệ Tam công tử, ta nhưng là ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi." "Chờ ta?" "Nhìn ra rồi." Đệ Tam công tử cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi tính là gì cậu vật, lại dám gọi thẳng tên của ta?" Đối chọi gay gắt, muốn nói mắng người, Đệ Tam công tử có thể chưa từng có sợ quá bất luận người nào, dù cho là hiện tại, cũng là như thế. Ở Đệ Tam công tử trong mắt, thiếu niên phía sau những kia tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nóng cốt hoàn toàn không ở tầm nhìn bên trong. "Ngươi?" Thân là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nóng cốt, trong ngày thường quen sống trong nhung lụa, thiếu niên cái nào từng bị như vậy ngay mặt mà quá, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết đáp lại ra sao, cứng ở tại chỗ. Đầy đủ quá một hồi lâu, hắn mới rốt cục phản ứng lại, sắc mặt trở nên càng thêm ấm lãnh. "Được được được, được lắm Thánh Cổ Vũ Viện tất bước, thực sự là không đem thiên hạ các cường giả nhìn ở trong mắt, kiêu ngạo vô cùng. Ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta ca sao? Làm sao, ngay cả ta tên họ là gì cũng không biết?" "Ca, đây là Phong Kỷ trung thân đệ đệ, Phong Hạo Nhiên." Đồng dạng, ở Phong gia đệ tử nòng cốt bài vị bên trong, hắn cũng đầy đủ có thể xếp hạng thứ 3 hàng ngũ, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là cái hảo thủ. Đệ Tam công tử nghe vậy trong mắt co rụt lại, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra chút nào, lạnh lùng nói, "Phong Kỷ trung đệ đệ." "Phong Kỷ trung không phải con hoang sao, hắn còn có đệ đệ, ta đây cũng thật sự chưa từng nghe nói." "Con hoang?" Đây chính là Trần Chuỷ nhân thân công kích, đơn giản thô bạo, không có một chút nào động tác võ thuật tồn ở trong đó, thậm chí vô cùng ném cách điệu. Thế nhưng, thường thường cũng chính là loại này trong lời nói công kích mới có sức mạnh nhất. Quả nhiên, Phong Hạo Nhiên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lúc này ửng hồng một mảnh, suýt nữa trực tiếp phun ra một búng máu, giơ tay chỉ vào Đệ Tam công tử, nổi giận quát nói, "Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Người giống như ngươi, dĩ nhiên cũng xứng hướng về ta cả khiêu khích." "Phối." Đệ Tam công tử nghe vậy, vẻ mặt bất biến, phản phất không nghe thấy Phong Hạo Nhiên ngôn ngữ công kích, lạnh lùng nói, "Ta không xứng." "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi ngày hôm nay đem ta ngăn cản, chẳng lẽ là muốn thay thế huynh xuất chiến, cùng ta chiến đấu một hồi?" Lời còn chưa dứt, ở Đệ Tam công tử trên người, cuồng bạo sát y đã phảng phất hải triều bình thường dâng trào mã phát, băng hàn thấu xương, để cùng hắn chính diện đối lập Phong Hạo Nhiên lúc này mánh đánh run lên một cái, suýt nữa lùi lại một bước. Nhưng lại nể tình mình lúc này không chỉ có đại diện cho Phong gia, lại đại diện cho ca ca của mình, Phong Hạo Nhiên vẫn là nhịn xuống lùi lại, cùng Đệ Tam công tử trợn mắt nhìn nhau. "Tốt, đánh thì đánh." Nhanh như vậy liền lên câu. Đệ Tam công tử này phép khích tướng dùng quá bụng bề, là cá nhân đều có thể nhìn ra, lại không nghĩ rằng Phong Hạo Nhiên dĩ nhiên trực tiếp đáp ứng rồi. Thực sự là muốn chết. Đệ Tam công tử nội tâm sát cơ có thể không có một chút nào giả bộ. Hắn thật sự muốn giết Phong Hạo Nhiên, không chỉ có là bởi vì đối phương có can đảm khiêu khích chính mình, càng ở chỗ hắn là Phong Kỷ trung thân đệ đệ. Đệ Tam công tử trước sau nhớ tới, năm đó chính mình thân ca ca tử trong tay Phong Kỷ trung cái kia cảnh tượng. Nhất thời, một luồng không cách nào ức chế sát cơ ở đáy lòng hắn dựng lên. Nhưng mà, chính vào lúc này, đã thấy Phong Hạo Nhiên khẽ miệng đột nhiên tránh qua một tia như ẩn như hiện châm chọc cùng cười gằn, tiếng nói xoay một cái, nói, "Bất quá, ta sẽ không cùng ngươi chính diện giao thủ. Ngươi có dám hay không cùng ta ở cửa ải này trên so sánh với so sánh, xem ai có thể trước tiên thông qua cửa ải này kiểm tra. Lấy dòng họ vì là thể, thua người, tự sát với này." Phong Hạo Nhiên lời vừa nói ra, Diệp Hàn, Đệ Tam công tử trong lòng, trong nháy mắt một mảnh thanh minh. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, Phong Hạo Nhiên vì sao phải ở chỗ này chờ bọn họ. Hắn chờ chính là vào lúc này, chính là vụ cá cược này. Tuy rằng ở gặp lại sau khi, song phương lẫn nhau khiêu khích, nhìn dáng dấp là Đệ Tam công tử chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng ở thoại cản thoại thời gian này bên trong, Đệ Tam công tử cũng đã đem mình đặt ở một cái tương đương lúng túng vị trí. Chiến là hắn nhấc lên. Giao đấu cũng là một loại chiến đấu. Huống chi, này một hồi giao đấu còn liên quan đến với hai cái tông môn danh dự và thanh uy, vì lẽ đó, này một hồi giao đấu, hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Phiền phức rồi. Diệp Hàn trong mắt, trong nháy mắt ngưng lại, nhìn về phía Đệ Tam công tử. Này so sánh bính, đối với hắn nhưng là một cái tương đối lớn thử thách. Chương 216, bất công so đấu công tử thủ đoạn. Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc đấu? Đệ Tam công tử lạnh lùng nhìn Phùng Hạo Nhiên một chút, ánh mắt lạnh lẽo. Bị hắn này một chút thần nhìn thấy, Phùng Hạo Nhiên không khỏi trong mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi sát ý phả vào mặt, để hắn khó có thể chống đối, lúc này liền muốn lùi về sau một bước. Nhưng mà chính vào lúc này, hắn cảm ứng được từ phía sau rất nhiều đều là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nóng cốt trên người truyền đến dày nặng khí tức, lại nghĩ tới chính mình hiện tại đại biểu chính là toàn bộ Phong gia phong thái, lúc này mạnh mẽ đem loại này sợ hãi cảm dằn xuống đáy lòng, mở to hai mắt, lấy hết dũng khí nói, "Đúng, ta chính là muốn cùng ngươi đánh cược. Ngay cả ta ca cũng dám khiêu khích, đừng nói sự khiêu chiến của ta ngươi cũng không dám tiếp thu." Phùng Hạo Nhiên dùng chính là đơn giản nhất phép khích tướng, nhưng là hữu hiệu nhất. Chỉ này một lời, cũng đã đem đệ tam công tử bước đến một cái lung túng hoàn cảnh. Không thể không đáp ứng. Không chỉ là vì Thánh Cổ Vũ Viện, dù cho là vì mình, trận này đánh cược hắn nhất định phải đỡ lấy. Thế nhưng, cùng thiện nghệ tốc độ nhất Phong gia so với đấu tốc độ, này không phải là tìm chết sao? Liên quan Diệp Hàn ở bên trong, tầm mắt mọi người đều khóa chặt ở đệ tam công tử trên người, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, chờ đợi hắn đáp lại. Cảm nhận được Diệp Hàn đám người ánh mắt ân cần, đệ tam công tử nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Nếu ngươi muốn chết, ta ha có không đáp ứng đạo lý." "Được, trận này đánh cược, ta đón lấy rồi." "Đón lấy?" Biết rõ ràng đây là một hồi tuyệt đối không công bằng đánh cược, đệ tam công chính mình lại vẫn là đón lấy rồi. Hắn lẽ nào không có nhìn ra Phùng Hạo Nhiên bụng dạ khó lường sao? Diệp Hàn đương nhiên rõ ràng, đệ tam công tử xác thực nhìn ra rồi. Hắn bây giờ, nhưng là có chút cưỡi hổ khó xuống. Cùng Phong gia võ tu so với đấu tốc độ, chuyện này thực sự là quá ngu xuẩn. Nhưng cũng chính phù hợp đệ tam công tử trong lòng kiêu ngạo. "Chắc chắn sao?" Diệp Hàn sốt ruột, lúc này truyền âm hỏi dò đến, mà đệ tam công tử vẻ mặt bất biến, đáp lại truyền đến. "Không chắc chắn, nhưng không thể không làm." Đệ tam công tử quả nhiên là ôm như vậy tâm thái. Diệp Hàn tâm thần dùng mình, nhưng nhìn thấy đệ tam công tử lúc này vẻ mặt, nhưng muốn nói lại thôi. Đệ tam công tử tuy rằng ở nói mình không có nửa điểm nắm, thế nhưng ở trên mặt của hắn, nhưng không thấy chút nào vẻ lo âu, trái lại tràn ngập bình tĩnh cùng hờ hững. Này có thể không phải không hề có một chút niềm tin dáng vẻ. Hắn đến cùng là đang có ý đồ gì? Trong thời gian ngắn, dù cho Diệp Hàn tâm trí hơn người, cũng tuyệt đối đoán không được đệ tam công tử trong lòng đến cùng có tính toán gì, chỉ có thể đứng ở một bên, yên lặng xem biến đổi. Đồng dạng Diệp Hàn cũng biết, đệ tam công tử không phải loại kia người khác chỉ cần một cái tướng, chính mình liền cam tâm tình nguyện nhảy xuống lao tù người. Hắn tất nhiên có chính mình dự định. Mà chính vào lúc này, nghe được đệ tam công tử đáp lại, Phong Hạo Nhiên trên mặt nhưng lập tức lộ ra kinh ngạc cùng vẻ vui thích. "Đệ tam công tử, dĩ nhiên đáp ứng rồi. Dám cùng chúng ta Phong gia võ tu so với đấu tốc độ, thật quyết định ngu xuẩn. Mục đích của ta đạt đến rồi." Phong Hạo Nhiên tỏ rõ vẻ mừng rỡ, nếu không là xuất hiện đang tỷ đấu còn chưa có bắt đầu, hắn thậm chí không nhịn được lúc này liền muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng giống như nhìn thấy đệ tam công tử không cam lòng lạc hậu chính mình, một mặt oán giận răng rắc, đến cuối cùng nhưng chỉ được ôm nỗi hận tự sát. Đánh cược, ở Thiên Nguyên đại lục là thần thánh. Dù cho chỉ là trong lời nói ước định, chỉ cần ai không phục kết quả cuối cùng, như vậy cũng tất nhiên sẽ chịu đến tiên đạo trừng phạt. Đệ tam công tử nếu dám vi phạm ước định, thậm chí ngay cả Thánh Cổ Vũ Viện đều lưu hắn không được. "Được, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi." Phùng Hạo Nhiên vội vàng nói. Hắn đã không kịp đợi nhìn thấy đệ tam công tử ôm nỗi hận tự sát cái kia một màn. "Ha ha, vẫn kiên trì gấp." Đệ tam công tử đúng là vẻ mặt hờ hững, một mặt xem thường lạnh lùng nói, nhưng là tùy tùng Phùng Hạo Nhiên bước chân, đi tới tứ phương vùng đất bản nguyên đoạn thứ hai cửa ải bắt đầu địa phương. Thấy cảnh này, Thiên Nguyên đại thành vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách, càng là không nhịn được phấn khởi lên. Đệ tam công tử cùng Phong gia chân chính đối kháng chính diện, rốt cục bắt đầu rồi. Từ lúc đệ tam công tử ở hậu trên chiến đài cùng Phong Kỳ trung đối chọi gay gắt cái kia một màn, mọi người liền biết, ở đệ tam công tử cùng Phong gia trong lúc đó, nhất định phải sản sinh không ít ma sát, nhưng dù cho là bọn họ cũng không nghĩ tới, thời khắc này đến nhanh như vậy, đồng thời người khiêu chiến vẫn là Phong Kỳ trung thân đệ đệ, Phùng Hạo Nhiên. So đấu, vẫn là Phong gia võ tu am hiểu nhất tốc độ một đạo. Đệ tam công tử, thực sự là quá tự phụ a. Dù cho hắn nắm giữ chém giết tầm thường tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt sức chiến đấu, thế nhưng ở tốc độ một đạo, muốn khiêu chiến Phong gia võ tu, lại há lại là đơn giản như vậy. Lần này đánh cược, hắn nguy hiểm rồi. Chư nhìn thêm khách cái nhìn hầu như hoàn toàn tương tự. Ở trong mắt bọn họ, đệ tam công tử thậm chí không có nửa điểm thành công khả năng. Hắn muốn vì là sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự phụ trả giá cái giá bằng cả mạng sống rồi. Diệp Hàn trong mắt cũng có thất vọng, nhưng càng nhiều, vẫn là hiếu kỳ. Đệ tam công tử tuy rằng thường ngày lời nói tiêu căng, thậm chí có chút ngông cuồng, thế nhưng không có niềm tin chắc chắn sự tình, hắn nhất định sẽ không làm. Hắn sở dĩ làm như vậy, khẳng định có lý do của hắn. Thế nhưng, bất luận Diệp Hàn nghĩ như thế nào, cũng đoán không được đệ tam công tử hội dùng thủ đoạn gì, đạt được trận này đánh cược thắng lợi. Dù sao liền ngay cả hắn, như cùng Phùng Hạo Nhiên như vậy Phong gia đệ tử nòng cốt so với đấu tốc độ, cũng không có tuyệt đối tự tin. Rốt cục, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, đệ tam công tử cùng Phùng Hạo Nhiên đứng ở tứ phương vùng đất bản nguyên đạo thứ hai cửa ải thủ đoạn. Trận này đánh cược, động một cái liền bùng nổ. Một bên phụ trách hô hoán bắt đầu, là tám đại siêu cấp dòng họ một vị đệ tử nòng cốt. Hắn bây giờ đồng dạng là một mặt căng thẳng, nhưng thấy Phùng Hạo Nhiên quay đầu hướng hắn hơi điểm nhẹ đầu, lúc này mới rốt cục ổn quyết tâm thần, một cái tay cao cao vung lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Hô. Cánh tay đột nhiên hạ xuống trong nháy mắt, trước mặt chúng nhân, cuồng phong đột nhiên đột kích, vung lên một đạo cắt bụi, che lại tầm mắt của mọi người. Phùng Hạo Nhiên khởi động rồi. Chỉ thấy chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn cũng đã hóa thành một đại hắc ảnh gào thét mà đi, ở tại chỗ chỉ để lại một đại tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh. Bụi mù tàn đi, liền ngay cả Diệp Hàn thấy cảnh này, cũng là không khỏi tâm thần đột nhiên chấn động dữ dội, thở dài nói: Phùng Hạo Nhiên tốc độ cực nhanh, thậm chí đã vượt qua hắn triển khai bạo bộ kỹ xảo đỉnh cao tốc độ. Đệ Tam công tử, nguy hiểm rồi. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn theo bản năng nhìn về phía Đệ Tam công tử thì, đột nhiên, chỉ thấy Đệ Tam công tử mặt ngoài thân thể, hai đạo đồng dạng lóa mắt bóng ánh sắc thái đột nhiên sáng lên, bích lục cùng xanh thẳm. Này hai loại sắc thái ngưng tụ tập cùng một chỗ, một vệt nhàn nhạt cũng tuyệt đối không cho lơ là tự ý, lập tức xuất hiện ở này hai loại màu sắc trong lúc đó, nhảy lên tích góc động, rõ ràng là một tia sấm sét. Thủy mục thành lôi. Đây là thuần túy nhất ngũ hành kỹ xảo. Ầm. Sấm sét nổ vang, mặt đất rung chuyển. Ngay khi Diệp Hàn vừa nhìn thấy Đệ Tam công tử lòng bàn tay cái kia mặt màu tím ánh trước thì, Đệ Tam công tử cả người đã bỗng dưng từ biến mất tại chỗ, liền ngay cả tàn ảnh đều không có để lại. Cực hạn tốc độ. Sấm sét, tuyệt đối là thế gian tốc độ nhanh nhất một trong. Mà này chính là Đệ Tam công tử chân chính lá bài tẩy. Thế nhưng, hắn thật sự dựa vào điểm ấy sấm sét, ở tốc độ trên chiến thắng Phùng Hạo Nhiên sao? Dưới con mắt mọi người, Đệ Tam công tử bóng người nhanh như chớp giật, quanh thân sấm sét quanh quẩn, để hắn xem ra lại như là một cái từ cựu thiên giáng lâm lôi thần, một bước lướt ra khỏi, dù là trăm trượng có thừa. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cứ không cách nào vượt qua Phùng Hạo Nhiên. Phùng Hạo Nhiên đạp phong mà đi, bóng người hóa thành một đạo thanh mang, hầu như hòa vào trong gió. Nếu như nói Đệ Tam công tử bóng người là một đạo đủ để tồi sơn liệt thạch sấm sét, như vậy Phùng Hạo Nhiên chính là một đạo cơn lốc, hai người một âm một dương, tốc độ hầu như không phân cao thấp. Ở Đệ Tam công tử đột nhiên ra tốc thời gian, Phùng Hạo Nhiên sắc thực đột nhiên cả kinh. Đó là bởi vì Đệ Tam công tử tốc độ vừa xa trước hắn ngoài tưởng tượng. Thế nhưng khi thật sự thấy được Đệ Tam công tử tốc độ, trên mặt của hắn cười gần lần thứ hai tỏa ra. Tốc độ tương đương. Vậy hắn khẳng định thắng, bởi vì hắn so với Đệ Tam công tử xuất phát muôn sớm. Phong, đối với Phùng Hạo Nhiên tới nói quá quen thuộc, ung dung có thể điều động, lại như là chính mình bản năng giống như vậy, hoàn toàn không cần như Đệ Tam công tử như vậy, còn muốn triển khai bí thuật. Chỉ là trong chớp mắt này khoảng cách, hai người liền đủ để kéo dài cũng khá lớn chênh lệch. Liền ngay cả Diệp Hàn thấy cảnh này, cũng là không khỏi tâm thần nôn nóng lên. Tiếp tục như vậy không thể được. Nếu như vẫn như vậy, Đệ Tam công tử 89 phần 10 liền muốn thua. Trừ phi, hắn còn có thủ đoạn khác không có triển khai. Thế nhưng, đã có thủ đoạn khác, Đệ Tam công tử vì sao không ở vừa bắt đầu liền triển khai ra, đoạt được tiên cơ? Diệp Hàn đáy lòng nổi lên nghi hoặc. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Hàn trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo cổ ngữ, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Lẽ nào, Đệ Tam công tử ở chờ cái gì cơ hội tốt hay sao? Một hồi giao đấu mà thôi, còn có cơ hội gì có thể làm cho hắn tóm lấy? Diệp Hàn âm thầm suy tư, một đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Đệ Tam công tử cùng Phùng Hạo Nhiên hai người càng đi càng xa thân hình. Tám tức thời gian, bọn họ hiện tại đã vượt qua này nhất sơn đạo 1/10. Đệ Tam công tử nhưng vẫn không có lại triển khai thủ đoạn khác, điều này làm cho Diệp Hàn không khỏi âm thầm lo lắng lên. Nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên, bù. Bên trong đất trời, một đạo vô cùng quỷ dị nguyên lực gợn sóng đột nhiên hiện lên, ở Diệp Hàn kinh ngạc nhìn kỹ, Đệ Tam công tử cùng Phùng Hạo Nhiên phía sau, đột nhiên xuất hiện hai đạo mông lung huyền ảnh, cấp tốc ngưng hóa thành hình. Mà cho đến lúc này, Diệp Hàn lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, này không phải là đang tầm thường trong hoàn cảnh một hồi tốc độ đánh cược. Này điều sơn đạo, nhưng là tứ phương vùng đất bản nguyên đạo thứ hai thử thách, như hình với bóng. Chúc cho bọn họ thử thách, rốt cục bắt đầu rồi. Chẳng lẽ, Đệ Tam công tử chờ đợi thời cơ, chính là lập tức. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, xem cẩn thận hơn lên. Xuất hiện ở Đệ Tam công tử cùng Phùng Hạo Nhiên phía sau hai đạo từ từ ngưng hóa thành hình huyễn ảnh không giống nhau. Đệ Tam công tử sau lưng là một con cánh đồng hoàng vu cự lang, thân chu thanh mang lòng lánh, hiển nhiên là thuộc tính gió hung thú, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua Đệ Tam công tử, chính đang từ từ hướng hắn áp sát. Mà xuất hiện ở Phùng Hạo Nhiên phía sau, dĩ nhiên là một cái con rắn nhỏ. Nhưng này một cái con rắn nhỏ tốc độ tuyệt đối không kém hơn phía trước Phùng Hạo Nhiên, ở nó nhìn như khéo léo dáng người chu vi, càng có sấm sét màu tím lấp lóe. Rất hiển nhiên, nó là một cái hiếm thấy sấm sét thuộc tính hung thú. Đây thực sự là quá khéo rồi. Thấy cảnh này thì, không chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Diệp Hàn đám người, liền ngay cả Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách đều là không khỏi sức sở. Phùng Hạo Nhiên là phong hệ võ tu, mà Đệ Tam công tử xuất hiện đang sử dụng chính là sấm sét thuộc tính. Nhưng phân biệt đuổi theo bọn hắn hai vị, dĩ nhiên thuộc tính vừa vặn ngược lại, không thể không nói, vận mệnh bày ra có lúc thực sự là một loại khiến người ta nhìn không tấu độ vận. Khi, làm, Phùng Hạo Nhiên cảm thấy được sau lưng sấm sét kéo tới thời gian, cũng không khỏi cả kinh, nhưng chợt, trên mặt lần thứ hai làm nổi lên cười gằn. Truy ta, muốn chết. Đối với phía sau xuất hiện phù ảnh, Phùng Hạo Nhiên không sợ chút nào. Hắn ở này cửa ải thứ hai khiêu chiến trước ngốc thời gian không ngắn, đã thấy không ít tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt từ cửa ải này thong dong vượt qua, đương nhiên, thất bại cũng không ít. Những này truy tập giả, thực lực cũng không tính cường. Tối thiểu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái võ tu, ở đạo thứ nhất xuất hiện huyễn ảnh đánh giết dưới liền bỏ mình cảnh tượng. Vì lẽ đó, đối với đối phó đạo thứ nhất huyễn ảnh, hắn cho là hoài có không gì sánh nổi tự tin, bước chân liên tục, trong tay một đạo phong nhận đột nhiên thành hình, tiện tay giương lên, đao gió lúc này ra tay, lạnh lẽo mà đi. Xèo. Đao gió sắc bén, đâm thủng không khí, kinh sợ hư không. Đồng thời ở vung ra này một đạo phong nhận thời điểm, Phùng Hạo Nhiên còn dùng một điểm côn vật. Hắn lựa chọn vung ra đao gió phương hướng, dù là nhắm thẳng vào phía sau Đệ Tam công tử vị trí. Nếu như vậy, khi làm, đao gió sẽ rách phía sau huyễn ảnh thân thể, thậm chí còn có thừa lực đi cản trở Đệ Tam công tử, đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Điểm ấy ảnh hưởng đều không quan trọng, nhưng có thể để Phùng Hạo Nhiên cảm giác rất sảng khoái. Nhưng mà, giữa lúc hắn âm thầm cao hứng, muốn nhìn một chút Đệ Tam công tử đại chịu khổ dáng dấp thời gian, nhưng không có cảm thấy được, đệ tam công tử hai tay, đột nhiên mười ngón phiên phi, một đạo phức tạp đến cực điểm ấn quyết bị diễn biến mà ra, lúc này, ầm, thiên lôi nổ vang. Chỉ thấy một mảnh sáng sủa trên 9 tầng trời, một đạo tử sát thiên lôi đột nhiên xuất hiện, thủ phách trực dưới, nhắm thẳng vào Phùng Hạo Nhiên phía sau cái kia màu tím con rắn nhỏ. Một màn như thế, Phùng Hạo Nhiên đột nhiên sững sờ, chợt vui mừng khôn xiết. Ha 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 ha. Đệ tam công tử, lần này ngươi bất bại ai bại? Ngươi còn không thấy sao, liền ngay cả ông trời cũng đang giúp ta, ngươi lại cái kia cái gì thắng? Ông trời. Diệp Hàn đứng ở đằng xa, tương tự nhìn thấy như vậy một màn. Thế nhưng, hắn kiến giải nhưng cùng Phùng Hạo Nhiên không một chút nào như thế, nhìn về phía từ trên trời giáng xuống đạo kia sấm sét màu tím, ánh mắt quái dị. Thiên lôi. Nó dĩ nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này, này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị chứ. Này có phải là đệ tam công tử ẩn giấu ở sau thủ đoạn? Giữa lúc Diệp Hàn suy đoán gian, từ trên 9 tầng trời hạ xuống sấm sét rốt cục hạ xuống, mạnh mẽ đện ở cái kia con rắn nhỏ trên người. Cái kia con rắn nhỏ thậm chí không có nửa điểm phản ứng né tránh cơ hội, bị mạnh mẽ trực tiếp đện ở trên người. Kết thúc. Phùng Hạo Nhiên lần thứ nhất nguy hiểm, dĩ nhiên như vậy liền kết thúc. Giữa lúc tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc gian, đột nhiên, hống. Một tiếng giống to, đất rung núi chuyển. Ở bao quát Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chưa quan tâm kỹ càng trận này đánh cược mỗi cái khán giả khó có thể tin nhìn kỹ bên dưới, khi, làm, ánh chớp tan hết, cái kia con rắn nhỏ rốt cục lần thứ hai xuất hiện. Không, hiện tại đã không thể nói là con rắn nhỏ. Đây rõ ràng là một con cự mãng. Sấm sét cự mãng, thân dài tới hơn trượng, đối mặt Phùng Hạo Nhiên tiện tay vung đến cái viên này đào rõ, nó trực tiếp há mồm nuốt vào, tốc độ không giảm chút nào, thậm chí rất nhiều nhanh một bậc dấu hiệu, chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Phùng Hạo Nhiên phía sau, khoảng cách phía sau lưng hắn, chỉ có 3 thước không tới. Gay go. Chuyện gì thế này? Phùng Hạo Nhiên lập tức liền ngông. Hắn căn bản là không thể nào hiểu được, vì sao ở này đạo thiên lôi đánh xuống sau khi, phía sau con rắn nhỏ không những không có biến mất, trái lại thân thể trở nên to lớn hơn. Ở trên người nó, nguyên lực gợn sóng thậm chí vượt qua địa nguyên cảnh đỉnh cao. Chặn, nhất định phải ngăn trở nó. Vào đúng lúc này, cái gì cùng đệ tam công tử trong lúc đó đánh cược, đã hoàn toàn bị Phùng Hạo Nhiên lãng quên ở đáy lòng. Vào giờ phút này, ở trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đỡ này điều lôi mãng. Nhưng là, giữa hai người khoảng cách thực sự là quá gần rồi. Hốt hoảng chống đối, làm sao có thể đỡ được? Ầm. Lôi mãng xuất kích, mạnh mẽ va đầu vào Phùng Hạo Nhiên trên lưng, trong nháy mắt, Phùng Hạo Nhiên xác thực là gia tốc, nhưng cũng làm mất đi thân thể trưởng khống bay ngược mà đi. Sấm sét tập thân, để hắn trong nháy mắt liền mất đi đối với tự mình trưởng khống, cả người càng là đầu váng mắt hoa, không biết vì lẽ đó. Xong. Phùng Hạo Nhiên chắc chắn phải chết, bởi vì sau lưng lôi mãng còn ở nỗ lực mà đến, một bộ thể muốn chém giết Phùng Hạo Nhiên dáng dấp. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Phùng Hạo Nhiên cũng biết mình nhất định sẽ chết rồi, đồng thời sẽ chết rất thê thảm. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể nào tiếp thu được tình cảnh này. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao xuất hiện sau lưng tự mình này vị thứ nhất huyết ảnh, liền mạnh mẽ như vậy, căn bản không ở dự liệu của chính mình bên trong. Nhưng mà, ngay khi cả người hắn liền muốn bị lôi mãng một cái nuốt vào thời gian, đột nhiên, Phùng Hạo Nhiên trợn mắt nhìn thấy, ở sau người hắn, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện một cái bóng. Vị này huyết ảnh, cùng đệ tam công tử phía sau giống nhau như lúc, là một vị màu xanh cự lang. Hai cái huyết ảnh. Này như hình với bóng kiểm tra, không phải mỗi 10 tức liền xuất hiện một vị huyết ảnh sao? Vì sao phía sau ta thậm chí ngay cả liên tiếp xuất hiện hai cái? Phùng Hạo Nhiên bối rối. Nhưng khi hắn nhìn thấy đã truy đuổi đến phía sau hắn đệ tam công tử trên mặt mang theo tràn ngập sát cơ quỷ dị cười gằn, đột nhiên như triệt hiểu ra. Hắn rõ ràng rồi. Cái kia lôi mãng, căn bản là không phải như hình với bóng này đạo trên sơn đạo xuất hiện ảo giác. Hắn, bị đệ tam công tử triệt để cho âm rồi. Này điều lôi mãng, là đệ tam công tử linh thú. Phùng Hạo Nhiên rốt cục đại triệt đại ngộ. Thế nhưng cho đến hắn hoàn toàn bị này điều lôi mãng một cái nuốt vào, ở trong lòng hắn, vẫn cứ có một vấn đề trước sau không được giải thích. Tại sao ta cùng đệ tam công tử phía sau huyễn ảnh không phải đồng thời xuất hiện? Nhưng mà cái vấn đề này hắn nhất định không chiếm được giải thích. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi mãng đã sau lưng hắn mở ra miệng lớn, hắn thậm chí đã có thể nhạy cảm nhận biết được lôi mãng miệng lớn bên trong răng nanh sắc bén. Phùng Hạo Nhiên bỏ mình, cho đến nhìn thấy lôi mãng một lần nữa hóa thành một ngón tay dài ngắn răng dấp ngược nhằm phía đệ tam công tử phía sau vị này màu xanh cự lang, ở như hình với bóng đoạn này sơn đạo vẻ ngoài xem trận này đánh cược người mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước mắt đến cùng phát sinh cái gì? Lôi mãng linh thú. Đệ tam công tử vẫn còn có thủ đoạn như vậy, đồng thời hoàn thành công âm rơi mất Phùng Hạo Nhiên. Nhưng là ở trong lòng bọn họ cũng đồng dạng có Phùng Hạo Nhiên trí tử cũng nghĩ không thông cái kia nghi hoặc hoặc. Vì sao ở hắn cùng đệ tam công tử phía sau hai vị huyết ảnh không phải đồng thời xuất hiện? Đối với cái vấn đề này có thể giải đáp đương nhiên chỉ có một người, Diệp Hàn. Nhìn đệ tam công tử thao túng lôi mãng dễ dàng đem phía sau truy đuổi màu xanh cự lang một lần đánh tan, Diệp Hàn quẹt miệng không khỏi lộ ra một tia thì ra là như vậy mỉm cười, đáy mắt bao hàm mỉm cười. Quả thế đệ tam công tử có can đảm đồng ý trận này đánh cược. Quả nhiên là nắm chắc bài ở tay, đồng thời này lá bài tẩy chính là vị này lôi mãng. Nhưng lôi mãng chỉ là đưa đến tính quyết định then chốt nhân tố. Ở tất cả mọi người cũng không phát giác thời gian, chỉ có Diệp Hàn nhìn thấy đệ tam công tử vì tất cả những thứ này làm ra khác một làm nền. Ở đệ tam công tử cùng Phùng Hạo Nhiên cùng nhau đứng ở này đoạn thứ hai sơn đạo tít ngoài rìa, chờ đợi người khác ra lệnh một tiếng thời gian, chỉ có Diệp Hàn nhìn thấy đệ tam công tử bước chân đã lặng yên đưa vào cái lối đi này nửa cái bàn chân. Nửa cái bàn chân. Này một chút xíu khoảng cách, Phùng Hạo Nhiên hay là nhìn thấy, nhưng nội tâm cao ngạo hắn nhưng không có lên tiếng. Không để ý lắm. Có thể chính là bởi vì điểm ấy khoảng cách, để đệ tam công tử phía sau huyễn ảnh so với hắn càng sớm hơn xuất hiện lập tức, đồng thời thành công mượn dùng chính mình linh thú lôi mãng, nói dối hắn nhận thức, do đó một bước lại một bước tiếp cận thắng lợi, lại làm cho hắn rơi vào tử vong vực sâu. Đệ tam công tử, thực sự là quá thông minh rồi. Liên tưởng đầu đuôi câu chuyện, Diệp Hàn không khỏi ở đấy lòng thở dài một tiếng, trận chiến này cũng thật là chi tiết nhỏ quyết định thành bại a. Chương 217, giết gà dọa khỉ các hiện thần thông phong hạo nhiên, thất bại. Đồng thời là lấy bỏ mình để đánh đổi, thua trận này đánh cược. Kết quả này, bất luận người nào đều không tưởng tượng nổi, bao quát Diệp Hàn cũng là như thế, để hắn không thể không thán phục đệ tam công tử ngông cuồng lời nói dưới cẩn thận. Tâm cơ, cũng có thể nói như vậy. Nhưng Diệp Hàn càng muốn dùng hơn mặt khác một câu ngạn ngữ, tâm có mãnh hổ, thế khiếu sát vi. Rất hiển nhiên, đệ tam công tử chính là một người như vậy. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cũng cảm giác được mình và đệ tam công tử ở phương diện này chênh lệch. Đây là gia tộc bồi dưỡng cùng một thân một mình cất bước mà sản sinh chênh lệch. Nhưng cũng không chứng minh, Diệp Hàn liền so với đệ tam công tử nhược. Vừa vặn ngược lại, đệ tam công tử sở dĩ muốn đồng ý Phong Hạo Nhiên này một đánh cược, rất đại nguyên nhân là bởi vì hắn xuất thân Thánh Cổ Vũ Viện, đại biểu cũng là Thánh Cổ Vũ Viện nguyên nhân. Nếu như đổi tác Phong Hạo Nhiên yêu chiến chính là Diệp Hàn, Diệp Hàn thậm chí ngay cả để ý tới đều sẽ không để ý tới, trực tiếp một quyền đảo ra, đại sát tứ phương. Thân phận không giống, sách lược tự nhiên cũng có sự khác biệt, đây là tất nhiên, chính trả lời một câu chân ngôn, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Diệp Hàn ở trong lòng mà nghĩ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đệ tam công tử phương hướng. Không có Phong Hạo Nhiên uy hiếp cùng đánh cược áp lực, đệ tam công tử hiển nhiên ung dung rất nhiều, hắn thậm chí không lại triển khai bí thuật, cũng thu hồi chính mình linh sủng lôi mãng, ung dung tự tại, bước chậm ở trên sân đạo, thậm chí có mấy phần hưởng thụ ý cảnh ở trong đó, không khỏi để Diệp Hàn khẽ lắc đầu. Đây quả nhiên là đệ tam công tử tính nết. Hắn đương nhiên không phải chân chính đang hưởng thụ, mà là mượn cơ hội trào phúng hết thể quan sát trận này đánh cược tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt thậm chí dòng họ cao tầng, là đang gây hấn với. Rốt cục, đệ tam công tử bóng người vững vàng ở sơn đạo mặt khác một đoạn đứng lại, thậm chí còn ở phất tay ra hiệu. Nhưng cũng chính là vào đúng lúc này, Diệp Hàn nhưng không khỏi biến sắc, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng mãnh liệt sát ý tràn ngập mà đến, tràn ngập quanh người mỗi một tấc không gian. Có sát ý. Diệp Hàn vẻ mặt trong nháy mắt lãnh cốc, nhìn về phía chu vi. Quả nhiên, chu vi tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, chính từng cái sắc mặt khó coi nhìn bọn họ, trong mắt sát ý không hề có chút che giấu nào. Thấy cảnh này, Diệp Hàn không khỏi nở nụ cười. Đây là muốn trả thù nhịp điệu. Nhưng mà, khi làm thấy cảnh này, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường chưa nhìn thêm khách, nhưng không khỏi sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ngưng lại ở tứ phương vùng đất bản nguyên đạo thứ hai thử thách trước rất nhiều tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt không biết Diệp Hàn thủ đoạn, nhưng bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến Diệp Hàn từng cuộc một giết chóc, sớm đã biết, ở Diệp Hàn này nhìn như người xúc đủ cười vô hại dưới, đến cùng là ở ngột ngạt thế nào sát ý những này tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt lại dám lộ ra sát ý, này không phải là tìm chết sao? Nhưng là, ngoại giới người suy nghĩ trong lòng, tứ phương vùng đất bản nguyên đạo thứ hai thử thách trước đó những này tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt đương nhiên không biết, bọn họ nhìn về phía Diệp Hàn đám người, lại như là từng con sói đói ở thẩm đạt chính mình con mồi. Sát cơ lộ không bỏ sót. Dưới cái nhìn của bọn họ, đệ tam công tử đều đi rồi, Diệp Hàn đám người vốn là không có che chở, vừa vặn có thể báo Phong Hạo Nhiên cái chết cửu. Thế nhưng, còn chưa chờ bọn hắn trào phúng trầm biếm, đột nhiên, ầm. Ngọn lửa màu vàng đột nhiên châm ngòi. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt phô diện, toàn bộ tầm nhìn đã bị ngọn lửa màu vàng nóng hoàn toàn bao phủ, cùng lúc đó, hai đạo quen thuộc sợ hãi tiêm tiếng gào đột nhiên vang lên, răng rắc. Tiếng gãy xương tiếp ứng vang lên. Hỏa diễm châm ngòi, chỉ là nháy mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, lại lần nữa thu lại, thế nhưng ở mọi người trước người cũng đã có thêm hai cô thi thể nằm đen. Sư đệ, sư minh, hai đạo tan nát cõi lòng sợ hãi tiếng gào ở trong đám người vang lên. Bọn họ nhận ra thân phận của hai người này, chính là mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh mình đồng bạn. Thế nhưng hiện tại, bọn họ tất cả đều chết rồi, đồng thời là trong nháy mắt chết thảm. Kẻ ra tay, Diệp Hàn. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Hàn trên mặt, Diệp Hàn nhưng sắc mặt bình thản, cười lạnh, không để ý lắm, thậm chí ngay cả nhìn bọn họ một chút đều không có, xoay người nhìn về phía Bàng Lập Minh đám người. Các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Đoạn hậu. Nam Nhạc Trí đám người đương nhiên cũng cảm nhận được vừa nãy đột dũng mà tới sát cơ mãnh liệt, cũng rõ ràng, vừa nãy Diệp Hàn trong nháy mắt tiến hành rồi thế nào phản kích. Lại là hai quyền, lại là lưỡng cái nhân mạng. Diệp Hàn khả năng hiện giờ cùng cấp độ, thật là làm cho bọn họ càng ngày càng nhìn không thấu. Nam Nhạc Trí đám người nghe vậy, lúc này gật đầu. Bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu như lưu lại, chỉ sẽ trở thành Diệp Hàn trói buộc. Trơ mắt nhìn Nam Nhạc Trí đám người đi vào bên người như ảnh thử thách sơn đạo, thuộc về tám đại siêu cấp dòng họ một đám đệ tử nòng cốt, dù cho đáy lòng muốn ra tay kích động khó có thể ngăn chặn, nhưng khi thấy chạm ở trước người Diệp Hàn, hết thể dũng khí lại không còn xuất lại chút gì. Bọn họ bị Diệp Hàn trước đó cái kia hai quyền dọa đến. Nay không phải người, quả thực chính là một con hung thú. Một lời không hợp, rút đao đối mặt. Không. Bọn họ thậm chí ngay cả một câu nói đều không tới kịp nói, đối phương liền trực tiếp ra tay rồi, đồng thời lại như vậy khí thế như lôi đỉnh một đòn. Hắn lẽ nào liền không sợ đem toàn bộ tám đại siêu cấp dòng họ đều đắc tội, ngày sau ở Thiên Nguyên đại lục, khó hơn nữa có chỗ dùng thân sao? Vừa vặn ngược lại, ở Diệp Hàn trong lòng, sớm sẽ không có như vậy lo lắng. Tám đại siêu cấp dòng họ, này tính là gì? Mặc dù Thiên Nguyên đại lục hầu như đều bị tám đại siêu cấp dòng họ thống trị, Diệp Hàn nhưng không cho là mình thật sự hội khó hơn nữa có đặt chân nơi. Bất kể là đệ tam công tử Thánh Cổ Vũ Viện, Thanh Liên Thiên Vực Hoàng Thành vẫn là Tiết Tuyết Huyết Sát Luyện Ngục cùng Mạn Đà La Ma Diễm Thành, chính mình chỗ nào không thể đi? tám đại siêu cấp dòng họ. Bọn họ vẫn là đem chính mình tưởng tượng quá lợi hại. Những người khác bất động, Diệp Hàn tự nhiên cũng bất động. Trước hắn bung ra hai quyền, chỉ là vì giết gà dọa khỉ mà thôi, hiện tại mục đích đã đạt thành, đương nhiên không còn ra tay cần phải. Dù sao, một khi gây nên chúng nộ, để bọn họ đột phá trong lòng sợ hãi liên hợp lại, chính mình vẫn có chút áp lực. Diệp Hàn quay đầu nhìn về phía Nam Nhạc Chí bốn người. Như hình với bóng, cửa ải này tuy rằng đệ tam công tử lúc đi hiện ra đến mức dị thường đơn giản, nhưng nếu có thể làm cho nhiều như vậy thuộc về tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử đều không thể thông qua, đương nhiên cũng là có nhất định trình độ, Diệp Hàn đương nhiên lo lắng đồng bạn của chính mình. Nam Nhạc Chí, không cần nhiều lời. Thực lực của nàng đã gần như hàng đầu đệ tử nòng cốt trình độ, thông qua cửa ải này, tự nhiên không hề có một chút vấn đề. Tiết Tuyết cũng là như thế, để Diệp Hàn rất yên tâm. Nàng chính diện giao thủ tuy rằng không mạnh, nhưng làm sát thủ, giỏi về bắt giữ cơ hội là nàng ưu thế lớn nhất. Ở nàng đi lại ở này điều trên sơn đạo thì, thậm chí không ngang sau hung thú huyền ảnh xuất hiện, nàng cũng đã làm tốt dự phán, trực tiếp ra tay, không cho đối phương tạo thành chút nào phiền phức cơ hội. Diệp Hàn lo lắng nhất, đương nhiên vẫn là Thanh Liên cùng Bàng Lập Minh. Hai người bọn họ khỏe mạnh lực ở chính mình 6 người bên trong là yếu nhất, cất bước lên tới đương nhiên cũng khó khăn nhất. Nhưng để Diệp Hàn không nghĩ tới chính là, bọn họ dĩ nhiên cũng có mấy phần thành thạo điều luyện khí độ. Bọn họ là duy nhất không có lựa chọn chém giết phía sau hung thú huyền ảnh hai người, trái lại trùng ở tốc độ cùng phòng ngự, dọc theo đường đi không kinh không hiểm, dễ dàng vượt qua. Trong đó Thanh Liên lấy ra chính là một viên thần kỳ linh thạch, hết thể tới gần nàng một trượng bên trong hung thú huyền ảnh, như cùng là chịu đến lớn lao va chạm, trong nháy mắt tán loạn, biến mất không thấy hình bóng. Bàng Lập Minh thì lại rốt cục lấy ra bảng ra mỗi người đều có bản mệnh con rối, cầm trong tay một thanh màu máu truy thủ, hung thú huyền ảnh còn đến không kịp tới gần, cũng đã bị gọn gàng nhanh chóng chém giết. Đương nhiên, hắn làm như vậy có bại lộ thân phận mình nguy hiểm, nhưng độ nguy hiểm cũng không tính quá to lớn. Dù sao, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, ngoại trừ Bàng gia ở ngoài, nghiên tập thuật điều khiển rối vẫn có rất nhiều. Bát Tiên Quá Hải, các hiện thần thông. Nhìn Nam Nhạc Chí bốn người bóng người cùng đệ tam công tử hội hợp, Diệp Hàn lúc này mới rốt cục yên lòng. Quay đầu liếc mắt nhìn phía sau trong ánh mắt vẫn cứ đầy dây sợ hãi cùng sợ sệt vẻ rất nhiều tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nắm cốt, Diệp Hàn lúc này mới ung dung dò ra bước chân, đi hướng về phía trước như hình với bóng thử thách sơn đạo. Hắn này một đường cất bước, tự nhiên càng thêm đơn giản. Bốn chữ, bạo lực nghiền ép. Chương 218, mê cung cơ quan tùy cơ chuyển tống. Tứ phương vùng đất bản nguyên, đạo thứ hai cửa ải như hình với bóng phần cuối, Diệp Hàn đám người gặp nhau lần nữa. Nhìn vẻ mặt nụ cười đón lấy mọi người đệ tam công tử, Diệp Hàn không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi ẩn giấu cũng thật là thâm a. Ta bản coi chính mình cơ duyên liền đầy đủ được rồi, liền phi thiên thần lằn lớn loại này hoang cổ dị chủng đều có thể đạt được, không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có một vị lôi mãng kể bên người. Lôi mãng? Trong truyền thuyết hệ xét thánh thú. Này không phải là tầm thường linh thú có thể so sánh với. Tuy rằng cho tới nay xem ra, đệ tam công tử vị này lôi mãng còn ở địa nguyên cảnh tầng thứ tốt cùng, nhưng Diệp Hàn biết, nếu như là cầm chính mình thiên nguyên cự thú cấp độ thiên nguyên thần lằn lớn cùng đệ tam công tử lôi mãng đặt ở cùng một chỗ khiến người ta chọn, Diệp Hàn dám nói, khẳng định không có ai hội vừa ý chính mình phi thiên thần lằn lớn. Đệ tam công tử nghe vậy, trên mặt ý cười càng đồng, nhưng không có nửa điểm thật không tiện, trái lại tràn ngập vẻ đắc ý khả khả, đó là đương nhiên. Ngươi không phải cũng ẩn giấu nắm chắc bài sao? Đệ tam công tử lời ấy, đương nhiên là đang nói Diệp Hàn trước sau ẩn giấu chưa từng bại lộ thượng cổ phương văn, cái này cũng là hắn ngày đó đánh giết Hậu Hưng Sinh thủ đoạn mạnh nhất. Nghe hai người này lẫn nhau thổi phồng, Nam Nhạc Chí bốn người lúc này mắt trợn trắng lên, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hai người này cũng thực sự là đủ không biết xấu hổ. Được rồi, hiện tại chúng ta đều qua này cửa ải thứ hai, xác thực đáng giá chúc mừng một thoáng, nhưng hiện nay không người, chúng ta vẫn là cẩn thận ngẫm lại, hẳn là làm sao mà qua nổi cửa ải tiếp theo đi. Nam Nhạc Chí chủ động mời chào đại cụ, nói. Đệ tam công tử nghe vậy, lúc này mới rốt cục thận trọng hạ xuống. Cửa thứ ba, cơ quan đại trận. Diệp Hàn hồi tưởng trước đó đạt được tình báo, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, nhưng thấy phía trước sơn đạo liếc mắt một cái là rõ một, liền một bóng người đều không có, không khỏi hơi nhướng mày. Không ai. Này không đúng a, phải biết, ở tứ phương vùng đất bản nguyên trước lượng quan thử thách bên trong, đều có tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử chờ đợi mà lại thử nghiệm, nhưng này cửa thứ ba, thậm chí ngay cả chờ đợi người đều không có, này há không kỳ quái. Biểu tình của những người khác cùng Diệp Hàn tương tự. Nhưng mọi người ở đây nghĩ mãi mà không ra thời gian, lại nghe Bàng Lập Minh âm thanh đột nhiên vang lên. Không ai đương nhiên không có cái gì không bình thường. Đây chính là cửa thứ ba, cơ quan đại trận. Bàng Lập Minh đưa tay chỉ hướng về phía trước địa thế một mảnh bằng phẳng hoạn lộ thiên thang, lời nói ý tứ trong đó không khỏi để mọi người càng thêm nghi hoặc, mãi đến tận đệ tam công tử dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên, ảo trận. Bàng Lập Minh nghe vậy gật đầu, là ảo trận, nhưng cũng không phải là phổ thông ảo trận. Nhưng phía ngoài cùng, xác thực là ảo trận, chính như chúng ta bây giờ nhìn đến, đều là con mắt đang lừa gạt chúng ta. Lúc này Bàng Lập Minh giảng đến chính mình am hiểu nhất địa phương, phản phất trực tiếp thay đổi một người, luôn hành cử chỉ trong lúc đó, tràn ngập tự tin mùi vị, cánh tay lần thứ hai trước thăm, nói, các ngươi xem. Đoạn này sơn đạo bằng phẳng có chút quá đáng. Hai bên đều là núi rừng, trong đó liền một điểm cho bụi đều không có, đương nhiên quỷ dị. Nhưng cái này cũng là ở nói cho chúng ta, phía trước, chính là này cửa thứ ba, cơ quan đại trận. Đồng thời, dựa theo thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng ta Bàng gia chấn tông bí mật Hà Lạc chi thư bên trong ghi chép, hơn nữa. Bàng Lập Minh thao thao bất tuyệt, tựa hồ thật sự muốn đem trước mắt đại trận này giảng giải rất rõ ràng, cuối cùng để đệ tam công tử trực tiếp lên tiếng đánh gãy. Nói tiếng người. Hòa trọng điểm. Bàng Lập Minh nghe vậy, lúc này mới lung túng nở nụ cười, nói, trọng điểm chính là, Diệp Hàn huynh đệ trước đó nói không đúng, này không chỉ có là một đạo cơ quan đại trận, càng là một phương cực kỳ phức tạp dưới nền đất mê cung. Dưới nền đất mê cung. Diệp Hàn đám người nghe vậy, lúc này sững sờ, trợn ánh mắt nghiêm nghị lên. Đối với mình trước đó đạt được tin tức có chỗ thiếu sót, Diệp Hàn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Dù sao tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cũng phần lớn đều là lời truyền miệng, đối với chỗ này biết đến rất là nông cạn. Nhưng khi hắn hồi tưởng Bàng Lập Minh vừa nãy theo như lời nói, lại quay đầu xem hướng về phía trước một mảnh bằng phẳng sơn đạo, đáy lòng không khỏi lần thứ hai nổi lên một tia nghi vấn. Dưới nền đất mê cung, nếu là mê cung, khẳng định có lối ra cùng lối vào. Lấy ngươi nhìn thấy, lối vào hội ở nơi nào? Vấn đề này, Bàng Lập Minh nhưng trả lời rất cấp tốc. Chỉ cần chúng ta đi xuống này sườn núi, bất kỳ địa phương nào đều là lối vào. Tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt không có ai đóng giữ nơi đây, cũng là này nguyên nhân. Bọn họ tiến vào mê cung, cũng chỉ có thể từ lối ra đi ra, muốn đi vào mèo, căn bản không thể. Trừ phi, bọn họ bóp nát ngọc bài, trực tiếp chuyển tống rời đi nơi này. Đồng thời, lần này chúng ta e sợ lại không thể liên hợp hành động. Lối vào, khẳng định cũng có tùy cơ trận pháp chuyển tống. Lại là tùy cơ chuyển tống. Đệ tam công tử đám người nghe vậy, lúc này sắc mặt càng thêm trầm trọng. Đại gia cùng nhau, đây đương nhiên là an toàn nhất. Một khi chia lịa, rất nhiều tình huống đều cần đối mặt mình. Đối với đệ tam công tử cùng Diệp Hàn tới nói đúng là không đáng kể, nhưng đối với Thanh Liên, Bàng Lập Minh cùng Tiết Tuyết, này liền có nhất định áp lực. Đồng thời, nếu dưới nền đất trong mê cung là một tòa siêu cấp hợp lại đại trận, e sợ liền mẫu hồn la đều muốn bị quấy rầy, mọi người nếu muốn lại hội hợp, độ khó rất lớn. Nhưng là, cái này cũng là không thể không đối mặt hiện thực. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó biết được. Mà Bàng Lập Minh thấy mọi người sắc mặt nghiêm túc, không khỏi lại lên tiếng nói, kỳ thực chúng ta hoàn toàn không cần thiết quá lo lắng. Nếu là mê cung, luôn có thể đi lúc đi ra. Lại nói, tùy cơ truyền tống, nếu như ngươi vận may đầy đủ thật, thậm chí còn sẽ trực tiếp truyền tống đến mê cung lối ra vị trí đây. Còn có loại khả năng này, xác suất hẳn là thấp đáng sợ chứ. Ai vận may có tốt như vậy? Mặc dù biết Bàng Lập Minh chỉ là ở an ủi mình, nhưng chúng tâm tình của người ta rất nhanh đến mức đến ung dung, từng người nhìn nhau, lựa chọn đối mặt hiện thực. Đi thôi, chúng ta lối ra thấy. Đệ tam công tử trước tiên đi xuống sườn núi. Quả nhiên, chính như Bàng Lập Minh trước đó nói, ở đệ tam công tử đi tới giữa sườn núi thời điểm, bóng người liền đột nhiên biến mất ở tại chỗ, không thấy hình bóng, hiển nhiên là bị tùy cơ truyền tống. Tiếp đó, dù là Nam Nhạc Chí, Thanh Liên, Tiết Tuyết, Bàng Lập Minh, Diệp Hàn đem mình ở lại cuối cùng. Đi thôi, đi xong tòa này mê cung. Diệp Hàn ở đáy lòng cho mình tiếp sức, đi xuống sườn núi. Khi hắn đi tới những người khác biến mất vị trí thì chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, tràn ngập toàn thân các nơi, không cách nào ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi làm lòng bàn chân của hắn lần thứ hai lạc ở trên mặt đất, có làm đến nơi đến trốn cảm giác thì lần thứ hai mở hai mắt ra, nhưng thấy chung quanh quả nhiên thay đổi hoàn cảnh. Ở bước hang đá, đây quả nhiên là dưới nền đất. Đồng thời mê cung bản thể đều là mượn này hang đá mà hoàn thành, đục lỗ nhìn tới, âm u khắp trốn, tầm mắt chịu đến rất lớn quấy rầy. Như vậy tia sáng, nếu muốn phát hiện cơ quan, thực sự là một cái chuyện khó khăn tính a. Diệp Hàn ở trong lòng đập thầm, nhưng kỳ thực đối với chỗ này cũng không bao lớn sợ hãi. Kẻ thù của hắn, xưa nay không phải cái gì cơ quan, bởi vì có chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, ở hắn xúc động cơ quan trước đó, tất nhiên sẽ trong lòng có cảm ứng, hoàn toàn có thể lấy phòng ngừa rất nhiều phiền phức không tất yếu. Hắn duy nhất muốn làm, chính là mau mau đi ra mảnh này mê cung, chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, Diệp Hàn còn phải chú ý, là nơi đây tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, thậm chí chấn tông tài năng. Nếu là mê cung, trong bọn họ rất có thể còn có người bị vây ở chỗ này, không được đi ra ngoài. Diệp Hàn nghĩ như vậy, rốt cục bước động bước chân, dọc theo hang đá đi lại lên. Nhưng mà, ngay khi hắn bước động bước chân trong nháy mắt, đột nhiên, ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, đột nhiên truyền đến, để Diệp Hàn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chính mình xúc động cơ quan. Không đúng. Nhân quả nghiệp hỏa dương diễm căn bản cũng không có một điểm phản ứng. Không phải là mình. Vậy thì là? Diệp Hàn tầm mắt, trong nháy mắt khóa chặt ở sóng âm truyền đến phương hướng. Là ở này phía sau vách đá mặt khác một cái hành lang, có người xúc động cơ quan rồi. Có phải là đệ tam công tử bọn họ? Diệp Hàn tâm hệ đồng bạn, lông mày lập tức liền nhíu chặt lên. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn một quyền nổ nát trước mắt vách đá, trực tiếp xuyên thấu mà qua thì, đột nhiên, ở sát vách hành lang bên trong, lại là một tiếng nổ vang rền truyền đến. Đồng thời, ở này nổ vang bên trong, lại vẫn có chứa sấm sét gợn sóng. Sấm sét gợn sóng. Hệ sét võ tu, Diệp Hàn chỉ biết hai cái. Một cái là đệ tam công tử, nhưng ở tốc độ như thế này rõ ràng không thiên tác dụng lớn chật hẹp sơn quật bên trong, hắn chắc chắn sẽ không triển khai bí thuật thao túng lôi điện chi lực. Mà thứ hai chính là Hoa Thiên Thần rồi. Vừa nghĩ tới Hoa Thiên Thần, Diệp Hàn ánh mắt trong nháy mắt lạnh triệt hạ xuống, hàn mang lấp lóe, nội tâm sát ý dâng trào. Sát vách hành lang bên trong, đến cùng có phải là Hoa Thiên Thần? Chương 219, lôi ra hậu nhân chín diệp lôi quả. Vừa nghĩ tới Hoa Thiên Thần, Diệp Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, con người nơi sâu xa tinh mang sáng tối chợt trợn. Hiện tại Hoa Thiên Thần rất mạnh. Không nói cái khác, chỉ cần là phiếu Miểu Tông chấn tông tài năng thân phận, liền đủ khiến tuyệt đại đa số người nhìn mà phát khiếp. Huống chi, ở tám đại siêu cấp dòng họ mỗi cái chấn tông tài năng bên trong, hắn cũng có thể xếp hạng hàng đầu, thậm chí có tranh giành quyền lợi vị trí đầu nào khả năng. Có thể tưởng tượng được, hắn hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp Hàn tự phụ, nếu như là mình bây giờ gặp phải Hoa Thiên Thần, một hồi liều mạng tranh đấu, công thành lui thân độ khả thi, tuyệt đối không tới vừa thành, một thành. Mặc dù là ôm quyết tâm quyết tử, cùng đối phương đồng quy vu tận xác suất cũng không vượt qua được 3/10. Diệp Hàn rất có tự mình biết mình. Nhưng mặc dù biết mình cùng Hoa Thiên Thần trong lúc đó thực lực hoặc là rất lớn, Diệp Hàn biết, nếu như Hoa Thiên Thần xuất hiện ở bên cạnh mình, như vậy mình tuyệt đối không nhịn được, lúc này liền sẽ xuất thủ. Sát vách hang động hành lang bên trong, có thể hay không chính là Hoa Thiên Thần. Diệp Hàn sắc mặt khó coi, lông mày nhíu chặt, nghe gần trong gang tấc hành lang bên trong truyền đến sét đánh nổ vang, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, làm ra tối phán đoán chuẩn xác. Không phải, nếu như hắn là Hoa Thiên Thần, chính mình chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm đã sớm có phản ứng, nhưng nó hiện tại vẫn cứ bình tĩnh như lúc ban đầu, hiển nhiên đối phương cũng không phải Hoa Thiên Thần. Nhưng là, nếu như không phải Hoa Thiên Thần, ở tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trong, còn có ai là hệ xét võ tu? Diệp Hàn không nghĩ tới. Ở Thiên Nguyên Đại Thành lưu lại mấy ngày nay, Diệp Hàn, đệ tam công tử đám người cơ hồ đem tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trong mỗi một vị đều nghiên cứu khá là thấu triệt, bởi vậy hắn hoàn toàn có thể khẳng định, ở tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trong, cũng không hề xét võ tu. Trừ phi, hắn ẩn giấu thực lực của chính mình. Ẩn giấu thực lực, có thể hay không là dị vực cường giả, là những kia tiên tiên chi linh. Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lóe lên, làm ra có khả năng nhất suy đoán, lúc này đáy lòng chiến ý cũng không còn cách nào ngột ngạt, còn mang có mấy phần phấn khởi. Dị vực cường giả, hay là chính mình thật sự muốn gặp gỡ rồi? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn cũng không còn cách nào áp chế đáy lòng chiến ý, quyền diện ánh vàng lấp lóe gian, chín cái đầu ngón tay độ lớn hỏa long đã hiện ra thành hình, một quyền vung ra, đập về phía trước mặt vách đá, lúc này, ầm ầm ầm, rung động chuyển hưởng, đại địa nổ vang. Diệp Hàn như vậy một quyền, thậm chí ngay cả một chút xíu đá vụn đều không thể từ trên vách đá gõ xuống đến. Không chỉ có như vậy, mạnh mẽ phản lực tác dụng ở Diệp Hàn trên người mình, thậm chí để hắn đều ăn một cái thiệt nhỏ. Thật kiên cố tảng đá. Không hổ là bảng gia kiến tạo hang động mê cung, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng liền có thể bị phá hỏng. Diệp Hàn sầm mặt lại, đè xuống trong cơ thể khí huyết bốc hơi, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Là hắn sai lầm rồi. Nếu như vách đá này thật sự dễ dàng như vậy bị phá hỏng, e sợ mê cung này cơ quan đại trận cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Tuy rằng vô cùng may mắn không có xúc động cái gì cơ quan, nhưng một quyền này của hắn, nhưng đánh rắn động cỏ. Quả nhiên, trong hang động nhân rung động bùng lên bụi mù còn chưa tan đi đi, nhưng nghe sát vách hành lang bên trong, tiếng bước chân gấp gáp, chính đang rời xa, hiển nhiên, đối phương cũng phát hiện Diệp Hàn tồn tại. Nhưng mà, Diệp Hàn lại sao lại tha cho hắn như vậy dễ dàng rời đi? Vành, nếu mình đã bại lộ tam hơi, liền không cần lại che giấu. Bạo bộ triển khai, Diệp Hàn một bước trăm trượng, trực tiếp hướng hang động nơi sâu xa lao đi. Quả nhiên, ngay khi hắn cấp tốc chạy đến khúc quanh thì, nhưng thấy một cái cả người tử mang quanh quần bóng người từ bên người thoát ra, chính là vị kia hệ xét võ tu. Còn muốn trốn? Diệp Hàn khỏe miệng vung lên, lộ ra cười gằn. Nếu như là ở bên ngoài rộng rãi địa phương, gặp phải hệ xét võ tu, đồng thời là một mực thoát đi hệ xét võ tu, Diệp Hàn cũng thật là không có nửa điểm biện pháp. Thế nhưng đây chính là hang đá. Mỗi một điều hành lang khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt quá trăm trượng, địa thế chật hẹp, muốn ở chỗ này đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, vốn là một chuyện không thể nào. Vừa vặn ngược lại, Diệp Hàn ở vào tình thế như vậy, nhưng có ưu thế tuyệt đối. Bất kể là tự thân dòng máu phượng hoàng, vẫn là cựu dương chí tôn quyết tu luyện, cũng làm cho Diệp Hàn đối với cơ thể chính mình trưởng không tăng lên tới một cái cùng cấp võ giả khó có thể so với cấp độ. Xét qua quanh co lòng vòng những địa phương kia, hắn thậm chí đều không cần chậm lại tốc độ, bàn tay hướng về trên tường vỗ một cái, mượn lực xoay người, chớp mắt liền quá. Chỉ là 3, 5 tức thời gian, hắn liền vô hạn áp sát phía trước hệ xét võ tu. Hệ xét võ tu hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hàn tốc độ đã vậy còn quá nhanh, hốt hoảng trong lúc đó, dĩ nhiên đi vào một cái ngõ cụt, lên trời không đường xuống đất không cửa. Ngươi là ai? Hệ xét võ tu một mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Diệp Hàn, để ý rất sâu. Hắn đương nhiên có thể thấy, Diệp Hàn cũng không phải là tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt. Chuyện này với hắn mà nói, đương nhiên là một cái nguy hiểm tín hiệu. Huống chi, từ Diệp Hàn trước đó cú đấm kia trên, hắn liền cảm nhận được áp lực thực lớn. Diệp Hàn thấy thế, không khỏi cười khẽ. Đúng vậy, người này tướng mạo, hắn gặp Phiếu Miểu Tông đệ tử nòng cốt Lôi Tường. Thế nhưng căn cứ đệ tam công tử thu thập đến tình báo trên biểu hiện, hắn rõ ràng là một vị hệ kim võ tu, nhưng lúc này biểu hiện rõ ràng là hệ xét. Này liền không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Diệp Hàn đang muốn nghĩ làm sao từ trong miệng hắn khu ra một chút nắm giữ tin tức, nhưng nghe tới Lôi Tường câu nói tiếp theo, cả người nhưng không khỏi đông dương chấn động. Nói, có phải là Hoa Thiên Thần con tiện nhân kia phái người đến? Hoa Thiên Thần, tiện nhân, đều là Phiếu Miểu Tông đệ tử, đồng thời một cái là đệ tử nòng cốt, một cái là chấn tông tài năng, hắn đối với Hoa Thiên Thần oán hận làm sao lớn như vậy? Diệp Hàn nắm giữ nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, đương nhiên có thể rõ ràng nhận ra, Lôi Tường câu này quát mắng cũng không phải là giả bộ, mà là chân tâm mà phát. Hắn cùng Hoa Thiên Thần trong lúc đó, tựa hồ thật sự có cố sự. Như thế nghĩ thầm, Diệp Hàn không khỏi trong mắt co rụt lại, hỏi tới, ngươi cùng Hoa Thiên Thần là quan hệ gì? Một câu hỏi dò, xét đánh cũng không khỏi nhíu mày, ngờ vực nhìn về phía Diệp Hàn, ngươi không phải Hoa Thiên Thần phái tới giết ta? Đương nhiên không phải. Diệp Hàn chiếu nói thật, nhưng chưa thổ lộ quá nhiều. Có thể Lôi Tường hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, điều này làm cho Diệp Hàn chỉ được cử động nữa hạ sách, động thủ. Ầm. Hẹp dài trong sân đạo, chín điều hỏa long đột nhiên xuất hiện, vọt thẳng đến Lôi Tường trước người, khoảng cách mũi của hắn chỉ có một tấc. Vận dụng bạo bộ kỹ xảo, Diệp Hàn tốc độ thực sự quá nhanh, Lôi Tường thậm chí muốn đón đỡ cũng không kịp, sợ đến đầu lâu co rụt lại, liều mạng chống đối, nhưng để hắn bất ngờ chính là, Diệp Hàn dĩ nhiên chưa hề đem cú đấm này bùng dưới, nhưng chính một mặt cười khẽ nhìn hắn. Tựa hồ là đang nói, nhìn, nếu như ta là Hoa Thiên Thần phái mà đến, hiện tại ngươi đã chết rồi. Diệp Hàn thể hiện rồi thực lực của chính mình, biết đối phương đã bị mình một quyền làm kinh sợ, lúc này mới lên tiếng nói, hiện tại, ngươi có thể nói chứ? Lôi Tường thấy thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thời khắc sống còn có đại sợ hãi, hắn vừa nãy cũng coi như là từ thời khắc sống còn đi một lượt. Đồng thời hắn cũng biết, ở Diệp Hàn trước mặt, nếu như đối phương thật sự ra tay, hắn thật không có bất kỳ còn sống khả năng. Nếu như vậy, tự mình rót không bằng liều mạng, liền tạm thời nhận định đối phương cùng Hoa Thiên Thần thật không có quan hệ. Lôi Tường sâu sắc nhìn Diệp Hàn một chút, nói, ta là Phiếu Miểu Tông đệ tử nòng cốt, Lôi Tường. Thế nhưng, ta còn có một cái thân phận khác, Lôi gia truyền nhân. Lôi gia? Cái nào Lôi gia? Diệp Hàn cao mày đăm chiêu, hồi tưởng ở Thiên Nguyên Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy các gia tộc lớn, tìm kiếm họ Lôi gia tộc, đột nhiên, một đạo linh quang ở trong đầu của hắn đột nhiên tránh qua, để hắn không khỏi kinh kêu thành tiếng, Lôi gia? Thiên Lôi Vương Lôi gia? Lôi Tường nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Mà động tác của hắn thì lại để Diệp Hàn lần thứ hai cả kinh. Thiên Lôi Vương? Này nhưng là một cái danh nhân. Nghe đồn, Bách Thành cuộc chiến có thể có tán tu tham dự, chính là do hắn mà xảy ra. Không nghĩ tới, gia tộc của hắn lại vẫn tồn tại ở thế gian, nhưng hắn hậu nhân nhưng chưa kiên trì hắn một ngày vì là tán tu, cả đời vì là tán tu gia hấn, gia nhập Phiếu Miểu Tông, trở thành Phiếu Miểu Tông phụ thuộc gia tộc. Thế nhưng, có thể trở thành là Phiếu Miểu Tông đệ tử nòng cốt, điều này cũng tương đối khá, Lôi Tường vì sao lại như vậy cửu thị Hoa Thiên Hận? Diệp Hàn không có ngắt lời, kế tục Lôi Tường một mặt phẫn hận nói, năm đó ta tổ tiên chết đi, gia tộc lại không trụ cột bước vàng, bởi vì sợ gia tộc trấn tông thuật thần lôi biến, chỉ được gia nhập Phiếu Miểu Tông, mấy ngàn năm qua, đúng là tường an vô sự. Thế nhưng không nghĩ tới, chính là bởi Hoa Thiên Thần xuất hiện, Phiếu Miểu Tông rốt cục đối với gia tộc ta ra tay rồi. Không chỉ có trắng trợn cướp đoạt gia tộc ta trấn tông thuật, thậm chí còn để ta mỗi ngày cùng hắn bồi luyện, kỳ thực là muốn mượn dùng hắn tu luyện mặt khác một môn ma công, hấp thu ta võ đạo căn cơ. Thần lôi biến, ma công, nuốt chửng võ đạo căn cơ. Diệp Hàn nghe vậy, triệt để sửng sốt. Thần lôi biến không phải Phiếu Miểu Tông trấn tông bí thuật sao? Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành công quá, nguyên lai, dĩ nhiên là ngày xưa Thiên Lôi Vương. Đồng thời, Hoa Thiên Thần ngoại trừ thần lôi biến, quả nhiên còn có một bộ khác võ học ở tay. Dĩ nhiên có thể nuốt chửng cái khác võ tu võ đạo căn cơ, này thật đúng là đủ nghịch tiên. Diệp Hàn tuy rằng có thể phán đoán ra, Lôi Tường những câu nói này đều là thật sự. Thế nhưng ở đáy lòng của hắn, không khỏi còn có ngờ vực. Đã như vậy, tuy rằng ngươi không thể phản kháng, cũng không có năng lượng lớn như vậy đem những này chiêu cáo thiên hạ, thế nhưng vì sao còn phải ở lại chỗ này, không bằng rời đi sớm một chút, miễn cho Hoa Thiên Thần giết ngươi diệt khẩu chứ? Lôi Tường biết được Hoa Thiên Thần nhiều bí mật như vậy, Hoa Thiên Thần đương nhiên sẽ không để cho hắn kế tục sống sót, cái này cũng là Lôi Tường lo lắng nhất. Thế nhưng, Hoa Thiên Thần cũng chắc chắn sẽ không tự mình ra tay. Có Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong rất nhiều màn ánh sáng bao phủ, Hoa Thiên Thần chỉ cần vừa ra tay, hắn đời này coi như xong, sẽ bị người trong thiên hạ chơ chẽn. Dù cho chỉ là hiện tại, khi thấy cũng nghe được Diệp Hàn cùng Lôi Tường trong lúc đó mấy lời nói này, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách cũng đã sớm mắt tròn váng. Bọn họ không nghĩ tới, lại vẫn có thể chính mồm biết như vậy tân mật. Mà cùng vẻ mặt của bọn họ vừa vặn ngược lại, thuộc về Phiếu Miểu Tông bên trong bao sương, người người sắc mặt khó coi, nắm đấm nắm chặt, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Cái này Lôi Tường, thật là đáng chết. Ta đã sớm nói, muốn ở hắn tham gia này bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng trước đem hắn làm, không nghĩ tới, các ngươi đã vậy còn quá lòng dạ mềm yếu. Phiếu Miểu Tông bên trong bao sương, một người trung niên tỏ rõ vẻ sát cơ nói, mọi người xung quanh tuy rằng yên lặng như tờ, nhưng tương tự là sát ý lạnh lẽo. Giết hắn, chỉ cần hắn vừa ra tới, liền trực tiếp giết hắn. Chuyện như vậy, đừng nói là ở tám đại siêu cấp dòng họ, chính là ở Thiên Nguyên Đại Lục một ít môn phái nhỏ hoặc là tiểu dòng họ bên trong, cũng không tính đại sự gì. Thế nhưng, một khi bạo lộ ra nhưng là khác rồi, huống chi, này vẫn cùng Phiếu Miểu Tông chấn tông tài năng Hoa Thiên Thần có quan hệ. Phần lớn người đều là lấy xem kịch vui mắt chỉ nhìn tình cảnh này, cũng không cho rằng là đại sự gì. Tu luyện giới, tàn khốc sự tình còn nhiều lắm đấy. Vừa vặn ngược lại, bọn họ hiện tại sự chú ý không ở Phiếu Miểu Tông trên người, ngược lại là muốn biết Diệp Hàn ở biết những ngày sau, lại hội làm thế nào. Nghe được Diệp Hàn truy hỏi, Lôi Tường trên mặt không khỏi lần thứ hai lộ ra một tia sắc cơ, sắc bén mà không thể che giấu. Ta đương nhiên không thể trốn. Ta lần này đến, chính là vì muốn xấu Hoa Thiên Thần chuyện tốt. Hoa Thiên Thần chuyện tốt. Diệp Hàn nghe vậy, hứng thú lần thứ hai rút cao hơn một bậc, không nhịn được kế tục truy hỏi, chuyện tốt đẹp gì? Lôi Tường nhìn Diệp Hàn một chút, do dự nháy mắt. Hắn cũng biết, hiện tại chính mình là bị màn ánh sáng bao phủ, chiếu rọi ở Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường mấy bạn khán giả ngay dưới mắt, một khi hắn nói ra mục đích của chính mình, cố gắng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng không còn hắn chỗ dung thân. Nhưng dù vậy, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp nói ra. Chín diệp lôi quả. Ở mê cung này bên trong, có một cây chín diệp lôi quả, là ngày xưa Phiếu Miểu Tông một cái nào đó tiền bối từng gặp, chỉ là năm đó mới mở ra bốn diệp mà thôi. Thì đến nôi kim, cũng sắp chín rồi. Tu luyện ta lôi ra chấn tông thuật thần lôi biến, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng có một cái không cách nào bù đắp thiếu hụt, chỉ có chín diệp lôi quả mới có thể bồi thường. Hoa Thiên Thần hiện tại khẳng định là đang tìm kiếm nó, mà ta, đương nhiên chính là vì phá hỏng nó. Chín diệp lôi quả. Nghe được bốn chữ này, Diệp Hàn ánh mắt lúc này sáng lên. Thần lôi biến vẫn còn có thiếu hụt. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đồng thời Diệp Hàn khi nghe đến Lôi Tường những câu nói này trong nháy mắt, liền lĩnh ngộ được, cái này cũng là chính mình một cái tuyệt hảo cơ hội. Để Hoa Thiên Thần tu luyện thần công không cách nào đại thành, đây thực sự là ngẫm lại đều làm người hưng phấn a. Chương 220, chín đại hiểm địa gần đạo đạt đến chín diệp lôi quả ở nơi nào? Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn lúc này dò hỏi. Lôi Tường nghe vậy, trong mắt nhưng tránh qua một tia do dự. Hắn vẫn cứ không dám hoàn toàn tin tưởng Diệp Hàn. Tuy rằng trước đó hắn đối mặt tử vong, có một chút thỏa hiệp. Thế nhưng khi làm Diệp Hàn lời nói nhắm thẳng vào đối với Hoa Thiên Thần tới nói mấu chốt nhất chín Diệp Lôi quả thì Lôi Tường vẫn còn do dự. Diệp Hàn đương nhiên có thể lĩnh hội đồng thời lý giải hắn hiện tại trong lòng gợn sóng. Không có cách nào. Muốn có được tín nhiệm của đối phương, chỉ có thể nói ra một ít thật tình. Diệp Hàn trong mắt tinh mang lóe lên, nói, tuy rằng ta cùng ngươi không giống nhau, cùng Hoa Thiên Thần không cửu. Thế nhưng, ta cũng đồng dạng không hy vọng nhìn thấy Hoa Thiên Thần càng mạnh mẽ hơn. Ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Lôi Tường nghe vậy, ánh mắt lúc này sáng lên, gật đầu liên tục. Hắn đương nhiên rõ ràng Diệp Hàn ý tứ. Đồng thời trong nháy mắt này, hắn đã đem Diệp Hàn nhận định là muốn chia sẻ bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng người đứng đầu người, không khỏi ở trong lòng cảm thán Diệp Hàn dũng khí. Ngươi chắc chắn đối kháng Hoa Thiên Thần. Hắn nhưng là rất cường đại. Làm hắn bồi luyện, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy hắn bày ra toàn bộ sức chiến đấu, nhưng dù vậy, hắn mạnh mẽ cũng vượt xa chúng ta đại sư mình. Phiếu Miểu Tông đại sư mình, Long Cốt. Hắn đồng dạng là một cái chuyên kỳ. Ít nhất ở Hoa Thiên Thần xuất hiện trước đó, hắn vẫn là chúng địa nguyên cảnh đệ tử nóng cốt truy đuổi đối tượng. Hắn mạnh mẽ, đã không cần chứng minh. Nhưng dù vậy, Lôi Tường dĩ nhiên nói Hoa Thiên Thần so với hắn còn cường đại hơn, dù cho là chưa phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu Hoa Thiên Thần, này không khỏi để Diệp Hàn ánh mắt ngưng lại, cùng lúc đó, đáy lòng đối với phá hỏng Hoa Thiên Thần này một cơ duyên, càng thêm để tâm. Chuyện này, không thể không làm. Diệp Hàn tự nhận, dựa vào hắn khả năng hiện giờ, đối kháng chính diện Long Cốt cũng không tính là đặc biệt khó, thắng bại ít nhất là ở 5 năm mở khoảng chừng, trái phải. Nhưng chỉ bằng vào mình bây giờ, đối mặt Hoa Thiên Thần, không có phần thắng chút nào. Hết thảy, phá hỏng hắn này một cơ duyên, lửa xém lông mày. Ta không có lòng tin. Diệp Hàn nhìn thẳng Lôi Tường hai mắt, nghiêm túc nói, thế nhưng, nếu để cho hắn đạt được chín Diệp Lôi quả, ta lại càng không có cơ hội. Vì lẽ đó, nói vậy ngươi cũng biết, ngươi tin tức đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức liền muốn xuất phát. Diệp Hàn như đinh chém sắt nói, trong giọng nói nghiêm nghị, lúc này cảm hóa Lôi Tường, để hắn rốt cục đối với Diệp Hàn sản sinh một chút tín nhiệm. Đồng thời, trước mặt thế cuộc cũng làm cho hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Hắn không thể không tín nhiệm Diệp Hàn. Được, ta tin tưởng ngươi. Lôi Tường sắc mặt khó nhọc nói, tựa hồ đột phá một loại nào đó chướng ngại tâm lý, xoay cổ tay một cái, một tấm quyển gia thú lúc này xuất hiện ở trong tay của hắn, quyển gia thú màu sắc cổ điển, mỗi một tấc đều tràn ngập thời gian mùi vị, hiển nhiên là một cái đồ cổ. Đây là tổ tiên lưu cho chúng ta lôi ra một tờ bản đồ. Mặt trên đánh dấu chín Diệp Lôi quả vị trí. Thiên Lôi Vương lưu lại địa đồ. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Lẽ nào, ở vạn năm trước đó, Thiên Lôi Vương liền đã từng đi tới quá này tứ phương động thiên? Diệp Hàn này nghi hoặc, tự nhiên không người có thể giải đáp, hắn chỉ có thể nhìn Lôi Tường, mở ra trong tay quyển gia thú, chỉ thấy mặt trên lít nha lít nhít, rõ ràng là mỗi cái hành lang vị trí cùng vào miệng, lối vào lối ra, mở miệng, vô cùng tường tận. Không chỉ có như vậy, trên bản đồ còn có 9 viên điểm sáng màu đỏ, bên cạnh còn có cực nhỏ chữ nhỏ đánh dấu, hiểm. Rất hiển nhiên, những này bị đánh dấu địa phương đều không bình thường, tràn ngập liền ngay cả Thiên Lôi Vương đều cho rằng có thể uy hiếp nói chính mình nguy hiểm. Dưới nền đất mê cung, tổng cộng có 117 đường đi, là có thể đi ra nơi này. Trong đó không hề có một chút cơ quan cùng nguy hiểm, chỉ có một cái. Phần lớn đều có nhân vật nguy hiểm, nhưng trong đó có 9 cái, là nguy hiểm nhất. Tổ tiên đem chúng nó mệnh danh là chín đại hiểm địa. Dù cho là ta như vậy đệ tử nòng cốt, tiến vào bên trong có thể toàn thân trở ra sát suất, cũng tuyệt đối không tới vừa thành, một thành. Chín đại hiểm địa. Diệp Hàn nghe vậy dùng mình, lại phát hiện này chín cái địa phương trải rộng phạm vi cực lớn, 117 điều đường bộ bên trong, chỉ không đủ 10 cái là có thể đi đường vòng mà đi. Để Thiên Lôi Vương đô đặc biệt ghi chú rõ địa phương nguy hiểm, hội chất chứa thế nào nguy hiểm. Chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, Diệp Hàn liền không khỏi cảm thấy tâm tư trầm trọng. Chúng ta muốn đi địa phương, muốn thông qua này chín đại hiểm địa. Diệp Hàn hướng Lôi Tường hỏi. Lôi Tường nghe vậy, nhưng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không, không phải. Diệp Hàn nghe vậy, tâm tình lúc này ung dung không ít. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng nghe Lôi Tường âm thanh đã kế tục vang lên, chín Diệp Lôi quả vị trí, chính là này chín đại hiểm địa một trong Lôi Minh phế tích. Lôi Minh phế tích. Diệp Hàn nhìn về phía Lôi Tường bản đồ trong tay, nhưng thấy hắn chính chỉ vào trên bản đồ một cái điểm đỏ, lúc này tinh thần dùng mình. Chính mình vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Nếu như đang đi tới chín Diệp Lôi quả vị trí, đều không cần đi qua này chín đại hiểm địa, vậy cũng quá không xuất hiện thực, bất luận người nào cũng có thể ung dung tìm tới, thậm chí hoàn toàn không cần kinh nghiệm bất kỳ nguy hiểm. Chín Diệp Lôi quả tồn tại khả năng, tự nhiên nhỏ bé không đáng kể. Từ chúng ta hiện tại vị trí, nếu muốn đi Lôi Minh phế tích, cần phải bao lâu? Lại là một cái vấn đề mấu chốt từ Diệp Hàn trong miệng bính ra. Thời gian của bọn họ rất trọng yếu. Nay lại là một lần cùng thời gian cạnh tranh thi chạy tranh cướp, một khi là hậu, Hoa Thiên Thần thậm chí có thể rút đến thứ nhất, khi đó, chính là hối hận cũng đã chậm. Lôi Tường nhìn về phía trong tay địa đồ, tỉ mỉ chốc lát, mới rốt cục ngẩng đầu lên nói, nếu như đi chính quy con đường, ít nhất phải nửa canh giờ. Thế nhưng, ta này quyển gia thú Hoa Thiên Thần cũng phát hiện qua, hắn cũng chính là từ ta chỗ này biết đến chín Diệp Lôi quả tồn tại, hắn nhất định sẽ lựa chọn gần nhất con đường, nửa canh giờ có thể đến. Hiện tại, hắn đã đi tới một thời gian uống cạn chén trà. Thời gian như thế khẩn. Diệp Hàn nghe vậy, tâm tư đột nhiên sốt sáng lên đến. Nhưng mà, khi hắn hồi tưởng, lúc này mới lĩnh hội đến Lôi Tưởng vừa nãy trong giọng nói một cái vô cùng quái dị địa phương, ngươi nói đi chính quy con đường, cần nửa canh giờ. Chẳng lẽ còn có không chính quy con đường? Diệp Hàn nói, trong mắt nơi sâu xa tràn ngập chờ mong cùng cấp thiết. Rốt cục, ở hắn gần như ngóng trông lấy phán chờ đợi, Lôi Tường rốt cục chậm rãi gật đầu, nói, là có một cái, cũng là lao tổ đầu lưỡi tương truyền, mãi cho đến ta này một đời. Thế nhưng, tin tức hoặc có không trọn vẹn, trong đó đến cùng có thế nào cơ quan, ta không một chút nào quen thuộc. Nguy hiểm gần đạo. Diệp Hán nghe vậy, cả người lúc này có chút phấn khởi lên. Có gần đạo là tốt rồi. Cho tới cơ quan tầng tầng. Diệp Hán có thể chưa từng có e ngại quá cơ quan thứ này. Như thế nghĩ thầm, Diệp Hán lúc này vung tay lên, nói, đến gần đạo. Ta ở mặt trước mở đường, ngươi chỉ cần theo ta là có thể. Diệp Hán chủ động mở đường. Lôi Tường nghe vậy cả kinh, trận đối với Diệp Hán tín nhiệm không khỏi càng nhiều hơn một chút, trong mắt sáng lên. Nhìn dáng dấp, hắn là thật sự không muốn để cho Hoa Thiên Thần đạt được chín Diệp Lôi quả cơ duyên, muốn chiếm trước này bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng trước thủ khoa. Lôi Tường như thế nghĩ thầm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Diệp Hán này nhắc lên nghị. Vừa vặn ngược lại, hắn rất vui vẻ. Không cần chính mình ở trước do đường, không cần ngay đầu tiên đối mặt cơ quan đại trận xung kích, đây đương nhiên là cực tốt đẹp. Lôi Tường tham gia ngón tay, cũng không nói lời nào, trực tiếp trên địa đồ tìm một đạo. Trong nháy mắt, Diệp Hàn liền rõ ràng hắn hành động này sau ý nghĩa. Hắn đánh dấu, chính là cái kia một cái gần đạo. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải lập tức hành động rồi. Diệp Hàn rất là lo lắng, lúc này vút qua mà ra cái này ngõ cụt, Lôi Tường theo sát phía sau, hướng trong địa đồ khả năng này xuất hiện ám đạo lao đi. Dọc theo đường đi, thất quải bắt quải. Nếu không phải là có địa đồ ở tay, Lôi Tường thậm chí đều muốn lạc lối phương hướng của chính mình. Đồng thời vô cùng kinh ngạc nhìn thấy, Diệp Hàn chỉ là xem qua bản đồ này một chút, liền đi ra hoàn toàn chính xác con đường. Không chỉ có như vậy, kinh chỗ, bọn họ thậm chí ngay cả một cái cơ quan đều không có xúc động. Này quá kinh người rồi. Lôi Tường đương nhiên biết, mê cung này bên trong đại trận đến cùng chất chứa bao nhiêu cơ quan cùng hiểm cảnh, hắn sở dĩ ở gặp phải Diệp Hàn trước đó, vận chuyển trong cơ thể hệ xét nguyên lực điên cuồng 43, cũng là bởi vì gặp phải một cái rất khủng bố cơ quan. Cũng may, hắn trốn ra được. Tuy sau đó tới không phải tận thiện tận mỹ, số mệnh để hắn gặp phải Diệp Hàn, nhưng hiện tại ở trong lòng hắn, nhưng không có nửa điểm sự thù hận. Vừa vặn ngược lại, hắn đã không biết lần thứ nhất ở đấy lòng chấn động với Diệp Hàn biết trước. Diệp Hàn rõ ràng là đi ở chính mình phía trước, gần trong gang tấc, chính mình hầu như là theo bản năng này án này bước chân của hắn tiến lên. Nhưng dù là như vậy, bọn họ một cái cơ quan đều không có gặp phải. Kỳ tích, hoàn toàn có thể nói như vậy. Mãi đến tận Diệp Hàn đột nhiên dừng bước, Lôi Tường lúc này mới thỉnh lĩnh phát hiện, hai người mình đã đi tới trên bản đồ đánh dấu Lôi Minh phế tích một điều cuối cùng hành lang bên trong. Cái kế tiếp khúc quanh chính là Lôi Minh phế tích lối bảo, cũng là chín Diệp Lôi quả sinh trưởng địa phương. Khó mà tin nổi, ngươi là làm thế nào đến? Lôi Tường mở to hai mắt, hướng về Diệp Hàn hỏi, hoàn toàn quên chính mình hiện tại vẫn là nửa cái tù binh thân phận. Mà nhìn thấy hắn ngạc nhiên ánh mắt, Diệp Hàn lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình tựa hồ làm có chút quá mức. Vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, mảnh Diệp không dính vào người. Diệp Hàn dựa vào, đương nhiên vẫn là hắn chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Ở cơ quan bị xúc động trong nháy mắt, Diệp Hàn có thể lòng sinh cảm ứng, tự nhiên hoàn toàn đừng lo, chịu đến cạm bẫy cơ quan quấy rầy. Mà càng bởi vì đây là một hồi liên quan với thời gian tranh tài, Diệp Hàn dưới tình thế cấp bách, thậm chí ngay cả che lấp đều quên. Dọc theo đường đi, mạnh mẽ một cái cơ quan cạm bẫy đều không có xúc động, tự nhiên bị Lôi Tưởng coi như người trời. Đối với này, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không có quá giải thích thêm. Hắn thậm chí cũng giống như là không nghe thấy Lôi Tưởng đang nói cái gì giống như vậy, lông mày khẽ nhíu, chuyển đề tài, hỏi, ngươi đối với này Lôi Minh phế tích, có cái gì hiểu rõ không có? Hiểu rõ? Từ Diệp Hàn thái độ bên trong, Lôi Tưởng cảm ứng rõ ràng đến Diệp Hàn đối với mình trên một vấn đề không thích, rốt cục lĩnh hội chính mình thân phận bây giờ, biến sắc mặt, lắc đầu nói, không biết. Nhưng nếu là cơ quan đại trận, hẳn là cũng cùng cơ quan có quan hệ đi. Ta nghĩ, đối với người khác mà nói, cái này có thể là một chỗ hiểm địa, nhưng đối với ngài mà nói, Lôi Tưởng hóa thành nói xong, nhưng Diệp Hàn sao lại không biết hắn là ở trong tối chỉ chính mình vừa nãy cùng nhau đi tới mang cho hắn chấn động, lúc này trừng mắt lạnh lẽo, lạnh lùng lườm hắn một cái, lạnh rên một tiếng, cất bước hướng phía trước đi đến. Mặc dù đối với Lôi Tường lại một lần nữa đề cập chuyện như vậy rất là không thích, nhưng Diệp Hàn cũng hy vọng này Lôi Minh phế tích bên trong cũng đều là cơ quan tình thế tồn tại. Hắn đang đối mặt cơ quan cảm bấy trên, có được trời cao chăm sóc ưu thế, hoàn toàn không cần quá mức kiêng kỵ. Nhưng là, khi làm đi ở trong hành lang, Diệp Hàn sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi. Một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đột nhiên ở trong lòng hiện lên, liền phảng phất phía trước là vực sâu vạn trượng, chính chờ đợi mình nhảy xuống giống như vậy, tràn ngập vô biên một ngạt cùng hiểm ác. Lôi Minh phế tích, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Diệp Hàn cảm ứng chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm chính ở điên cuồng luận động, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, bắp thịt cả người căng thẳng, trong cơ thể chân dương nguyên lực càng là ngưng tụ một đoàn, thủ thế chờ đợi. Hắn đã ẩn có linh cảm, này Lôi Minh phế tích bên trong đồ vật, có lẽ sẽ mang đến cho mình mãnh liệt tử vong nguy hiểm, không thể khinh thường. Nhưng cụ thể trong đó là vật gì, Diệp Hàn đối với này nhưng là không biết gì cả. Nhưng dù cho như thế, Diệp Hàn vẫn cứ không có lùi bước, bởi vì hắn biết, này Lôi Minh phế tích, hắn không đi không được. Chương 221, cuồng bạo lôi hỏa hàng phục hàng phục. Diệp Hàn rất rõ ràng, nếu như mình không tiến vào, một khi bị Hoa Thiên Thần xuyên qua gian nan, đạt được trong đó 9 Diệp Lôi quả, đây mới thực sự là nguy hiểm. Hắn vốn là rất mạnh, một khi đạt được 9 Diệp Lôi quả hoàn thiện bản thân, lại hội cường đại đến mức độ nào? Diệp Hàn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng cái kia một màn, cũng không muốn đối mặt. Vì lẽ đó, này Lôi Minh phế tích, hắn phải tiến vào. Ở này điều hành lang cuối cùng một trượng lộ, Diệp Hàn tâm cảnh đã kinh biến đến mức trước nay chưa từng có bình tĩnh, ở ngoài tùng bên trong khẩn, mặc dù coi như cùng tầm thường giống nhau như lúc, cũng không quá to lớn khác nhau, nhưng chỉ có hắn đón lấy kẻ địch mới sẽ biết, vực này trạng thái Diệp Hàn đến cùng khủng bố cỡ nào. Đùng. Khúc quanh, Diệp Hàn một cái xoay người, bước ra một bước. Chỉ này trong nháy mắt, để hắn cùng Lôi Tưởng từ lâu dự liệu được cái kia một màn, lúc này phát sinh. Bạch. Một luồng mạnh mẽ sức hút ở phía trước bỗng dưng sản sinh, lôi kéo thân thể của bọn họ về phía trước lao đi. Cùng lúc đó, cùng phong phô diện, nhiệt độ cực cao, dù cho là lấy Diệp Hàn hiện tại thể phách, đều không khỏi cảm thấy da thịt đâm nhói. Đồng thời, ở này nhiệt độ cao bên trong, còn chất chứa một luồng khó có thể minh thuật dị thường vận sóng. Quả nhiên có quỷ dị. Khi làm, Diệp Hàn cảm giác được chính mình hai chân rốt cục rơi xuống đất, lúc này mở mắt ra đồng, nhưng mà, đập vào mi mắt đệ nhất bức cảnh tượng, nhưng là sương mù mông lung, trong đó có hai cái to lớn đèn lồng. Đèn lồng? Nơi đây làm sao có khả năng sẽ xuất hiện đèn lồng? Diệp Hàn nhíu mày, ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá, nhưng vào đúng lúc này, hắn chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm đột nhiên điên cuồng run rẩy lên, để hắn đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt thất thần. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hô, cuồn phong gào thét, lôi đình vang vọng. Ở Diệp Hàn trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, phía trước trong sương mù cái kia hai con đèn lồng, động. Chúng nó trở nên càng lúc càng lớn, đang không ngừng tới gần đồng thời, càng đưa tới cuồng phong từng trận, thậm chí ở trên bầu trời còn có sấm vang chớp giật. Mà khi chúng nó đột phá sương mù, Diệp Hàn đây mới thực sự là há hốc mồm. Này hai con, không phải cái gì đèn lồng, rõ ràng là một đôi lớn vô cùng con mắt. Rồng. Diệp Hàn chố mắt ngoác mồm, xem hướng về phía trước. Không sai. Ở trước người của hắn, chính là một con rồng, một cái màu tím rồng sét. Sướng hiệu, ngư cần, thân rắn. Mỗi một chi tiết nhỏ đều rất sống động, hướng về Diệp Hàn chứng minh, nó xác thực là một con rồng, là một vị cao cao tại thượng không tồn tại ở thế gian thần thú. Hống. Rồng sét lực không, ở Diệp Hàn trước người trên cao không, dương nhanh muốn ướt, thỏa thích khoe khoang chính mình mạnh mẽ và uy mãnh, nhìn ra Diệp Hàn cùng Lôi Tưởng trợn mắt ngoác mồm. Này rơi ạ cũng quá thần kỳ đi. Một vị thần thú, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở tứ phương động thiên một cái nho nhỏ mê cung trong đại trận. Đối lập Vu Lôi Tưởng triệt để há hốc mồm, Diệp Hàn ngã, cũng còn có mấy phần lý trí, chỉ là chỉ trong chốc lát liền bỏ qua chính mình trong lòng kiếp sợ, lông mày níu chặt, đáy mắt lóe lên ngờ vực tinh mang. Không đúng. Về tình về lý, một cái kiêu ngạo thần thú, một cái rồng sét, đều tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Chúng nó làm sao hội khuất phục với bảng gia minh văn trận pháp? Huống chi, nó cử động cũng quá quỷ dị. Một cái mạnh mẽ thần thú, lòng tự ái là khá cao, dù cho là bất luận người nào không trải qua nó cho phép, bạo phạm nó lãnh địa, như vậy, ngươi cũng chỉ thân thiết thật chờ đợi nó lựa giận dáng lâm là có thể. Thế nhưng hiện tại, mình và Lôi Tường rõ ràng đã tiến vào nó lãnh địa, nhưng nó nhưng chỉ là sốc nổi dương nhanh muốn bước, liền một đạo công kích chân chính đều không có phát sinh. Những này, chẳng lẽ còn không đủ để người ta nghi ngờ sao? Nó, rất có thể là giả tạo. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn vô cùng lý trí làm ra những này suy đoán thời gian, đột nhiên, ở đầu góc của hắn nơi sâu xa, một thanh âm đột nhiên vang lên, ha ha ha, ta thật tốt nhi, ngươi thực sự là thành thục đây. Ngươi đoán không một chút nào sai, này xác thực không phải một cái chân chính thần thú. Thanh âm quen thuộc đột nhiên tới, lúc này để Diệp Hàn cả kinh, chợt đại hỉ. Là Linh Châu bên trong lão tổ tông. Hắn dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện. Diệp Hàn nghe vậy, thậm chí không lo được hướng về lão tổ tông tình an, lúc này dò hỏi, lão tổ tông, cái kia lấy ngươi từng trải, có thể nhìn ra nó rốt cuộc là thứ gì? Diệp gia lão tổ tông nghe vậy vẫn chưa dừng lại, trực tiếp trả lời, nhưng ở tiếng nói bên trong, nhưng ngoại ý muốn dĩ nhiên mang tới một tia ước ao ngữ khí, nói, có lúc liền ngay cả ta cũng hoài nghi. Ngươi đến tột cùng có phải là ta Diệp gia tử tôn, vận may thực sự là so với năm đó ta, còn tốt hơn quá nhiều. Nếu như ta xem không sai, đây là một vị lôi hỏa dị chủng, đồng thời là đã sản sinh bản nguyên linh hồn, nhưng còn chưa sản sinh linh trí lôi hỏa dị chủng. Nó sở dĩ hội xuất hiện ở đây, rất có thể là được trong đó chín diệp lôi quả bản năng hấp dẫn mà tới. Nó một khi dùng chín diệp lôi quả, hội lúc này sinh ra linh trí, từ đây thành là chân chính sinh linh. Nếu nó hiện tại vẫn không có sản sinh linh trí, nói rõ chín diệp lôi quả còn chưa chân chính thành thục. Nó cũng là vì chín diệp lôi quả mà tồn tại. Cái kia vì sao không có bị bảng gia đại năng phát hiện? Phải biết, này tứ phương động thiên nhưng là thuộc về bảng gia, theo đạo lý nói, bọn họ không thể không biết, ở này tứ phương vùng đất bản nguyên đạo thứ ba cửa ải, mê cung cơ quan bên trong đại trận, còn có như vậy một vị đặc thù tồn tại. Lôi hỏa dị chủng. Này có thể khá là ghê gớm. Vạn vật có linh. Ở đệ tam công tử trong tay, liền có một cái lôi mãng, kỳ thực nó chính là một cái lôi linh. Đây là đất trời sinh ra mà thành tinh túy, mỗi một loại đều đại biểu này một đạo thuần túy nhất sức mạnh, nếu như có như vậy một vị linh vật làm bạn, về mặt tu luyện nhất định sẽ đại được kích lợi. Cho tới lôi hỏa dị chủng, đương nhiên chính là lôi hỏa thuộc tính đôi linh chủng. Thuộc tính đôi linh chủng tương đương hiếm thấy, đặc biệt là vẫn là loại này không có sản sinh tự mình linh trí linh chủng, càng là mấy chục ngàn năm khó gặp. Điều này cũng tại không được Diệp gia lão tổ tông nói với Diệp Hàn, vận may của hắn nghịch thiên để hắn đều lòng sinh ước ao. Vận may như thế này, xác thực không phải người bình thường có thể nắm giữ. Đối với ở đây, Diệp Hàn đương nhiên có nghi hoặc trong lòng, theo bản năng liền muốn truy hỏi Linh Châu bên trong lão tổ tông, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hỏi rõ lên tiếng, lại nghe lão tổ tông âm thanh đột nhiên tăng nhanh. Cảnh kỳ nói, tiểu tử ngươi cẩn thận rồi. Nó có thể hóa thành hình rồng, nói do nó sinh ra địa phương, rất có thể là có chân long tồn tại địa phương. Ngươi đừng xem nó hiện tại một bộ người hiền lành răng rấp, nó hiện tại chỉ là ở thị uy mà thôi. Dùng bản năng đến nhắc nhở các ngươi, tấn nhanh rời đi nó lãnh địa, chờ một chút, nó liền muốn chân chính tiến công rồi. Ngươi nhất định phải chiến thắng nó. chỉ cần có thể trưởng khống thần hồn của nó bản nguyên, ta thậm chí có thể giúp ngươi luyện hóa đệ nhị tôn thân ngoại hóa thân, lôi hóa thân. Đệ nhị tôn thân ngoại hóa thân. Diệp Hàn nghe vậy vui mừng khôn xiết, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn đã có một vị thiên ma phân thân. Tuy rằng mãi đến tận hiện tại, thiên ma phân thân vẫn chưa thể chân chính trưởng thành, phát huy gian nên có sức chiến đấu, nhưng Diệp Hàn tin tưởng, chính mình có cấp 6 ma hạch ở tay, thiên ma phân thân một ngày nào đó có thể một mình chống đỡ một phương. Lôi hỏa dị chủng, thậm chí so với thiên ma còn hiếm có hơn. Dùng nó cô đọng mà ra lôi hỏa phân thân, lại nên kinh khủng cỡ nào. Diệp Hàn không nhịn được phấn khởi lên. Thế nhưng không chờ hắn kế tục ước mơ tương lai cuộc sống tốt đẹp, tiếp theo một cái chớp mắt, cũng chính là Diệp gia lão tổ tông vừa dứt lời chớp mắt, Diệp Hàn chỉ nghe trên hư không, một đạo rung trời phích lịch, đột nhiên vang vọng chu vi phạm vi trăm dặm. Hống. Này một tiếng, là rồng gầm. Cũng không long uy rồng gầm, nhưng nó nhưng cũng là lôi hỏa dị chủng phát động thế tiến công dấu hiệu. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn tới, nhưng thấy trên đỉnh đầu, một tia sáng tím trước mục đích chói mắt quả cầu ánh sáng mạnh mẽ đệ xuống, ở nó phía sau, còn có quả thứ hai, quả thứ ba. Tựa hồ vô cùng vô tận, phản phất chân trời đầy sao. Như thế cường. Diệp Hàn sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị. Chỉ là một quả cầu ánh sáng, trong đó chất chứa sức mạnh liền đủ để lay động một cái tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử năm cốt. Nay dòng dã mấy chục viên thậm chí hơn trăm viên quả cầu xét hạ xuống, như muốn chính diện ngăn cản. Nghiền ngẫm cùng cực. Hoa Mi không nhìn. Dù cho là chấn tông tài năng, ở không nhờ và bất luận ngoại lực gì tình huống dưới, muốn ngăn trở lôi hỏa dị chủng đòn đánh này, cũng tuyệt không hy vọng thành công. Diệp Hàn không đốc, vừa vặn ngược lại, hắn rất có chính mình tự mình biết mình, nhìn thấy vô tận quả cầu xét hạ xuống, theo bản năng phản ứng, liền muốn né tránh. Chân chính người thông minh, tuyệt không cậy mạnh. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn bước chân muốn lùi lại đồng thời, đột nhiên, Diệp gia lão tổ tông vừa nãy lưu lại cái kia lời nói, đột nhiên hiện lên trong lòng, để Diệp Hàn bước chân đột nhiên hơi ngưng lại. Không đúng, một cái liền tự mình thần trí đều không có sản sinh lôi hỏa dị chủng, làm sao có khả năng thả ra cuồng bạo như vậy thế tiến công? Thao túng thiên địa linh lực, đây cơ hồ đã đạt đến nhân tộc chân nguyên cảnh cường giả phương diện rồi. Chân tướng chỉ có một cái, những này đều là giả. Bất kể là lôi hỏa dị chủng diễn biến mà thành rồng sét bản thể, vẫn là hiện tại từ trên trời hạ xuống dưới mấy trăm viên quả cầu sét, đều là giả. Nó là muốn tuần hoàn bản năng, đem mình cùng lôi tưởng từ đây trực tiếp dọa đi ra ngoài. Ha ha, muốn dọa đi ta, há lại là đơn giản như vậy. Diệp Hàn cười lạnh, ngay khi lôi tưởng gần như dại ra nhìn kỹ, Diệp Hàn không lùi mà tiến tới, trên đất đặt xuống, ngọn lửa màu vàng tỏa ra đồng thời, hắn đã nhắm thẳng vào phía trước, hăng hái lướt ra khỏi, đối với đỉnh đầu hạ xuống mấy trăm viên quả cầu sét, không có một tia để ý tới. Diệp Hàn, đây là đang tìm cái chết. Không chỉ là lôi tưởng như thế nghĩ, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong, mấy bạn quan tâm Diệp Hàn, lôi tưởng cử động khán giả cũng là trợn mắt ngất ngụm, khó có thể tin tưởng được Diệp Hàn liền muốn chết như vậy. Nhưng mà, liền ở mỗi người bọn họ đều nhận định Diệp Hàn chắc chắn phải chết thời gian, đã thấy, khi thấy Diệp Hàn động tác, giữa không trung cái kia hình thể khổng lồ rồng sét, nhưng đột nhiên trở nên thất kinh lên, dương nhanh múa bước, hướng Diệp Hàn nào tới. Bởi vì Diệp Hàn cấp tốc chạy nhắm thẳng vào địa phương không phải hắn nơi, chính là lôi hỏa dị chủng lần thứ nhất hiện lộ thân hình địa phương. Từ lao tổ tông chỉ điểm, đến Diệp Hàn phán đoán ra lôi hỏa dị chủng hư thực, lại tới hắn đông dương cất bước, trong lúc bất quá nháy mắt bên trong chuyện đã xảy ra, nhanh làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Thế nhưng không người nhìn thấy, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trên, thuộc về bàng gia bên trong bao sương, một cái cẩn trắng loáng lao nhân, chính một mặt phẫn nộ, tự nhìn chòng chọc vũ đấu giữa sân cái kia màn ánh sáng. Ở bên cạnh hắn, càng có một người cười trêu chọc hắn nói, "Lão tam, nhìn dáng dấp lần này ngươi phải bị thiệt thòi. Từ lúc mấy trăm năm trước, ta cho ngươi biết muốn đem này dị chủng thu rồi, ngươi một mực phải đợi nó nuốt vào chín diệp lôi quả, sinh ra thần trí thời điểm sẽ đem nó hàng phục, để nó đầu tiên nhìn thấy chính mình, cũng nhận chính mình làm chủ. Hiện tại, ngươi thiệt thòi lớn rồi chứ?" Bị gọi là lão tam bàng gia ông lão nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tức giận không ngớt, đột nhiên tay áo lớn vẫy một cái, "Nhanh để bọn họ ra tay đi, đem tiểu tử này cho ta làm thịt." Xuất hiện đang ra tay. Bàng lão tam một câu nói, để bên cạnh hắn mọi người lúc này biến sắc mặt, lại không một tia trêu chọc vẻ, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Lão tam, ngươi có thể đừng kích động. Lão gia tử còn chưa nói động thủ đây, này có thể không ở chúng ta lúc trước kế hoạch bên trong." Bàng lão tam nghe vậy, lúc này thổi dâu mép trừng mắt, cả giận nói: "Lão thứ, ngươi còn muốn dùng lão gia tử ép ta? Năm đó các ngươi xác định kế hoạch, không tiếp tục để một người tiến vào tứ phương động thiên thời điểm, ta liền xin đi đem này lôi hỏa dị trùng hạ phụ, các ngươi dùng lão gia tử ép ta, chê ta phá hoại quy củ, hiện tại ngược lại tốt, lại vẫn dám dùng lão gia tử ép ta. Lão tử bây giờ nói để bọn họ độc thủ, các ngươi ai dám chặn ta?" Bàng lão tam nổi trận lôi đình, một câu quát lớn, toàn bộ bên trong bao sương lúc này điên lặng như tờ, trơ mắt nhìn bàng lão tam tử nhận chứa đổ lấy ra một viên lệnh bài màu đen, truyền vào nguyên lực, nhẹ nhàng dâng lên. Cùng lúc đó, tứ phương động thiên bên trong, mấy người bên hông ngọc bài đột nhiên cùng nhau chấn động lên. Cùng lúc đó, càng có gương mặt xuất hiện ở trong biển ý thức của bọn họ, chính là Diệp Hàn. Giết hắn. Đối với những này, Diệp Hàn tự nhiên không biết gì cả. Đang nhìn đến đỉnh đầu lôi hỏa dị chủng hóa thành rồng sét hốt hoàng thất thố giáng dấp, Diệp Hàn liền trong nháy mắt như cùng ăn một cái định tâm hoàn, phấn chấn tâm thần. Chính mình thắng rồi. Nếu lôi hỏa dị chủng không có thần trí, như vậy tâm cơ tự nhiên cũng gần như là số không. Như mục đích của nó là ở chín diệp lôi quả, tất nhiên cũng sẽ sớm chiều làm bạn chờ đợi. Quả nhiên, liền đang đột phá sương mù thời gian, Diệp Hàn thấy rõ ràng, ở phía trước khe núi bên trong, một cây toàn thân màu tím cây đang theo gió chập chờn, dòng dã chín cái trường diệp buông xuống trên đất, mà ở chín cái trường diệp trung ương, là một viên đồng dạng tử ý giạt rào nho nhỏ trái cây, bất quá to bằng nửa cái năm đấm tiểu. Nó chính là chín diệp lôi quả rồi.